Chương 1204 Hắc Hoàng phá phong, chương 1204 Hắc Hoàng phá phong, cái này khiến Dương An đối với mặt khắc Kim Liên cánh hoa càng thêm mong đợi. Đúng lúc này, cả vùng không gian đột nhiên rung động. Phía dưới đại địa rung động kịch liệt, nham tương cuộn từ lòng đất phun ra. Phong ấn muốn phá. Dương An trong lòng giật mình, hắn quả quyết lấy ra truyền tống quyển trục muốn truyền tống rời đi. Nhưng mà lại nghe được hệ thống vô tình nhắc nhở, nơi này không cho phép sử dụng truyền tống quyển trục. Hắn muốn sử dụng thuần dương ngọc bội, nhưng như cũng bị ngăn trở. Mà lại hắn cũng vô pháp phá vỡ không gian xung quanh. Đáng giận. Cẩn thận Dương An, tại lúc đi vào liền từng thử qua, vô luận là thuần dương ngọc bội hay là truyền tống quyển trục cũng có thể sử dụng. Hiện tại sở dĩ không thể dùng, tuyệt không phải bị phong ấn hắc hoàng có thể làm đến. Đây tuyệt đối là thiên đạo quy tắc dở trò quỷ. Dương An trong lòng thầm mắng, hắn không có chút gì do dự, quả quyết buộc phát tốc độ, hướng lên phía trên phóng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng vang vọng. Cả tòa hỏa diễm sụp đổ, phong ấn phá. Một đầu khổng lồ màu đen vượng hoàng từ nham tương lòng đất bò ra. "Tiểu tử, bây giờ muốn chạy đã quá muộn." Hắc hoàng nổi giận mở miệng, chỉ gặp một đạo khủng bố hắc mang từ trong miệng bắn ra, thẳng đến Dương An mà đi. Dương An cuống quýt né tránh, thân hình vặn một cái, quá hung hiểm tránh thoát chí mạng công kích. Hắc hoàng thấy thế càng phát ra phẫn nộ, hắn triển khai hai cánh, trong khi vô cánh ngàn vạn vũ tiễn màu đen phô thiên cái địa hướng Dương An kích xạ mà đi. Phạm vi lớn như thế công kích, Dương An muốn tránh cũng không được, muốn sống chỉ có chính diện ngăn cản. Ý niệm của hắn khẽ động, một đạo kiên cố kim cương băng tinh hiện, đem nó hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Xuy xuy xuy, từng đạo đáng sợ vũ tiễn màu đen trúng mục tiêu, băng tinh trong nháy mắt xuất hiện từng cái hố sâu, đáng sợ lực lượng hắc ám còn tại không ngừng ăn mòn băng tinh. Dương An vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự chi thuật, tại hắc hoàng bản thể trước mặt, lộ ra không chịu được một kích như vậy. Nhưng Dương An không hề từ bỏ, hắn diện hóa âm dương, ngưng tụ âm dương đạo hình, tiếp nhận đã tàn phá không chịu nổi kim cương băng tinh. Rất nhanh, âm dương đạo hình cũng xuất hiện vết nứt, khó có thể chịu đựng hắc hoàng công kích. Đối phương thật là đáng sợ. Chịu chết đi, đáng chết sâu kiến. Hắc hoàng đối với Dương An phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Dương An lại sẽ chủ động lấy đi phong ấn hắn hỗn độn kim liên, đem hắn phóng xuất ra. Đã như vậy, cái kia nhất định phải hảo hảo báo đáp đối phương mới được. Đối mặt hắc hoàng sát chiêu cường đại như vậy, Dương An không thể không toàn lực bộc phát, hắn triệu hồi ra kiếp diệt kiếm, quả quyết phóng thích cường đại nhất một trong các sát chiêu. Nhật nguyệt băng thiên, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, thần kiếm phá thiên. Chém. Dương An gầm thét một tiếng, thần kiếm mang theo nhật nguyệt tinh thần, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, những nơi đi qua, một mảnh hắc vũ chôn bụi. Dương An trong lòng vui mừng, đối phương tựa hồ cũng không phải như vậy vô địch. Bị phong ấn bạn năm lâu, tu vi sớm đã rơi xuống tung lũng, bây giờ sợ là chỉ có kim tiên sơ kỳ. Nếu là đặt ở hôm nay trước đó, Dương An tự nhiên không có khả năng chống lại, nhưng bây giờ Dương An hỗn độn kiếm thể thủy biến, kiếm đạo chiêu thức tăng lên trên diện rộng, đã có cùng kinh khủng hắc hoàng chống lại vô liếng. Hắc hoàng nhìn thấy tình hình như thế, thầm mắng một tiếng đáng chết. Không nghĩ tới một con kiến hôi có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lực, nếu không phải mình bị phong ấn quá lâu, lại thế nào khả năng để một con kiến hôi càng rỡ. Hắn đột nhiên điều động đẩy trời hắc vũ, lại hội tụ thành một thanh đen kịt vũ nhận, hướng Dương An chém tới. Lực lượng không còn phân tán, trở nên không gì sánh được đáng sợ. Dương An thần sắc biến đổi, vừa rồi còn đánh giá thấp hắc hoàng đáng sợ. Hắn vội vàng điều khiển kiếp diệt kiếm ngăn cản mà đi. Vâng. Dương An cảm nhận được trôi kia đen kịt vũ nhận truyền đến lực lượng đáng sợ, kiếp diệt kiếm lại bị một kích đánh tan, trở nên ảm đạm vô quang, bay ngược mà đến. Phúc. Kiếp diệt kiếm là nguyên thần của hắn, nhận trọng kích như thế, hắn cũng đồng bộ nhận lấy đáng sợ thương tích. Mà cái kia đen kịt vũ nhận thế như trẻ tre, tiếp tục chém về phía Dương An. Dương An không lo được thân thể thương thế, hắn gầm thét một tiếng, huyết mạch trong người sôi trào, mười đầu thần long hư ảnh từ sau lưng hiện, cùng kêu lên thét giải. Vinh chi bí thuật, nhục thân làm vũ khí, sau lưng thần long hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt đến 50 đầu. Linh bí thuật, lỗ đen hiện, điên cuồng bộc phát. Thần kiếm lại nổi lên, âm dương lịch chuyển, càn khôn phá thiên. Kiếp diệt kiếm mang theo mênh mông âm dương thần lực, mãnh liệt bắn mà ra, cùng trôi kia khủng bố vũ nhận đụng vào nhau. Vâng. Song phương trong nháy mắt giao hội, bộc phát ra đáng sợ bánh minh. Toàn bộ không gian lòng đất trong nháy mắt sụp đổ, vô tận nham tương điên cuồng phun trào, đem không gian hoàn toàn bao phủ. Dương An không lo được chiến đấu kết quả như thế nào, nhanh chóng đem kiếp diệt kiếm triệu hồi, sau đó buộc phát cực tốc, xông vào nham tương, hướng lên phía trên nhanh chóng trốn chạy mà đi. Sâu kiến, người chạy không được. Hắc hoàng thanh âm tức giận truyền đến. Dương An liên tiếp thi triển kiếm quang đột phát, huyễn ảnh du long, điên cuồng buộc phát tốc độ. Mượn nhờ hỏa diễm chi pháp tắc phá vỡ nham tương, mượn nhờ gió chi pháp tắc ngự phong lao vùng bụi, tốc độ trở nên không gì sánh được đáng sợ. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được hậu phương hắc hoàng khí tức, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Dương An liều mạng chạy trốn, làm sao không gian xung quanh bị hoàn toàn giam cầm, hắn không cách nào thông qua phá vỡ không gian mà bỏ chạy. Sâu kiến, nhận lấy cái chết, một tiếng gầm thét truyền đến, Hắc Hoàng đã tiến vào phạm vi công kích, hắn rít lên một tiếng, đáng sợ lực lượng hắc ám lần nữa hóa thành một thanh lưới dao, phá không chém tới. Hắc ám vô tận, như muốn mẫn diệt toàn bộ thế giới. Dương An chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiên địa không ánh sáng, hắn giống như bị tức đoạt hết thể thị giác, chỉ có hắc ám vô tận khủng bố tại giáng lâm. Trong lòng của hắn trầm xuống, nếu như hắn không cách nào phá mở hắc ám, một giây sau thì tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Dương An gầm thét một tiếng, mi tâm hiện hiện một viên thần nhãn màu vàng, chói mắt kim quang lấp lóe, xua tán đi hắc ám. Trung quanh thế giới dần dần trở nên sáng tỏ, dần dần có sát thái. Hắn quay người đấm tới một quyền, mi tâm thần nhãn màu vàng đồng thời bắn ra một đạo quang trụ màu vàng. Vâng. Dương An thân thể bay ngược mà ra, mi tâm thần nhãn máu tươi ba thước, cánh tay phải chuyển đến đau nhức kịch liệt, nếu là hắn nhục thân yếu hơn nữa một chút, tất nhiên sẽ phấn thân phải cốt. Nhưng thời khắc này Dương An lại là tỉnh táo không gì sánh được, mượn nguồn lực phản chấn này, cấp tốc hướng lên phía trên phóng đi. Ngươi cho rằng có thể chạy đi được? Hắc Hoàng thanh âm băng lãnh truyền đến, hắc ám nhảy vọt. Chỉ gặp khổng lồ màu đen vương hoàng, thân thể đột nhiên trước kia hóa thành một đoàn hắc vụ, đột nhiên kịch liệt co bảo, cho đến ngưng tụ thành một chút hắc mang, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Dương An đột nhiên đã mất đi hắc hoàng khí tức, lông mày cau chặt đứng lên, nhưng rất nhanh hắn liền kinh hãi. Chỉ gặp một chút hắc mang ở phía trên hiện hiện, đột nhiên dâng trào ra vô tận hắc vụ. Trốn. Hắc hắc hắc. Bản tôn nhìn ngươi chạy đi đâu? Hắc Hoàng thân ảnh dần dần ngưng hình, băng lãnh lại trêu tức thanh âm truyền vào Dương An trong tai. Hắc Hoàng, nói thế nào ta cũng là thả ngươi đi ra người, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Dương An tỉnh táo mở miệng nói, thế cục hôm nay, hắn muốn từ Hắc Hoàng trong tay chạy trối chết cơ hội cực kỳ xa vời, biện pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian, kéo tới sư tôn hoặc là huyền nữ nương nương đến. Chương 1205 độn không thú cùng Chu Hiếm chương 1205 độn không thú cùng Chu Hiếm cảm tạ. Hắc Hoàng cười nhạo một tiếng, tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiết bảng, làm sao muốn kéo dài thời gian? Dương An trong lòng thở dài, xem ra cái này Hắc Hoàng cũng không dễ dàng như vậy lừa gạt. Ngay tại hắn đang nghĩ nên như thế nào ứng đối lúc, Hắc Hoàng đột nhiên phong cách vẽ nhất chuyển. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi nói có lý, bản tôn hoàn toàn chính xác hẳn là cảm ơn ngươi, cứ như vậy, bản tôn tha cho ngươi một mạng, sau này còn gặp lại. Nói đi, Hắc Hoàng lần nữa hóa thành đầy trời hắc vụ, muốn thi triển chiêu số giống vậy rời đi nơi đây. Dương An sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn quả quyết xuất thủ, phóng thích kiếp diệt kiếm, toàn diện lực lượng bộc phát. Vô tận âm dương hội tụ, Dương An ngay sau đó một chiêu mạnh nhất, âm dương phá diệt. Kiếp diệt kiếm mang theo mênh mông âm dương chi lực, nghịch chuyển âm dương, điên đảo cả khôn, phá diệt hắc ám. "Oanh! Tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi." Trong hắc vụ truyền ra một tiếng tức giận gào thét, nhưng Dương An kiếm vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Hắc Hoàng rời đi. Hắc vụ ngưng tụ thành một chút hắc mang, sắp biến mất không thấy gì nữa. Dương An trong lòng thở dài, đối với cái này hắn không thể làm gì. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng bén nhọn huýt dài vang lên, đầy trời xanh thẳm u vũ hiện hiện, ngưng tụ thành một thanh phục ma bảo kiếm. Đáng sợ thần uy theo phục ma bảo kiếm chém xuống. "Oanh!" Hắc mang văng khắp nơi. Một tiếng thê lương chu lên truyền ra, Hắc Hoàng thân ảnh lần nữa hiện hiện. Hắn kế hoạch chạy trốn, thất bại. Huyền nữ, hắn đã là phẫn nộ, lại là bất an. Hắc Hoàng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, từng tiếng lạnh thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến. Cửu Thiên Huyền nữ giáng lâm, cầm trong tay phục ma bảo kiếm, tuyệt thế tiên dung phía trên hai con người lạnh lẽo. Cửu Thiên thần tướng ở đâu? Tại. Cửu đạo lệ tiếng quát vang lên, như là thiên quân vạn mã, uy thế to lớn, nhiếp nhân tâm phách. 9 tên người mặc thần giáp, cầm trong tay thần mâu, khí tức không gì sánh được đáng sợ thần tướng, bay ra đám mây. Bọn hắn nếu như thế gian các đại thế lực vạn phần kiêng kỵ Cửu Thiên thần tướng, mỗi một vị đều có được kim tiên chiến lực. Không chỉ có như vậy, giữa bọn hắn phối hợp ăn ý, có được thế gian cường đại nhất liên hợp chiến trận, 9 người hợp lực, có thể chạm tiên vương. Chu Ma, Huyền nữ kiếm chỉ Hắc Hoàng, quát lạnh nói: "Giết!" 9 đại thần tướng cùng nhau giết ra, bọn hắn phảng phất một thể, bộc phát ra dọa người khí thế, cùng nhau vây giết Hắc Hoàng. Hắc Hoàng phấn khởi phản kích, hắn vừa mới đột phá phong ấn, cần thời gian khôi phục trạng thái, tuyệt đối không phải Cửu Thiên thần tướng đối thủ. Hắn vô tâm ham chiến, một lòng chỉ muốn tìm cơ hội đào tẩu, trốn về vực sâu. Nhưng nơi này là mệnh cấp đại lục, hắn tứ cố vô thân, hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây. Đáng giận nhân loại tiểu tử. Hắc Hoàng giờ phút này đối với Dương An hận ý đạt đến cực điểm, hắn muốn liều lĩnh đem Dương An tru sát, lại nhìn thấy Dương An giờ phút này đã hấp tấp chạy đến huyền nữ bên người tìm kiếm che chở. Dương An lại không đốc, làm sao lại cho Hắc Hoàng cơ hội? Hắc Hoàng gặp tình hình này, càng thêm phẫn nộ, hắc ám chi hỏa cháy hùng hực, bao phủ Cửu Thiên thần tướng. Hắn liều mạng, không tiếc đại giới, ngắn ngủi bộc phát đỉnh phong chiến lực. Nhưng mà Cửu Thiên thần tướng hợp lực, thần quang sáng chói, cùng hắc ám địa vị ngang nhau. Một tiếng hét giận dữ truyền ra, đáng sợ lực lượng hắc ám bộc phát, đẩy lui Cửu Thiên thần tướng. Hắc mang xẹt qua chân trời, nhanh chóng chạy trốn mà đi. Hừ. Cửu Thiên huyền nữ hừ lạnh một tiếng, thân hóa u lam chi mang, mang theo kiếm sát đi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hắc Hoàng trước mặt, một kiếm đánh lui Hắc Hoàng, khiến cho lại về tới Cửu Thiên thần tướng vây khốn bên trong. Cửu Thiên thần tướng không ngừng vùng vẫy thần mâu, tại Hắc Hoàng trên thân mang theo từng đạo huyết hoa. Hắc Hoàng khí tức ngay tại dần dần hạ xuống, nhưng hắn vẫn như cũ không gì sánh được đáng sợ, đẫm máu chém giết, liều chết phản kích, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Xa xôi cổ chiến trường, Lâm Viên ngoài thành, khí tức kinh khủng từ trong khe không gian truyền ra. Đúng lúc này, kiếm mang lấp lóe, Bạch Y Tiên Vương giáng lâm. Thuần Dương kiếm tiên đứng lơ lửng trên không, chắp tay sau lưng ở sau lưng, khóe miệng hiện hiện một vòng tự tin ý cười. Hỗn độn, có dám tới? Hắn bình tĩnh mở miệng, lại làm cho vết nứt không gian đằng sau nhân vật đáng sợ giận dữ không thôi. Kinh khủng ma khí sôi trào mãnh liệt, không ngừng từ trong cái khe tràn ra. Nhưng hỗn độn lại từ đầu đến cuối cũng không dám thật đặt chân mệnh kiếp thế giới. Cùng lúc đó, tại cổ chiến trường mặt khác 7 tòa cổ thành, cũng đều nên đón một vị trí cường giả tọa trấn, trấn nhiếp vực sâu. Vực sâu không có làm tốt bước vào mệnh kiếp thế giới chuẩn bị, nhưng Hắc Hoàng cường giả bực này, bọn hắn lại không thể không cứu. Cửu Thiên thần tướng vây giết vẫn còn tiếp tục, Hắc Hoàng trạng thái càng ngày càng kém. Thế cục tựa hồ đã thành kết cục đã định. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Một viên khổng lồ hình viên cầu sinh vật vượt qua vết nứt không gian, xuất hiện tại thiên cung. Nó toàn thân mọc ra cứng rắn như sắc khôi giáp, tản ra ánh kim loại, còn có một cây màu bạc kình thiên độc giác, màu đỏ tươi hai con ngươi giấu ở khôi giáp đằng sau. Vực sâu thượng cổ hung thú đột không. Không gian tạo nghệ, thế gian vô song. Nó là nghĩ cách cứu viện Hắc Hoàng lựa chọn tốt nhất. Chờ ngươi rất lâu. Huyền nữ hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm đánh tới. Đáng sợ lực lượng pháp tắc bộc phát, một tôn trăm trượng thần điểu hư ảnh hiện hiện thiên cung, U Lam chi vũ, tường thủy nương theo. Phục Ma bảo kiếm bộc phát cường thịnh lam mang, thẳng chém xuống. Độn không thú trong miệng phát ra kỳ dị tiếng giống, màu đỏ tươi hai con ngươi lấp lóe, độc giác ngân mang tăng gọn, nên tiếp Phục Ma bảo kiếm. Oanh! Thiên cung kịch liệt chấn động, năng lượng cuồn cuộn, như tận thế giáng lâm. Dương An tim đập rộn lên, rung động không thôi, nếu không có huyền nữ cố ý che chở, hắn sợ là phải bị thương nặng. Thiên cung không ngừng bộc phát kịch liệt đại đạo pháp tắc va chạm, phản phất muốn đem thiên địa này đánh chìm bình thường. Cứu ta! Hắc Hoàng đội vàng hô to, nhưng lại bởi vì phân tâm mà bị Cửu Thiên Thần Tướng Thần Mâu vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, như nếu ngươi không đi, liền thật đi không được. Độn không một mực bị huyền nữ kiềm chế, khó mà thoát thân. Cứ việc có cường đại chi pháp, thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng huyền nữ lại có thần binh tương trợ, trong tay nàng Phục Ma bảo kiếm, chính là thượng cổ hoa hoàng ban tặng, uy năng vô tận, có thể tùy tiện phá vỡ không gian trói buộc. Hắc Hoàng rất gấp, nhưng không có biện pháp gì, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại độn không thú. Hắn đang khổ cực kiên trì, đang chờ đợi hy vọng giáng lâm. Thời khắc này Dương An chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem huyền nữ cùng độn không thú ở giữa chiến đấu. Tiên vương cấp khác chiến đấu, với hắn mà nói cũng là một trận cơ duyên. Loại chiến đấu cấp bậc này phương thức cùng thiên tiên hoàn toàn khác biệt, thần thông thuật pháp cũng có bản chất thuế biến. Trong nhất cử nhất động đều là đại đạo pháp tác hóa hình, luôn xuất phát tùy tâm động. Dương An nhìn nhập thần, đúng lúc này, cái kia đạo từ đầu đến cuối cũng không khép lại, độn không thú chỗ xé rách trong khe không gian, đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, chỉ gặp một đầu thông thiên cự viên từ trong cái khe mãnh liệt bắn mà ra. Cự viên cao tới mấy trăm trượng, thân thể mọc đầy lông dài màu trắng, đỉnh đầu, bốn chân cùng cái đuôi lại là hỏa hồng chi sắc, lông dài đón gió bay múa, uy mãnh ma khí. Hai mắt của nó màu đỏ tươi, tràn ngập hung sát chi khí, mở ra miệng lớn lộ ra bén nhọn răng nanh. La chú hiếm. Chương 1206 Hỗn Độn Kiếm Linh Diệu Dụng chương 1206 Hỗn Độn Kiếm Linh Diệu Dụng Dương An một chút liền nhận ra vị này khủng bố thượng cổ hung thú. Bởi vì chú hiếm đúng là hắn tại thu hoạch được mảnh thứ 2 Kim Liên cánh hoa lúc, chỗ thả ra vực sâu hung thú. So với vừa phá phong mà ra lúc, thời khắc này chú hiếm khí tức vô cùng cường đại, mặc dù vẫn như cũ chưa từng đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không thể khinh thường. Chu Hiếm quả đoạn hướng vây khốn Hắc Hoàng Cựu Thiên Thần Tướng, muốn cứu ra Hắc Hoàng. Nhưng mà huyền nữ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Chu Hiếm trước người, chặn lại đường đi của nó. Lan. Chu Hiếm gầm thét một tiếng, trong tay hiện hiện một cây thần thiết, đột nhiên đánh tới hướng huyền nữ. Huyền nữ hừ lạnh một tiếng, tay nàng bóp tấn quyết, Phục Ma bảo kiếm bay lên, phát ra u lam thần quang. Khổng lồ u lam thần điểu hư ảnh tại huyền nữ sau lưng tái hiện, phát ra phẫn nộ thét dài, hai cánh chấn động, bay về phía Phục Ma bảo kiếm, cả hai dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra kinh thiên uy thế. Huyền Thiên Diệt Ma kiếm. Cả hai trong nháy mắt liền đụng vào nhau, đại đạo pháp tắc ở giữa kịch liệt giao phong, để Dương An nhìn mà than thở. Đây chính là tiên vương cấp khác tồn tại kinh khủng. Dương An vừa mới nhảy lên phi thăng đạt tới thiên tiên đỉnh phong, cơ hội cùng giới vô địch, không sợ bất kỳ đồng bối nào thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí là kim tiên đại năng, hắn cũng có đảm lượng dám đi va vào. Mà giờ khắc này nhìn thấy huyền nữ cùng hai đại ma vương chiến đấu, hắn biết rõ chính mình vẫn như cũ nhỏ bé như sâu kiến. Đừng nói tiên vương, liền xem như kim tiên đại năng, cũng có thể tùy tiện đánh tan hắn. Chưa từng chân chính đạp lâm cấp độ kia cảnh giới, mãi mãi cũng không thể nào hiểu được bọn hắn tại sao lại đáng sợ như thế. Huyền nữ một kiếm bức lui Chu Hiếm, thực lực của nàng hiển nhiên muốn miễn siêu chưa từng khôi phục đỉnh phong Chu Hiếm. Nhưng Chu Hiếm không phải một người chiến đấu, huyền nữ lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, độn không thú liền đã giết tới, đỉnh đầu cây độc giác kia lấp lóe khủng bố ngân mang, đâm thẳng mà đến, những nơi đi qua không gian tất cả đều sụp đổ. Huyền nữ rút kiếm ngăn cản, chỉ nghe một tiếng kịch liệt vang minh, nàng bị đẩy lui mà đi, thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chu Hiếm cùng độn không thú thừa cơ lần nữa đánh tới, muốn trọng thương huyền nữ. Nếu là huyền nữ bại, vực sâu đem lại thêm một vị tiên vương cấp đừng cứng giả, đối với mệnh cướp đại lục tới nói sẽ là một trận tin dữ. Đỉnh phong hắc hoàng, thế nhưng là một vị kinh khủng hắc ám vương hoàng, như là tiên vương tại trước mặt nó, rất khó chiếm được chỗ tốt gì. Đối mặt cả hai liên thủ công kích, huyền nữ song quyền nan địch tứ thủ, nguy cơ sớm tối. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một thanh tiểu kiếm màu vàng kim nổ bắn ra mà ra. Nó lại tránh thoát tiên vương cảm giác, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Chu Hiếm trước người. Khi Chu Hiếm phát giác thời khắc, đột nhiên giật mình, vội vàng phóng thích lực lượng cường đại, muốn đem nó đánh tan. Nhưng mà tiểu kiếm màu vàng kim còn không thèm chú ý phòng ngự, xuyên thấu đáng sợ pháp tắc chi tường, chui vào Chu Hiếm thể nội. Giống. Chu Hiếm phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó chỉ cảm thấy linh hồn của mình bị một kiếm xuyên thấu. Tiểu kiếm màu vàng kim tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng này kinh người cảm giác đau lại là làm nó đau thấu tim gan. Đó là một loại sâu tận xương thủy, xâm nhập linh hồn đau nhức, hắn thể, đời này đều không muốn lại trải nghiệm. Tiểu kiếm màu vàng kim chính là Dương An Hỗn Độn Kim Liên Chi Linh. Nó không nhìn bất luận phòng ngự nào, có thể thẳng chém linh hồn. Dù là bốn mảnh cánh hoa hợp thể, cũng không có khả năng dung chuyển tiên vương cường giả, nhưng tiểu kiếm màu vàng kim lại có thể làm cho đối phương trải nghiệm một thanh Dương An thừa nhận qua thống khổ. Tiểu kiếm màu vàng kim công kích, thành công diên cản trở Chu Hiếm, để huyền nữ tìm tới cơ hội một kích đem nó đánh lui mà đi. Dương An bắt chước làm theo, muốn tiếp tục phóng thích tiểu kiếm màu vàng kim công kích độn không thú. Nhưng mà độn không thú sớm có phòng bị, lấy nguyên thần chi lực xây lên linh hồn phòng ngự, dễ như trở bàn tay ngăn trở tiểu kiếm màu vàng kim. Đối mặt tiên vương, Dương An thủ đoạn nhỏ hay là quá non nớt một chút, đánh lén vẫn được, một khi có phòng bị, liền không có khả năng lại có hiệu quả. Bất quá hắn cũng vì huyền nữ tranh thủ cơ hội, làm bị thương Chu Hiếm, khiến cho chiến cuộc nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là vẫn như cũ không cách nào chân chính thay đổi chiến cuộc. Dương An đưa ánh mắt về phía một mực trận vật chống cự Hắc Hoàng trên thân, đột nhiên hắn cải biến mục tiêu. Hắn cược đối phương không có nhìn thấy tiểu kiếm màu vàng kim. Tiểu kiếm màu vàng kim tái hiện, lặng yên không một tiếng động tới gần Hắc Hoàng, thẳng đến tới gần đối phương 3 trượng chi địa, vẫn không có bị phát hiện. Dương An hừ lạnh một tiếng, tiểu kiếm màu vàng kim bỗng nhiên bộc phát tốc độ, kim quang lóe lên ở giữa, đâm về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng trong nháy mắt cảm ứng được tiểu kiếm màu vàng kim tồn tại, cùng chu hiếm một dạng điều động lực lượng pháp tắc ngăn cản. Hắn đồng dạng chúng chiêu. Lệ. Hắc Hoàng phát ra thống khổ tê mình, toàn thân đều đang run rẩy. Chín đại thần tướng thấy thế, quả quyết xuất thủ, chín chôi thần qua tề tề đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng Hắc Hoàng thân thể. Lệ. Hắc Hoàng lần nữa phát ra thê lương huyết dài, miệng vết thương máu tươi như suối nước giống như phun ra ngoài. Chấn áp. Cửu Thiên thần tướng cùng kêu lên hét lớn, nhao nhao kết ấn, một ngụm hoàng kim thần trung xuất hiện tại Hắc Hoàng phía trên, muốn đem nó chấn áp. Chu Diễm cùng Độn Không Thú thấy thế giận dữ, nhao nhao lực lượng bộc phát muốn xông lại nghĩ cách cứu viện. Nhưng huyền nữ toàn lực xuất thủ, đem bọn hắn ngăn trở. Mà Hắc Hoàng cũng đang ra sức dây dưa, nó mới vừa bận phá phòng, nó không cam tâm lại bị phong ấn. Dù là bị thương nặng, nó cũng dốc hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà lại là một thanh tiểu kiếm màu vàng kim, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, một kiếm trúng mục tiêu. Hắc Hoàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân. Đại hắn lấy lại tinh thần thời khắc, đã tới đã không kịp. Hoàng kim thần trung ầm vang rơi xuống, đem Hắc Hoàng triệt để trấn áp. Một vị thần tướng vung tay lên, cất kỹ hoàng kim thần trung, một vị vực sâu chí cường giả, vừa mới phá phong, liền bị lần nữa phong ấn. Ngày sau nguyên thần sẽ bị từ từ xóa bỏ, thẳng đến hắn chết. Hắc Hoàng cơ hồ có thể nói đã vất lạc. Tiểu huynh đệ, làm tốt, dẫn đầu thần tướng hướng Dương An giơ ngón tay cái lên, tán dương. Còn chưa chờ Dương An trả lời, hắn lại tiếp tục nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, tiểu huynh đệ cẩn thận một chút. Dương An khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó chín đại thần tướng lập tức giết vào chiến trường, cùng Chu Hiếm Độn Không Thú liều mạng một cái. Độn Không Thú gặp nhiệm vụ thất bại, quả quyết mang theo Chu Hiếm rút lui. Ở tại cường đại không gian pháp tắc tạo nghệ bên dưới, cường thế phá vỡ hết thảy phong tỏa, trốn đi thật xa. Nó còn muốn chạy, cơ hội rất khó ngăn được. Vạn năm trước một trận chiến, nó chính là vực sâu đáng sợ nhất kỳ binh, là một thanh âm hiểm độc ác độc nhận, đối với mệnh kiếp thế giới tạo thành uy hiếp lớn. Huyền nữ mấy người cũng không có quá nhiều cản trở, chiến đấu hạ màn kết thúc. Hắc Hoàng đã bị trấn áp, sẽ bị mang về cửu trọng thiên, từ từ thôi diệt nguyên thần của nó. Chiến dịch này, mệnh kiếp thế giới một phương, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Cổ chiến trường vết nứt không gian đối diện, vực sâu những tồn tại kinh khủng kia cũng lặng yên thối lui. Đối với mệnh kiếp thế giới người bình thường hoặc là tu vi khá thấp người tới nói, tựa hồ không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, chưa bao giờ biết được khả năng phát sinh một trận tàn khốc chiến tranh. Mưa gió nổi lên, vực sâu đang nổi lên một trận diệt tuyệt chi chiến, một ngày này có lẽ sẽ không quá xa. Dương An cũng nhất định phải tìm tới càng nhiều kim liên cánh hoa, để cho mình hỗn độn kiếm thể đạt tới biên mãn, mới có thể tốt hơn ứng đối bất luận cái gì kiếp nạn. Huyền nữ thu hồi phụ ma bảo kiếm, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương An. Trên người ngươi có tổn thương, cũng đừng có chạy loạn khắp nơi, nàng ý vị thâm trường nói ra. Dương An lúc này kịch liệt ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch đứng lên, nương nương nói chính là. Chương 1207 Phượng Hoàng Niết Bàn, chương 1207 Phượng Hoàng Niết Bàn thành công trấn áp đen hoàng, ngươi coi nhớ công đầu. Huyền nữ nhếch miệng lên một vòng kinh tâm động phách dáng tươi cười, sau đó nàng hướng Dương An ném ra ngoài một viên ngọc giản. Dương An hơi cảm ứng, liền hai con ngươi sáng lên. Trong ngọc giản đi lại đúng là một bộ tiên vương cấp đường cường đại công pháp Phục Ma Bảo Điện. Công pháp này cũng là huyền nữ thành tựu tiên vương sau sáng tạo, sau khi tu luyện thành có thể cực lớn khắc chế vực sâu ma vật. Huyền nữ nguyện ý đưa ra tuyệt học của mình, nghĩ đến là biết Dương An tình huống. Ơn nghĩa như thế, Dương An đã không biết nên như thế nào báo đáp. Hắn cất kỹ ngọc giản, trịnh trọng nói ra, đà tạ nương nương. Huyền nữ khẽ gật đầu, nàng hướng về phía sau lưng phất phất tay, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Chín vị chín ngày thần tướng đồng dạng phóng lên tận trời, biến mất tại trên đám mây. Dương An cũng quyết định rời đi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên vung tay lên, đem Hạo Thiên Tháp bên trong Hỏa Phượng Hoàng phóng ra. Hỏa Diễm Vượng Hoàng thời khắc này khí tức đã đạt tới đỉnh phong, hiển nhiên nàng thuế biến sắp kết thúc. Chờ đợi nàng, sẽ là thiên kiếp giáng lâm. Dương An cũng rất muốn nhìn xem, cái này thuần huyết vượng hoàng thiên kiếp, cường đại cỡ nào. Hắn vung tay lên, người tốt làm đến cùng, bày ra từng tòa đại trận, trợ nàng một chút sức lực. Sau đó liền lui đến phương xa, an tĩnh chờ đợi. Mấy canh giờ sau, thiên địa dị tượng hiện hiện, một tiếng vượng minh rít gào không, hỏa thiêu tường vân, muôn chim đến trầu, cộng tôn vô thượng đế hoàng. Thuần huyết phượng hoàng, tại điểu tộc bên trong, có được địa vị trí cao vô thượng, chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Bao khỏa hỏa diễm vượng hoàng kết rơi tán đi, thần hoàng vỗ cánh tường không, huýt dài không thôi. Nàng rốt cục hoàn thành thuế biến một bước cuối cùng, vô luận là tu vi, lục thân hay là sinh mệnh cấp độ, đều chiếm được thăng hoa. Nàng đột phá cùng người thường khác biệt, không cần ngưng tụ tiên tiểu, bởi vì nàng bản thân chính là hỏa diễm đại đạo sủng nhi, trời sinh chính là tắm rửa tại hỏa diễm pháp tắc trung thành giải. Nhưng tiên đạo có thứ tự, lôi phạt vô tình. Thiên cung bắt đầu mây đen hội tụ, đáng sợ lôi kiếp đang nổi lên. Trong chớp mắt, mây đen cuộn cuộn, lôi hồ lấp loé. Lệ, Hỏa Phượng Hoàng hét giận dữ trời cao, quanh thân giấy lên đáng sợ diễm hỏa, muốn cùng trời tranh phong. Lôi kiếp rốt cục giáng lâm, đáng sợ không gì sánh được, đạo thứ nhất chính là Dương An đã từng trải qua ngũ hành lôi kiếp. Ngũ hành chi lôi, chí dương chí cương, có hủy thiên diệt địa chi uy. Hỏa Phượng Hoàng phóng lên tận trời, chủ động nên đón lôi phạt. Ngũ hành thần lôi rơi xuống, đánh vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân, trong chớp mắt chính là lôi hải đầy trời, oanh minh không ngừng. Phượng Hoàng nộ minh không ngừng truyền ra, đáng sợ thần hỏa chịu đựng lấy ngũ hành lôi kiếp khảo nghiệm. Dương An trong lòng kinh ngạc, đầu này Hỏa Diễm Phượng Hoàng quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, tuyệt đối không tỉ như nay tiểu Bạch Long kém. Một trận bạch quang lấp lóe, tiểu Bạch Long thân ảnh xuất hiện tại Dương An bên người, một mực đợi tại tọa kỵ trong không gian bế quan tu hành hắn, rốt cục đi ra. Nghĩ không ra bây giờ còn có thể nhìn thấy Phượng Hoàng tộc người, hơn nữa còn là thuần huyết Phượng Hoàng. Tiểu Bạch Long mở miệng nói. Dương An nhìn về phía tiểu Bạch Long, lo lắng tình trạng của hắn. Tiểu Bạch Long quay đầu, đồng dạng nhìn về phía Dương An, hắn trên mặt ý cười, sau đó vô vô bộ ngực, ngươi yên tâm, bản đại gia không có yếu ớt như vậy, chính tay đâm ngao huyền thời khắc, hết thảy liền đã qua đi. Loại kinh nghiệm này sẽ chỉ làm bản đại gia đạo tâm càng thêm viên mãn. Dương An cười, hắn biết từ tiểu Bạch Long trong miệng nghe được bản đại gia tự xưng lúc, đã nói đối phương thật không sao. Hắn vô vô tiểu Bạch Long bả vai, con đường miểu miểu, người ta huynh đệ cùng một chỗ sánh vai mà đi. Tiểu Bạch Long liếc mắt nhìn chằm chằm Dương An, sau đó lại lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, đừng quá buồn nôn. Dương An nhún vai, chỉ hướng Hỏa Phượng Hoàng, nàng thế nào? Ngoại hình vẫn không lại. Tiểu Bạch Long hồi đáp, ta là hỏi ngươi thực lực của nàng cùng thiên phú. A, cũng vẫn được tiểu Bạch Long hứng hở, mặt không đỏ tim không đập. Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn chính xác rất cường đại, liên tiếp vượt qua mấy đạo đáng sợ lôi kiếp, nhưng lôi kiếp chi uy cũng càng ngày càng đáng sợ. Thiên kiếp bắt đầu hóa hình, ngưng tụ đã từng các tộc tuyệt thế thiên tiêu, thần long, kỳ lân, bạch hổ các loại, thi triển các loại cường đại thần thông bí thuật, muốn vây giết Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng dùng huyết phân chiến, cùng các tộc thiên tiêu chém giết, nàng thể hiện ra tự thân khủng bố chiến lực, giết tới thiên khung băng liệt, giết tới đất dung núi chuyển. Nhưng nàng địch nhân nhiều lắm, mà lại cũng đều cực kỳ đáng sợ. Phượng Hoàng chi huyết khắp bảy thiên cung, Phượng Vũ phiêu linh. Nàng vết thương chẳng chịt, một cái cánh cơ hồ muốn đứt gãy, vô cùng thế thảm. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, bị cha tấn thành dạng này, thật sự là quá thảm rồi, tiểu Bạch Long mở miệng nói. Ta khi độ kiếp, so cái này còn thảm, làm sao không thấy ngươi đau lòng như vậy? Dương An lườm hắn một cái, làm sao, coi trọng người ta. Chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi một đại nam nhân, điểm ấy đau đớn sợ cái gì? Tiểu Bạch Long niết miệng, hai tay ôm ngực, nhìn về phía trước. Hỏa Phượng Hoàng dựa vào ý chí cường đại, cuối cùng giết ra khỏi chủng đây, tiêu diệt các tộc thiên tiêu, thành công sống tiếp được. Còn chưa kết thúc. Dương An nhìn về phía thiên cung, trải qua nhiều lần đại kiếp hắn, đối với thiên kiếp liệu tính hiểu rất rõ. Bầu trời kiếp vân hội tụ, càng khủng bố hơn uy áp giáng lâm. Càng là tiên tư xuất chúng, càng là lại nhận tiên kiếp chiếu cố. Hiển nhiên, Hỏa Phượng Hoàng chính là loại tồn tại này. Đầy trời kiếp lôi lấp lóe, hội tụ thành một viên kinh khủng lôi cầu màu tím, chừng mấy ngàn trượng to lớn, như là một viên lôi đỉnh giống như tinh thần, chính chậm rãi hơn lửa Phượng Hoàng đập xuống. Là Tử Tiêu thần lôi. Dương An con ngươi hơi co lại, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Tử Tiêu thần lôi được vinh dự đương đại cường đại nhất thần lôi một trong, uy năng cực kỳ khủng bố. Dương An hiện tại trên tay liền có tu luyện Tử Tiêu thần lôi tuyệt thế công pháp, mà lại cũng ngay tại lĩnh hội ảo diệu trong đó. Càng là lĩnh hội, liền càng thêm rõ ràng Tử Tiêu thần lôi vì sao mà cường đại. Ai, nàng muốn nguy hiểm tiểu Bạch Long thở dài. Nhìn xem cái kia do kinh khủng Tử Tiêu thần lôi hóa thành lôi đỉnh tinh thần, đừng nói là mới vào thiên tiên cường giả, coi như đại bộ phận thiên tiên trung kỳ đều sẽ bị nhẹ nhõm diệt sát. Hắn không cho rằng Hỏa Phượng Hoàng có thể vượt qua đi. Phượng Minh hét giận dữ trời cao, nàng đã bị trọng thương, nhưng thiên kiếp nhưng như cũng không chịu buông tha nàng. Đối mặt đáng sợ như vậy thiên kiếp, nàng chỉ có thể liều mạng. Phượng Hoàng thần hỏa hừng hực giấy lên, hỏa diễm thần hoàng vũ cánh bay lên, lên như diều gặp gió, cùng viên kia lôi đỉnh màu tím tinh thần đụng vào nhau. Oanh! Lôi hỏa giao phong, như tận thế chi cảnh, đầy trời hỏa xả tan ra bốn phía, lôi mang đôm đốt rung động, đáng sợ năng lượng lẫn nhau chôn bụi. Một tiếng thê lương réo vang vang lên, kinh khủng Tử Tiêu thần lôi đột phá Phượng Hoàng thần hỏa ngăn cản, chế mất Hỏa Phượng Hoàng. Dương An cùng tiểu Bạch Long đều là vì đó thở dài. Như vậy một vị tuyệt thế thiên tiêu, thuần huyết vượng hoàng hậu duệ, trung bi là ngã xuống dưới thiên kiếp. Cuồng bạo lôi đình dần dần lắng lại, thiên địa quy về bình tĩnh. Đúng lúc này, đột nhiên một sợi nhỏ bé ngọn lửa ở trên bầu trời hiện hiện. Ngọn lửa đón gió sinh trưởng, dần dần trưởng thành chừng đầu ngón tay. Dục hỏa trung sinh, phượng hoàng niết bàn, thật hoàng huyết mạch. Thì ra là thế. Tiểu Bạch Long hai con ngươi sáng lên, rất là giật mình. Chương 1208 tiên đạo chói buộc, chương 1208 tiên đạo chói buộc, đây là bộ tộc Phượng Hoàng Thiên Phú thần thông. Tục truyền chỉ có thể nội có được thần hoàng huyết mạch phượng hoàng tộc người mới có thể có được nghịch thiên như vậy thần thông. Niết bàn đằng sau, thực lực của bọn hắn sẽ được tăng lên nhiều. Xem ra là chúng ta nhìn lầm. Dương An cũng tại cảm khái. Dương An trước kia từ Diêu Quang Thánh Tử nơi đó đoạt được một chút vũ hóa tiên thể bản nguyên lúc, từng chiếm được một cái vũ hóa thành tiên kỹ năng, sau khi chết có thể hóa kén thành bướm vũ hóa chủ sinh. Tựa hồ cùng phượng hoàng niết bàn thần thông có cùng loại. Bây giờ xem ra hắn không thể không hoài nghi vũ hóa tiên thể cùng thần hoàng có quan hệ. Chỉ tiếc theo Dương An tu vi càng ngày càng cao, vũ hóa thành tiên sớm đã mất đi tác dụng. Căn bản là không có cách trèo chống hắn phục sinh cần thiết. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh vũ hóa tiên thể bản nguyên, nói không chừng còn có thể làm đến. Giờ phút này đám ngọn lửa nhỏ kia bên trong, một đạo phượng hoàng hư ảnh hiện hiện, một tiếng to rõ phượng gáy truyền ra, vang vọng đất trời. Nàng muốn niết bàn chủ sinh, nhưng lần này độ kiếp làm nàng bản nguyên bị thương, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể niết bàn thành công. Nàng cũng cần một cái tốt hoàn cảnh. Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt nhìn về phía Dương An, biết trong cơ thể hắn có một cái rộng lớn không gian, có linh khí nồng nặc, là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Nàng quả quyết bay về phía Dương An. Khi nàng bay đến Dương An trước mặt lúc, lại đột nhiên chuyển hướng tiểu Bạch Long, nàng lại không chút do dự hướng nó nhào tới. Tiểu Bạch Long sững sờ, vô ý thức ngăn cản, đem đám ngọn lửa nhỏ kia ngăn lại. Hỏa Phượng Hoàng truyền đến thanh âm lo lắng, "Lấy ngươi long khách, có thể trợ ta khôi phục, ngày sau sẽ làm thâm tạng." Tiểu Bạch Long nghĩ, đồng ý xuống tới, đẹp mắt như vậy nữ hài tử, nếu là tàn nhẫn cự tuyệt, hắn không đành lòng. Một chút long khách mà thôi, vấn đề không lớn. Dương An đem bọn hắn cùng một chỗ đưa vào Hạo Thiên Tháp, nơi đó linh khí dồi dào, có thể tăng tốc hỏa phượng hoàng khôi phục. Làm xong đây hết thảy, Dương An về tới thần kiếm ngọn núi. Hắn muốn trở về hiện thực, đi ứng đối Lam Tinh kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. Khoảng cách Tà Hoàng giáng lâm thời gian đã càng ngày càng gần, nó nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện ở nhân gian. Nhưng Dương An cho tới bây giờ cũng không có quá tốt cách đối phó. Tu vi hiện tại của hắn cùng chiến lực, cùng Tà Hoàng so sánh, hay là kém nhiều lắm. Tại trở về hiện thực trước đó, Dương An đi vào Thiên Lộc Sơn, tìm được đang tại bảo vệ phong ấn Thuần Dương Tôn giả. Đệ tử gặp qua sư tôn. Dương An cung kính hành lễ nói. Thuần Dương Tôn giả khẽ gật đầu, hắn một chút liền nhìn ra Dương An ý đồ đến. Hàng lâm giả được trời ưu ái, nhưng cũng là lịch kiếp người. Chỉ tiếc thiên đạo không cho phép, nếu không vi sư có thể mượn ngươi Thuần Dương thần kiếm, giải quyết nguy cơ. Thuần Dương Tôn giả lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Thiên đạo? Lại là thiên đạo sao? Dương An bất đắc dĩ, cảm giác đây là cái này một cái bị quy tắc trói buộc thế giới, phàm nhân vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể tránh thoát. Thiên đạo trật tự, từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại, thế gian sinh linh đều tại trong quy tắc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu tử vong. Kẻ yếu thắng nó bất công, cường giả lợi dụng quy tắc. Nói đến đây, Thuần Dương Tôn giả ngẩng đầu quan sát trời, nếu ngươi có thể càng mạnh, mạnh hơn trời, có lẽ có thể sửa hết thảy. Dương An con ngươi rung mạnh, không nghĩ tới sư tôn lại sẽ nói ra nghịch thiên như vậy ngữ điệu. Ha ha, không cần lo lắng, thiên đạo sẽ không bởi vì ngươi nói cái gì mà động giận. Dương An sững sờ, vì cái gì hắn cảm giác đến thiên đạo không giống với trước đó khi độ kiếp, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, thiên đạo liền tức giận, phát điên muốn đánh chết hắn. Chẳng lẽ là hắn tương đối tốt khi dễ phải không? Hắn đều muốn tại chỗ chỉ thiên, giận mắng một câu chó thiên đạo, nhưng ngẫm lại hay là nhịn, thật muốn dẫn tới tai họa ngập đầu, coi như được không bù mất. Thuần Dương Tôn giả thụ thiên đạo trói buộc, không cách nào là Dương An giải ưu, Dương An chỉ có thể thối lui. Đợi Dương An sau khi rời đi, Thuần Dương Tôn giả lại một lần đi tới Cựu Nghi Sơn. Ngươi muốn ta giải khai Định Hải Thần Châm cấm chế? Tiểu Hầu Vương nhíu mày mở miệng nói. Thiên đạo có thể trói buộc ta, cũng sẽ không hạn chế ngươi bây giờ. Thuần Dương trên mặt ý cười, đưa tay vẫy một cái, đưa ra một viên đan dược. Đan hoàn tán giật nồng đậm mùi thơm, nghe đứng lên liền làm cho tâm thần người yên ổn. Chính là Long Huyết Định Hồn Đan. Tiểu Hầu Vương trên mặt hiện hiện ý cười, hắn nhận lấy đan dược, xem ở viên đan dược này phân thượng. Dương An về tới thế giới hiện thực. Bây giờ Lam Tinh Hải Dương đã trở thành một mảnh tuyệt địa, trở thành hải thú cùng Tà Minh giới Tà thú thiên đường, không phải thực lực cao cường người, không dám đặt chân. Bất luận cái gì thuyền cũng sẽ không tiếp tục dám chuyển xa, ra biển mang ý nghĩa chỉ có một con đường chết. Nhưng các đại quốc gia đối với hải vực giám sát lại cực kỳ trọng thị. Gần đây, các nước đều thông qua vệ tinh thấy được hải dương chỗ sâu xuất hiện đại lượng tà thú. Không khó đánh giá ra, tại khu vực biển sâu, tất nhiên tồn tại kết nối Tà Minh giới vết nứt không gian. Các quốc gia từng điều động cường giả tiến đến điều tra, nhưng đều có đi không về, bọn hắn gặp cường đại tà thú, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Thế giới các nước đều lâm vào sợ hãi bên trong, bọn hắn đều đã biết được, một vị vô địch Tà Hoàng sắp giáng lâm thế gian. Không có bất kỳ cái gì một quốc gia có được cùng tồn tại bực này lực lượng chống lại. Một chút duyên hải tiểu quốc, có thể là quốc gia trên đảo, cho tới hôm nay cũng còn không có giải quyết tà thú xâm lấn, thậm chí rất nhiều đã diệt quốc. Chỉ có một chút thực lực cao siêu hàng người, trốn được sinh cơ, nhưng cũng cửa nát nhà tan. Hoa Hạ quốc hữu năng lực chém giết cấp 3 tà vương, chắc hẳn cũng có năng lực ứng đối Tà Hoàng kền kền quốc tổng thống mở miệng nói. Hoa Hạ cảnh nội thượng cổ đạo tràng vô số, có lẽ thế giới chi tâm ngay tại Hoa Hạ cảnh nội, Tà Hoàng giáng lâm, Hoa Hạ cũng tất nhiên sẽ là đệ nhất mục tiêu. Chỉ tiếc chúng ta quốc lực suy nhược, cường giả tối đỉnh kém xa Hoa Hạ, càng đừng nói cùng Tà Hoàng chống lại. Ta cho là Tà Hoàng sở dĩ sẽ giáng lâm, cũng là Hoa Hạ quốc chọc giận, nếu là thuận theo tự nhiên, nhường ra một chút lãnh thổ, có lẽ liền sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Hoa Hạ đại biểu không nói hai lời, giận dữ rời sân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những quốc gia này là một cái đều trông cậy vào không được. Sở Thiên Dương cũng không còn ôm bất luận cái gì huyễn tưởng, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, trong lòng của hắn chỉ có Hoa Hạ an nguy. Giờ phút này Dương An một mình xâm nhập Hải Dương, đến đây điều tra tình huống. Có vệ tinh chuẩn xác định vị, hắn rất nhanh liền tới mục đích. Mặt biển gió êm sóng lặng, cũng không có bất cứ dị thường nào, nhưng đáy biển chỗ sâu lại là dấu dếm huyền cơ. Dương An đâm đầu thẳng vào đáy biển, thấy được làm hắn rung động hình ảnh. Chỉ gặp đáy biển chỗ sâu, vô số cường đại tà thú, lít nha lít nhít. Đoán sơ qua, số lượng chỉ ít hơn 100 triệu. Những này tà thú đều tại an tĩnh chờ đợi, chỉ cần cấp trên ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ giết tới lục địa, tàn sát bất luận cái gì bản thổ sinh linh. Dương An ẩn nấp thân hình, không làm kinh động bọn chúng, không phải hắn không muốn giết, mà là chả chưa đến thời điểm. Hắn tới nhiệm vụ là muốn nhìn xem Tà Hoàng phải chăng giáng lâm, mà lại hắn cảm ứng được phía trước, chỉ ít có trên 100 đầu tà vương. Trong đó cấp 3 tà vương sợ là vượt qua 10 đầu. Đội hình như vậy, coi là thật khủng bố đến cực điểm, một khi đặt chân lục địa, sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, Tà Minh giới đang âm thầm xúc tích lực lượng, bọn chúng muốn chờ càng nhiều Tà Vương giáng lâm, muốn chờ một vị cường đại Tà Hoàng giáng lâm. Chương 1209 đồ sắt, chương 1209 đồ sắt, Tà Minh giới muốn duy nhất một lần giải quyết thế giới này tất cả sức chống cự, lấy thế không thể đỡ thế dễ như trở bàn tay, triệt để chinh phục thế giới này, đem nó hoàn toàn nắm ở trong tay. Dương An lặng yên hướng về phía trước tới gần, hắn thấy được một tòa to lớn thành trì dưới đáy biển. Tại thành trì nơi trung tâm nhất, đang có một đạo cao tới bách trượng vết nứt không gian. Trong cái khe không ngừng tán giật ra đáng sợ tà khí, làm cho cả tòa thành trì đều bao phủ tại khói mù bên trong. Dương An càng là cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, ngay tại vết nứt đằng sau, tựa hồ là đang chờ đợi phủ xuống thời giờ cơ. Từ khi kiếp diệt kiếm hóa thành nguyên thần sau, Dương An tại không gian trên pháp tắc cũng rất có tạo nghệ, hắn có thể cảm nhận được đạo này kết nối lượng giới vết nứt không gian khủng bố cỡ nào. Trong cái khe tồn tại không gian loạn lưu không gì sánh được đáng sợ, nhất định phải chờ đợi không gian thông đạo ổn định lại mới có thể để cho người thông hành. Mà thực lực càng là cường đại người, tại thông qua không gian thông đạo lúc, bởi vì tự thân ẩn chứa lực lượng pháp tắc, linh khí các loại đều càng thêm nồng đậm, ngược lại sẽ nhận không gian pháp tắc bài xích. Nhất định phải không gian thông đạo càng thêm vững chắc mới có thể thông hành, nếu không sẽ dẫn phát không gian thông đạo sụp đổ, tán thân tại trong không gian loạn lưu. Loại này kết nối lượng giới vết nứt không gian, ẩn chứa phức tạp rườm rà không gian pháp tắc, không phải bây giờ Dương An có khả năng dùng chuyện. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể phá hư vết nứt không gian, mệnh kiếp thế giới đã sớm giải quyết vượt sâu nguy cơ. Đã ngươi còn không qua được, vậy ta liền đại khai san giới. Dương An trong mắt tản mát ra băng lạnh thấu xương sắc ý, hắn vung tay lên, một cái huyền hắc hổ lô xuất hiện ở trong tay. Hắn quả quyết rút ra dây leo khâu kiếm, vô tận kiếm mang từ trong miệng hổ lô điên cuồng phun ra ngoài. Đầy trời kiếm mang, vô tận sắc cơ, vạn vật tàn lụi chi ý, mục nát chúng sinh. Vô số kiếm mang xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới phía dưới tà thú bạo động. Tà thú bọn họ sợ hãi gầm nhẹ, cảm giác tận thế giáng lâm bình thường. Tà minh giới cặn bã đám nam thanh niên, chịu chết đi. Dương An quát lạnh một tiếng, vô tận kiếm mang rơi xuống, điên cuồng rạo sát tà thú, lại bao trùm gần trăm dặm khu vực. Giống, giống, giống. Từng tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, chỉ gặp được trăm con có được thiên tiên cảnh giới tà vương, phóng lên tận trời, bọn chúng dốc sức đỡ được đại bộ phận kiếm mang. Gốc cây hồ lô kiếm mang công kích, phạm vi bao trùm rộng, đối với đê giai tà thú có chí mạng lực sát thương, cho dù là ngũ giai tà đem, cũng có thể trong nháy mắt biểu sát. Nhưng bởi vì lực lượng quá phân tán, đối mặt lục giai tà vương, hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều. Như đổi lại là trước kia Dương An, có lẽ cũng chỉ có thể thu hồi hồ lô. Hiện tại, không giống với lúc trước. Hắn đã bước vào thiên tiên đỉnh phòng, tu vi có thể so với tam giai đỉnh phòng tà vương. Mà lại pháp tắc của hắn tạo nghệ, cùng một thân thần thông thuật pháp càng là hơn xa phổ thông tam giai tà vương. Ai đến, kẻ nào chết? Dương An hừ lạnh một tiếng, cường đại lực lượng pháp tắc ra chỉ hồ lô, sau đó lại thôi động bình chi bí thuật, trong nháy mắt dây leo khô hồ lô đạt được cực điểm thăng hoa, ngắn ngủi khôi phục được công đức linh bảo cấp độ. Khủng bố kiếm ý tràn ngập, nhiếp nhân tâm phách, làm cho phía dưới tà thú run lẩy bẩy. Trên trăm đầu tà vương không khỏi kinh hãi trong lòng. Cái này tinh cầu cấp thấp, tại sao lại xuất hiện tồn tại khủng bố như vậy? Vài ngày trước, những này thổ dân dốc hết toàn lực mới có thể cùng giải quyết hai vị tà vương mang tới nguy cơ, làm sao thoáng chớp mắt tình thế liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô tận kiếm mang như là phong bạo, điên cuồng rào sát tà thú, cho dù là cấp 2 tà vương cũng chỉ có thể tự vệ. 10 vị cấp 3 tà vương toàn lực xuất thủ, liên thủ hướng Dương An đánh tới. Dương An đưa tay vẫy một cái, bảy thanh phi kiếm bỗng nhiên thẳng hướng bảy vị cấp 3 tà vương. Sau đó tay hắn cầm khô đằng hồ lô kiếm mãnh liệt bắn mà ra, thẳng hướng còn lại ba vị cấp 3 tà vương. Dương An máu trong cơ thể sôi trào, mênh mông bành trướng, khí tức kinh khủng uy áp cái thế. Hắn đối đầu ba vị kinh khủng cấp 3 tà vương, lại thành thạo điêu luyện, một người ép tới bọn chúng không ngóc đầu lên được. Tăng thêm bảy thanh phi kiếm riêng phần mình ứng đối một vị cấp 3 tà vương, thời khắc này Dương An trên thực tế là lấy 1-10. Mà Dương An còn có dư lực điều khiển khô đằng hồ lô kiếm, phóng liên tục đáng sợ kiếm mang đang tiến hành phạm vi lớn đổ sát. Mặc dù như thế, hắn cũng chiếm cứ toàn diện thượng phong. Mỗi một chôi phi kiếm đều vô cùng đáng sợ, đánh cho tà vương liên tục bại lui. Đây chính là thái thượng kiếm tiên khủng bố. Dương An thi triển bình chi bí thuật, lấy lục thân làm vũ khí, 50 long chi lực ra thân, hắn như cùng người hình hung thú, một kiếm đem một đầu bị kiên cố lân giáp bao trùm cấp 3 tà vương chém thành hai nửa. Tà thú chi huyết nhuộm đỏ hải vực. Dương An thân hình lấp lóe, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chém giết một đầu tà vương vẹn vẹn chỉ là đồ sắt bắt đầu mà thôi. Hắn xuất hiện tại con thứ 2 tà vương trước người, một kiếm chém ra. Cái kia cấp 3 tà vương mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cuống quýt buộc phát ra cường đại tà khí, theo sắc bén lợi chảo hướng Dương An xé rách mà đến. Nhưng mà, nó làm ra hết thảy đều là phí công. Đáng sợ kiếm mang chém qua, đầu này cường đại cấp 3 tà vương bị tàn nhẫn chém thành hai nửa, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, tà phách vẫn diệt. Dương An bây giờ chiến lực thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt qua phổ thông tiên tiên đỉnh phong phạm chủ. Sở dĩ nghịch thiên như vậy, nhờ vào mảnh thứ 4 kim liên cánh hoa trở về sau, hỗn độn kiếm thể tăng lên. Thể chất của hắn, khoảng cách viên mãn lại tiến thêm một bước. Đương nhiên hắn tự thân cường đại cũng là căn bản, vô luận là pháp tắc tạo nghệ hay là nhục thân, cùng thần thông bí thuật, tùy tiện sách ra một dạng, đều đủ để vô số người bái phục. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, con thứ 3, đầu thứ 4, con thứ 5 tà vương liên tiếp vẫn lạc. Tà vương bọn họ sợ hãi, bọn chúng nội tâm tràn đầy sợ hãi. Bọn chúng cho tới bây giờ đều là sợ hãi người chế tạo, bây giờ lại lâm vào vô tận trong khủng hoảng. Chỉ vì cái kia thổ dân, tựa hồ so tà hoàng còn muốn tàn nhẫn, còn muốn cắt máu. Giờ phút này toàn bộ hải vực đều hóa thành đen kịt một màu, đó là vô số tà thú máu đen. Tà thú tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Đây là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát. Vô tận tà thú chạy tứ tán, cho dù là cường đại tà vương cũng hoảng hốt chạy bừa, không còn dám cùng Dương An giao phong. Một chút tà vương trốn vào vết nứt không gian, trốn về tà minh giới. Về phần một chút đê giai tà thú thì không có vận tốt như vậy. Tà vương chết thì chết, trốn thì trốn, Dương An cũng không xuất thủ đến, chuyên tâm đổ sát phổ thông tà thú. Cái này một giết chính là một ngày một đêm, Dương An tàn sát gần 7 thành tà thú, thật sự là địch nhân quá nhiều, đổ sát trong quá trình 4 chỗ chạy tán loạn, để hắn truy sát đứng lên độ khó cực cao. Bây giờ hải vực bao la trình độ hơn xa dĩ vãng làm tinh mấy chục lần, Dương An cũng vô pháp dò xét toàn bộ hải vực. Hắn cũng chỉ có thể để những cái kia đê giai tà thú bỏ chạy. Mộ giết lâu như vậy, giờ phút này Dương An toàn thân đều tản ra làm người sợ hãi mùi huyết tinh. Sát ý khủng bố hội tụ, tại phía sau hắn hóa hình ra một đạo huyết sắc chi thân. Đây là một đạo giết chóc phân thân, lấy Dương An sát lục ý chí làm tâm, ngưng tụ vô tận tà thú chi huyết, hai trong mắt của nó không mang theo một tia tình cảm, chỉ có giết chóc. Dương An ngưng tụ bộ phân thân này, chính là muốn để Tà Minh giới nhớ kỹ, Lam Tinh không phải bọn chúng muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền có thể đi. Lấy sát ngăn sát, lấy máu trả máu, hắn chính là muốn dùng tà thú chi huyết tế luyện ra một đạo giết chóc chi thân. Chương 1210 Tà Hoàng giáng lâm, chương 1210 Tà Hoàng giáng lâm, đại chiến giáng lâm thời khắc, cỗ này giết chóc phân thân sẽ trở thành trấn nhiếp tà thú đại quân lực lượng cường đại. Dương An lại về tới tòa kia thành trì dưới đáy biển, đi tới đạo vết nước không gian kia trước. Vết nước không gian về sau, cái kia đạo khí tức kinh khủng vẫn tồn tại như cũ. Nó cũng cảm ứng được Dương An trở về, nó phát ra một tiếng giống giận rung trời. "Thổ dân, rửa sạch xác cổ, đợi bản hoàng giáng lâm, chính là tử kỳ của ngươi." Dương An cười nhạt một tiếng, có năng lực hiện tại liền đến. "Giống." Đối diện tà hoàng phẫn nộ gào thét. "Vô tri thổ dân, bản hoàng chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Khí tức đáng sợ xuyên thấu qua vết nứt không gian, một cái ma chảo đưa ra ngoài, chụp vào Dương An. Dương An hừ lạnh một tiếng, lực lượng toàn diện bộc phát, kiếp diệt kiếm bỗng nhiên bay ra, mang theo khủng bố âm dương chi lực, một kiếm phá diệt âm dương. Oanh! Cả hai trong nháy mắt giao phòng, Dương An đang sợ một kiếm phá mở ma chảo lan ra, huyết dịch màu đen trong nháy mắt bắn ra. "Giống, ta hoang bị đau, muốn bộc phát càng thêm lực lượng đáng sợ, nhưng mà vết nứt không gian đột nhiên rung động đứng lên, đáng sợ không gian loạn lưu kích xạ mà đến, trong nháy mắt liền đem ma chảo xé rách, lộ ra sâm bạch sừng thú." Ta hoàng gào thét, nhanh chóng đem ma chảo thu hồi. Có không gian thông đạo hạn chế, hắn không cách nào chân chính giáng lâm, chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong cấp 3 tà vương thực lực, nếu dám đột phá giới hạn, chắc chắn nhận phản vệ. Dương An đối với cái này rất rõ ràng, cho nên hắn không sợ hãi. Nhưng trải qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, giờ phút này nội tâm của hắn lại là không gì sánh được nghiêm trọng. Ta hoàng hay là thật là đáng sợ, không phải hắn có khả năng địch. Dương An nhìn trước mắt vết nứt không gian, nhìn hồi lâu, cuối cùng được ra kết luận, không ra 3 ngày, không gian thông đạo liền ổn định đến đủ để cho tà hoàng thông qua tình trạng. 3 ngày, không gì sánh được ngắn ngủi. Dương An trong lòng không gì sánh được nặng nề, Tà Hoàng một khi giáng lâm, Lam Tinh chắc chắn nhận tai họa ngập đầu, tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Đáng sợ nhất chính là, Tà Hoàng không có khả năng chỉ có một đầu. Nếu là chỉ có một đầu, Lam Tinh đông đảo cường giả hợp lực, có lẽ có cơ hội đem nó liều chết. Lịch Thiên Cải Mệnh đã từng biểu thị, vì hoa hạ tương lai, vì nhân loại kéo dài, hắn nguyện ý liều chết một trận chiến, mượn kiếp trước chi lực đặt chân kim tiên cảnh giới. Nhưng Tà Hoàng sẽ không chỉ có một cái, hắn một người liều mạng không cách nào giải quyết nguy cơ. 3 ngày này, Dương An cần nghĩ hết tất cả biện pháp. Hắn về tới kinh đô, lập tức gặp Sở Thiên Dương. "Huyết Đồ, hạt giống kế hoạch đã chuẩn bị hoàn tất, 50,000 tên có thiên phú hạt giống, từng cái lĩnh vực chuyên gia ba và người, cùng thiết bị đều đã chuẩn bị kỹ càng, trước mắt đều tại kinh đô Tây Ngoại Ô một tòa trong căn cứ." "Tốt." Dương An không hề dừng lại chút nào, đi thẳng tới kinh đô Tây Ngoại Ô căn cứ. 50,000 tên tiên phú tuyệt hảo tu luyện hạt giống, cùng hơn 3 vạn từng cái lĩnh vực quyền uy chuyên gia đều tại đây chờ đợi. Những người này đều là hoa hạ tương lai hy vọng hạt giống. Dương An đem bọn hắn tính cả nhiều loại dụng cụ thiết bị, thống nhất đưa vào Hạo Thiên Tháp. Lúc đầu Dương An dự định đem bọn hắn đều đưa vào cổ Côn Lôn, có nơi đó tự nhiên kết giới thủ hộ, cho dù là Tà Hoàng cũng không nhất định có thể đi vào. Chỉ tiếp cho tới hôm nay, Hạo Thiên Tháp cũng không từng thức tỉnh, không có Hạo Thiên Tháp, Dương An đối mặt Tà Hoàng cũng thiếu một cái át chủ bài. Dương An lại tới Ngũ Dương Thành trên không, ánh mắt nhìn về phía tòa kia gia đình quân nhân cư xá. Hắn biết, mình vô luận như thế nào đều không thể thuyết phục lão phu nhân rời đi nơi này, cho nên hắn cũng không có dự định xuống dưới thấy đối phương. Dương An vung tay lên, một đạo cường đại kiếm mang hiện hiện, mà chậm rãi chém xuống vương. Hắn lấy đại pháp lực đem chọn tòa gia đình quân nhân cư xá, tính cả xung quanh hơn 10 dặm khu vực cùng nhau nổ tận gốc, sau đó đem thu nhập Hạo Thiên Tháp một tầng không gian. Người bình thường căn bản không phát hiện được xảy ra chuyện gì, mà xung quanh khu vực một chút người tu luyện, cảm nhận được bốn bề thiên địa biến hóa, nhao nhao bay lên không trung. Trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động, đến tột cùng người nào có này vĩ lực, đem một mảnh thành khu Nazi. Dương An cử động lần này chỉ là kế tạm thời, hắn hướng đám người truyền âm, để bọn hắn an tâm. Nghe được là Dương An thanh âm, bọn hắn lúc này mới yên tâm lại. Nhưng có không ít người lại chủ động xin đi rất giặc, muốn đi ra ngoài cùng hóa hạ cùng tồn vong, là sắp đến đại chiến ra một phần lực. Dương An rất vui mừng, đem nguyện ý người ra ngoài đưa ra ngoài, lưu lại người cũng xin nhờ bọn hắn duy trì thành thị trật tự. Sau đó Dương An lần nữa trở lại kinh đô. Hắn ngược lại là muốn đem tất cả hoa hạ người đều đưa vào Hạo Thiên Tháp, nhưng làm không được. Hoa hạ đất rộng của nhiều, từ khi thượng cổ đạo tràng xuất thế sau, thiên địa biến hóa, đại địa quyết trường, sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà lại nhân viên phân tán, muốn tại ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian bên trong, đem tất cả mọi người đưa vào Hạo Thiên Tháp, cũng không hiện thực. Bây giờ toàn bộ Lam Tinh phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ, tất cả mọi người không gì sánh được nặng nề. Thật yêu thượng đế, xin mời nhất định phải phù hộ chúng ta. Nguyện thượng đế có thể giáng lâm thế gian, chống cự tà hoàng, khu trục hắc ám. Zeus thần vương nhất định sẽ xuất hiện, đánh bại những cái kia xâm lấn Lam Tinh tà ma, dẫn đầu chúng ta sống sót. Chúng ta kền kền nước cường giả vô số, không sợ tà ma xâm lấn, đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu. Kền kền quốc cường giả, có thể hay không che chở nước ta, thực lực chúng ta nhỏ yếu, sợ có vong quốc diệt chủng tai ương. Dễ nói, chúng ta kền kền quốc phi thường nguyện ý giúp trợ mọi người. Chỉ cần các ngươi dâng lên tài nguyên tài phú, liền có thể đạt được chúng ta phù hộ. Đối mặt tràng tai nạn này, thế giới các quốc gia đang phát ra thanh âm bất động. Khoảng cách Tà Hoàng giáng lâm, chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Dương An chờ được một chút tin tức tốt. Bạch Tư Giao rốt cục xuất quan, tu vi lại nghịch thiên đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, so với Dương An không thua bao nhiêu. Khí tức của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này Bạch Tư Dao mới xem như chân chính kích hoạt lên Phục Hy truyền thừa, chân chính khống chế Phục Hy cẩm, có thể giải thả nó lực lượng cường đại. Thực lực của nàng càng là đạt đến mức trước đó chưa từng có, không còn cực hạn tại một cái phụ trợ, mà là một cái toàn diện nở hòa tu sĩ đáng sợ. Hai người đã lâu không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn, ôm nhau triền miên, cùng một chỗ vượt qua mỹ hảo một buổi tối. Ngày thứ hai, giữa trưa, Lam Tinh Đông đảo cường giả hội tụ, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Hoa Hạ cường giả tề tụ, cùng nhau đối mặt sắp đến nguy cơ. Lịch Tiên cải mệnh mang theo mấy vị minh tộc đại tướng tham chiến, Thiên Tôn mang theo tiên đỉnh cường giả đến. Linh cùng Trích Tiên hai người cũng gia nhập đội ngũ, mặc dù có đôi khi đạo khác biệt, nhưng ở Hoa Hạ nguy cấp thời khắc, hai người bọn họ cuối cùng sẽ xuất hiện. Chiến thần Vũ Lũy cũng dẫn đầu lục đại võ thần cũng cùng đám người tụ hợp. Bọn hắn là Hoa Hạ một trong mấy người mạnh nhất, mà lại đều tại thành công ngày hôm nay đột phá Thiên Tiên hậu kỳ, thực lực tiến thêm một bước. Ngoài ra còn có bước vào Thiên Tiên Thủy Thanh Mộc Lam, cũng đến đây tham chiến. Dương An còn chứng kiến rất nhiều dân gian cường giả, có chút đã từng tham dự qua đối kháng Tà Thú đại quân, có chút ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua, nhưng lại thực lực người phi phàm. Thậm chí còn có một ít một mực bị quốc gia che giấu trong bóng tối, liều mạng tu luyện thiên tiêu. Trong đó có mấy người lại đột phá thiên tiên cảnh, có thể thấy được nó thiên phú chi chắc tuyệt. Long hồn long ngự đều xuất động, vì nước làm bẻ vang. Đập nồi dìm thuyền trở về, đã bước vào thiên tiên hắn, thực lực tăng nhiều. A Thiên cũng thành công đột phá bình cảnh, chiến lực tiêu thăng. Hải vực chỗ sâu, kinh khủng tà dị khí tức xuyên thấu qua vết nứt không gian truyền lại mà đến. Một đầu diện mục dữ tợn, toàn thân mọc đầy u cục, tương tự xài lang đáng sợ tà thú xuyên qua vết nứt, bước vào làm tình thế giới. Tà Hoàng, Giáng Lâm. Chương 1211 chiến tà hoàng, chương 1211 chiến tà hoàng, tà khí ngập trời, thiên địa chấn động. Giờ khắc này, thiên hạ tất cả cường giả tựa hồ cũng có cảm ứng, trong lòng không khỏi sinh ra một loại ý sợ hãi. Tà Hoàng, Giáng Lâm. Thiên địa đại kiếp đã tới, nhân loại hoặc tương diệt vong, có ai có thể ngăn cản Tà Hoàng? Ai, nhân sinh đã rất khổ, từ khi thiên địa đại biến tà minh giới xâm lấn, ta liền không còn ngày nghỉ, mau mau kết thúc đi Tà Hoàng a. Đây chính là tương đương với kim tiên một dạng tồn tại, chúng ta ngay cả nguyên thần cảnh đều không phải là, làm sao có thể cùng bọn chúng chống lại? Thế nhưng là ta không muốn chết. Kiếm Tiên, Thiên Tôn, Lịch Tiên đại lão, dựa vào các ngươi, nhất định phải thắng. Con của ta mới vừa vặn xuất sinh, còn không hảo hảo nhìn xem thế giới này mỹ hảo, xin mời nhất định phải bảo hộ thế giới này, bảo vệ tốt gia viên của chúng ta. Có ít người đang cầu khẩn, có ít người tại cam chịu. Đối mặt sợ hãi tử vong, thế giới sắp bị phá hủy khủng hoảng, mê mang tại trong tim của mỗi người. Dương An quay người nhìn về phía tất cả người tham chiến, hắn nhớ kỹ mỗi người gương mặt. Mọi người rất có thể đều sẽ chết ở chỗ này, có lẽ hôm nay chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Hắn một tay cầm kiếm, chỉ hướng thương cung, cao giọng nói, Hoa Hạ các minh đệ, các ngươi sợ sẽ sao? Mỗi người thần sắc đều rất nặng nề, nhưng không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Sợ sẽ không tới. Thiên Tôn cười nhạt nói, ta thiên đình trên dưới, không có một cái nào sợ chết. Chúng ta đều là Hoa Hạ người, chúng ta không liều, ai đi liều? Nghịch Tiên cải mệnh cũng giống như thế. Chơi hắn nha, cái gì cầu thí Tà Hoàng? Trong lòng phàm là có một cái chữ sợ, đầu ta đều vặn xuống tới làm cái bô. Tất cả mọi người có chịu chết chi tâm, chính như Thiên Tôn lời nói, sợ liền sẽ không tới. Dương An tràn đầy cảm xúc, đã từng Hoa Hạ cũng trải qua chí ám thời khắc. Vô số tiền bối anh dũng hy sinh thân mình, mới liều bên dưới thái bình tình thế, để tử tôn hậu đại hưởng thụ hòa bình, hưởng thụ hạnh phúc. Bây giờ, Hoa Hạ lần nữa đứng trước nguy cơ, đêm tối giáng lâm. Bọn hắn những người này, chính là cái thứ nhất đứng ra người, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Hôm nay vừa đi, có lẽ là thập tử vô sinh, nhưng là phía sau bọn họ, là lao nhân hài tử, là gia biên, là sau cùng tỉnh thổ, bọn hắn không có đường lui. Bọn hắn anh dũng không sợ, là Hoa Hạ liều ra một con đường máu, là Hoa Hạ mang đến ánh dạng đông. Nếu như thế, hôm nay liền cùng một chỗ kể vai chiến đấu, giết hắn cái long trời lở đất. Xuất trình. Dương An đạp kiếm phi hành, dẫn đầu bay ra, dứt khoát kiên quyết hướng biển sâu phương hướng bay đi. Bạch Tư Dao, Lịch Tiên cải mệnh, Thiên Tôn, Số Không, Trích Tiên, A Tiên, Đập Nồi Dìm Thuyền, Thủy Thanh Mộng Lam bọn người theo sát phía sau, cùng nhau lao tới biển hải. Trận chiến này không thể tránh né, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải ngăn cản Tà Hoàng. Thế giới các quốc gia cũng có cường giả đến, cùng Hoa Hạ cùng nhau đối mặt khốn cảnh. Lam Tinh là nhân loại cộng đồng gia viên, vô luận là loại nào màu da nhân chủng, ngoại địch trước mắt, đại bộ phận quốc gia hay là sẽ lấy đại cục làm trọng. Các quốc gia trí cường giả thực lực cao có thấp có không ít bước vào thiên tiên, nhưng đại bộ phận cũng còn ở vào nguyên thần cảnh. Trong đó lấy kền kền nước cường giả cường đại nhất, ba người đạt tới thiên tiên trung kỳ, một người càng là mới vào thiên tiên hậu kỳ. Ma Hùng quốc không thua bao nhiêu, thực lực không kém bao nhiêu. Còn có đông đảo tiểu quốc đều có điều động cường giả đến đây. Dương An bọn người giờ phút này đứng cách vết nứt không gian ở ngoài ngàn dặm trên biển. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua không gian, cùng bị kia kinh khủng tà hoàng đối mặt. Giống uy áp đáng sợ đánh tới, đến từ tinh thần khủng bố áp bách, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nhưng Dương An lại chưa từng có nửa phần phải ý, trong con mắt của hắn chỉ có sát ý. Phía sau hắn đám người cũng giống như thế, tất cả mọi người có chịu chết chi tâm. Nói trong lòng một chút không sợ đó là giả, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có dũng khí đối mặt sinh tử. Một tiếng rung trời thú giống vang vọng tứ hải, sóng biển đột nhiên kịch liệt cuộn phong gào thét. Tương tự xài lang khổng lồ tà thú, từ đáy biển chỗ sâu phóng lên tận trời, nó như thiên địa chi hoàng, bệ nghệ chúng sinh. Ánh mắt của nó quét về phía tứ phương, khinh miệt mở miệng, một bầy kiến hôi. Chỉ có là nhìn về phía Dương An thời khắc, nó trong mắt dấy lên lửa giận, hèn bọn thổ dân, bản hoàng nói qua, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hôm nay, bản hoàng tới, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Mấy ngày trước đây Dương An đối với Tà Minh giới đại quân điên cuồng tàn sát, triệt để chọc giận Tà Minh giới cao tầng. Lưỡi đao tôn giả tức giận, thề phải Dương An bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, muốn đem linh hồn của hắn giam cầm, để nó vĩnh thế thành của nô, là Tà Minh giới khai thác hồn mỏ. Dương An cầm kiếm dậm chân đi ra, ánh mắt nhìn thẳng vị này kinh khủng Tà Hoàng. Chúng ta Hoa Hạ chiến sĩ, không có sợ chết người, Tà Minh giới lũ xuất sinh, hôm nay liền tử chiến đến cùng. Bạch Tư Giao một tay ôm đàn, yên lặng đi ra, đứng tại Dương An bên người, vô luận đối mặt loại nguy cơ nào, nàng từ đầu đến cuối cùng Dương An cộng đồng đối mặt. Còn có chúng ta. A Thiên, đập nồi dìm thuyền bọn người đồng dạng dậm chân tiến lên. Hoa Hạ, nhưng không có thứ hèn nhát. Thiên Tôn vừa xài bước ra, tử lôi đầy trời, như thần tôn giáng lâm giống như. Nghịch Tiên cải mệnh mấy người cũng đều hướng về phía trước mà đi, biểu lộ thái độ. Ha ha, đừng có gấp, các ngươi đều sẽ chết. Xài Lang Tả Hoàng cười lạnh nói. Theo nó thoại âm rơi xuống, đột nhiên lại là một tiếng rung trời thú giống truyền đến. Con thứ hai Tả Hoàng giáng lâm. Chính như bọn hắn sở liệu, Tà Hoàng quả nhiên không chỉ một đầu. Dương An bọn người áp lực lại tăng, chỉ có một vị Tà Hoàng bọn hắn liều mạng có lẽ có thể đem đánh lui. Nhưng chỉ cần vết nứt không gian đầy đủ vững chắc, Tà Minh giới liền sẽ có càng nhiều Tà Hoàng giáng lâm. Lần này, bọn chúng cũng không muốn ra lại bất luận ngoài ý muốn gì. Tại con thứ hai Tà Hoàng giáng lâm đằng sau, con thứ ba khủng bố Tà Hoàng theo sát phía sau, giáng lâm thế gian. Hai đầu Tà Hoàng cùng nhau xông lên chân trời, cùng Sài Lang Tà Hoàng đứng song vai. Bọn chúng hình thể đều là vô cùng to lớn, trong đó một đầu Tà Hoàng, đầu sinh sắc bén song giác, người khoác u lục cao giáp, tương tự một cái giáp trùng. Một đầu khác Tà Hoàng thân thể dài nhỏ như lốt trúc, tứ chi như xúc tu, mũi nhọn lại như là thép ngội sắc bén. Tam đầu Tà Hoàng khí tức đều vô cùng khủng bố, trong đó lúc này lấy Sài Lang Tà Hoàng đáng sợ nhất. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang làm tinh cái này cấp thấp vị diện. Tam đầu Tà Hoàng giáng lâm sau, vết nứt không gian xuất hiện bất ổn dấu hiệu, đã không đủ lại để cho Tà Hoàng cấp độ cường giả thông qua. Nhưng ở Dương An cảm ứng xuống, đang có cường đại Tà Vương liên tục không ngừng từ trong khe không gian tuôn ra. Tam đầu Tà Hoàng sở dĩ cho tới bây giờ cũng không xuất thủ, là nhân tiện là bảo đảm để càng nhiều Tà Vương thông qua không gian thông đạo. Có bọn chúng tỏa chấn, Lam Tinh một phương cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Dương An đám người quyết tâm, tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ làm tình huống càng thêm ác liệt. Dương An quả quyết triệu hồi ra Huyền Hắc Hồ Lô, từ trong miệng hồ lô rút ra khô đằng hồ lô kiếm. Khủng bố kiếm mang từ trong hồ lô phun ra ngoài, thẳng đến phía dưới Tà Vương mà đi. Lớn mật. Sài Lang Tà Hoàng gầm thét một tiếng, tiếng gầm như bồ lôi, đánh vào Dương An nguyên thần phía trên. Dương An thân thể run lên, thể nội khí huyết cuộn, suýt nữa phun ra máu đến, thế công của hắn cũng bị thành công đánh gãy. Chương 1212 nhân mạng như cỏ rác, chương 1212 nhân mạng như cỏ rác, xem ra muốn vòng qua Tà Hoàng đi công kích đến Vương Tà Vương, không quá hiện thực. Liều chết một trận chiến đi. Lịch Tiên cải mệnh chậm rãi mở miệng nói, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Dương An bọn người chỉnh trọng điểm đầu. Bạch Tư Giao không chút do dự tấu vang chương nhạc, vì tất cả người ra chỉ chiến lực. Đại đạo thanh âm tràn ngập, đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng nhập thể, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng có đáng sợ lực lượng ra chỉ. Bạch Tư Giao bê quan sau khi trở về, đã toàn diện đột phá, thực lực xưa đâu bằng nay, phụ trợ năng lực tự nhiên cũng đã nhận được cự phúc tăng cường. Chiến đấu chương nhạc đã kéo vang, tất cả mọi người trong nháy mắt chiến lực toàn bộ triển khai. Lịch Thiên cải mệnh trực tiếp mở ra đại chiêu, hắn không có chút gì do dự, hướng về phía trước thế mượn tới kim tiên chi lực. Dù là thân thể siêu phụ tải, cũng ở đây không tiếc. Khủng bố khí tức luân hồi tràn ngập, hắn người đeo thần hoàn, tay cầm luân hồi chi mâu, quanh thân giấy lên kinh khủng luân hồi thần hỏa, như là một tôn viễn cổ đại thần, ngang nhiên thẳng hướng ba vị Tà Hoàng. Có chút ý tứ cái kia tương tự giáp sát trùng Tà Hoàng cười lạnh một tiếng, trong này vị diện cấp thấp, vậy mà cũng có người có thể đạt tới tầng thứ này, cái này liền giao cho ta đi. Lúc đầu nó coi là giáng lâm thế giới này sẽ là một trận cực độ nhàm chán một quãng thời gian, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Nó là một vị chiến đấu người của Nhật, làm sao có thể bỏ lỡ loại cơ hội này? Giáp sát Tà Hoàng chủ động giết ra, cùng Lịch Tiên cải mệnh đụng vào nhau. Dung trời vang lên ầm ầm, cả hai trong nháy mắt tách ra. Lịch Tiên cải mệnh vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, mà Giáp sát Tà Hoàng lại hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lịch Tiên cải mệnh phóng lên tận trời, tại vô tận không trung mở mới chiến trường. Giáp sát Tà Hoàng cười tà một tiếng, sau đó đi theo. Trên bầu trời oanh minh không ngừng vang lên, kinh khủng luân hồi pháp tắc cùng tà dị lực lượng không ngừng bộc phát va chạm, giữa song phương chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Trận chiến đấu này, không thể đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Lịch Thiên cải mệnh trên thân. Dương An toàn diện bộc phát, sau lưng hiện ra 75 đạo thần rồng hư ảnh. Hắn hỗn độn kiếm thể đạt được sau khi tấn thăng, nhục thân cũng nhận được tăng cường, cơ sở thập long chi lực tăng phúc đến 15 rồng, lại thêm binh chi bí thuật gấp 5 lần giá trị, liền trực tiếp đi tới 75 long chi lực. Như vậy nhục thân, có thể tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì Tà Vương, nhưng đối mặt Tà Hoàng, hắn vẫn không có lượng quá lớn lắm. Hắn như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Sài Lang Tà Hoàng đánh tới. Không biết sống chết sâu kiến, không ngoan ngoãn chờ chết, lại còn dám chủ động hướng bản hoàng xuất thủ, thực sự đáng chết. Sài Lang Tà Hoàng nhấc chảo gỗ, liền đem toàn lực bộc phát nhục thân chi lực Dương An đánh bay ra ngoài. Khu khu. Chỉ lần này một kích, Dương An liền ho ra máu không chỉ, lại khó là đối phương hợp lại chi địch. Dương An không tin tà, hắn gầm thét một tiếng, linh bí thuật bộc phát, thể nội hiện hiện lô đen, điên cuồng áp xúc tiên nguyên. Lại đến, hắn hóa thành một đạo kim mang, lần nữa giết tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lại một lần bị đánh bay. Nhưng lần này tình huống tốt lên rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ rất miễn cưỡng, lại có chống lại tư cách. Cũng may lần này có Bạch Tư Giao phụ trợ, cho hắn tăng lên chiến lực, nếu là chỉ dựa vào chính hắn hiển nhiên là không đủ. Bạch Tư Giao mượn nhờ Phục Hy Cầm, đàn đấu tiên âm, mưa phùn giả rích rơi xuống, tràn ngập sinh cơ giọt mưa rót vào Dương An thể nội, vì đó khôi phục nhanh chóng tương thế, khôi phục nhanh chóng tiên nguyên. Dương An vì thế cảm thấy chấn kinh, loại tốc độ khôi phục này đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Có tướng này trợ, hắn có lòng tin có thể tại Tà Hoàng trong tay gánh vác một đoạn thời gian rất dài. Hắn không biết là, cái này vẹn vẹn chỉ là Bạch Tư Giao phụ trợ một mặt. Bây giờ nàng, chính diện tác chiến năng lực cũng đã đạt đến kinh thế hai tục tình trạng. Một bên khác, Thiên Tôn, số không còn có Trích Tiên, toàn diện bộc phát, ba người cùng nhau thẳng hướng vị cuối cùng Tà Hoàng. Nhưng bọn hắn chiến lược hiển nhiên kém xa Tà Hoàng, vừa mới tiếp xúc, liền bị đánh đến thổ huyết không chỉ. Thủy Thanh Ngọc Lam toàn lực thi triển thần thông, bước vào thiên tiên cảnh nàng, thực lực cũng đã nhận được trên diện rộng tăng cường. Nhưng nàng hiển nhiên còn không có đạt tới có thể gia nhập chiến đấu trình độ. Nàng hóa thành biển cả tinh linh, tại thiên cung vũ động, thần bí lại tinh khiết biển cả linh lực phóng thích mà ra, vì mọi người gột rửa tâm linh, ngăn cản tà khí ô nhiễm. Biển cả tinh linh có được cường đại nhất tịnh hóa chi lực, bởi vì thực lực thấp mà không cách nào đối với Tà Hoàng đưa đến tác dụng, nhưng có thể làm cho người tham chiến càng thêm an tâm chiến đấu. Như vậy liền đã đầy đủ. Còn có Bạch Tư Giao năng lực khôi phục, để Thiên Tôn ba người có thể miễn cưỡng cùng Tà Hoàng chống lại. Ma Hùng Quốc Thiên Tiên hậu kỳ cường giả Sải Khả Phu Tư Cơ cũng đã gia nhập chiến trường, là Thiên Tôn bọn người giảm bớt một chút áp lực. Người này không biết tu luyện loại công pháp nào, thân trạng thái như gấu, cao 3 mét có thừa, nhục thân lực lượng càng là vô cùng kinh khủng. Hắn buộc phát chiến lực, càng hợp hóa thân một đầu trăm trượng cự hùng, có thể miễn cưỡng ngăn trở Tà Hoàng công kích. Kên Kên Quốc Chí cường giả Chát Lơ đang quan sát chiến trường, cuối cùng vẫn gia nhập trong chiến đấu. Mặc kệ đám chính khách bọn họ như thế nào, cuối cùng tất cả mọi người là nhân loại, đều là làm tinh con dân, có cộng đồng vận mệnh. Chát Lơ rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn xuất thủ. Hắn rút ra lưng beo ở sau lưng cự truy, giết vào trong chiến trường. Đám người hợp lực đối kháng Tà Hoàng, mặc dù tại trên tu vi kém xa Tà Hoàng, nhưng người tham chiến không khỏi là có được tuyệt thế thiên tư chiến lực viễn siêu người cùng giai. Quá trình chiến đấu dị thường thảm liệt, nhưng cũng thành công kiềm chế lại đầu này bỏ que Tà Hoàng. Thế nhân phảng phất thấy được một tia hy vọng. Đáy biển chỗ sâu, càng ngày càng nhiều Tà Vương giáng lâm, còn có to lớn hơn Tà sẽ cùng Tà binh đại quân, bọn chúng chính nhanh chóng hướng Hoa Hạ đại địa chạy như điên. Trước đó bị Dương An giết tới chạy tán loạn những cái kia Tà thú cũng tại hướng đại quân tụ đến. A Thiên không nói hai lời, một đầu xông vào đáy biển, hướng những cái kia Tà thú giết tới, ngăn cản bọn chúng đăng nhập. Tốc độ của hắn mau lẹ như gió, nhanh như thiểm điện, đao quang trong khi lấp lóe tàn sát vô số. Đập nồi dìm thuyền mấy người cũng không do dự, cầm trong tay tham lang trọng kiếm, bá đạo vô song, những nơi đi qua Tà thú thây ngang khắp đồng. Long hồn long ngự thành viên, quân đội dân gian cường giả tất cả đều giết xuống dưới. Thế giới các quốc gia cường giả đều xuất động, trận này liên quan đến vận mệnh loài người chiến đấu, nếu không liệu, liền không có tương lai. Phương xa, trùng trùng điệp điệp nhân loại đại quân hướng bên này tụ tập mà đến, bọn hắn hung hãn không sợ chết, thẳng hướng Tà thú đại quân. Nhân mạng như cỏ rác, không ngừng có người chết đi, lại không ngừng có người gia nhập chiến trường. Thảm liệt chiến đấu bùng phát, khủng bố năng lượng quần quần khuấy động. Vùng biển này hoàn toàn hóa thành một mảnh tử địa, một mảnh tuyệt địa. Trận chiến đấu này giết tới thiên hôn địa ám, giết tới toàn bộ hải vực hóa thành màu đỏ sậm. Nhân loại cùng Tà thú huyết dịch dây dưa không dứt, tựa hồ trời sinh chính là đối lập, huyết dịch ở giữa cũng đang kịch liệt va chạm. Các phàm nhân tại thành kính cầu nguyện, đang chờ đợi quyết định vận mệnh kết cục. Hoa Hạ đại quân trong trận chiến đấu này cho thấy cường đại chiến lực. Bọn hắn lấy vạn người làm đơn vị, thi triển cường đại chiến trận năm răng tuyệt thiên trận, chỉnh thể chiến lực tiêu thăng một cái cấp độ. Nhưng mà thế giới các quốc gia cường giả cộng lại số lượng không ít, cũng có một chút năng nhân dị sĩ, nhưng đỉnh phong chiến lực cùng Tà thú đại quân so ra phải kém quá nhiều. Chương 1213 chiến đấu gian khổ, chương 1213 chiến đấu gian khổ, mười mấy đầu cấp 3 Tà vương cơ hồ không người có thể địch, bọn chúng tại đổ sát chiến sĩ loài người. Nhân loại đỉnh tiêm chiến lực đều khó mà giành tay, nhất định phải toàn lực ứng đối kinh khủng Tà Hoàng, chỉ có đem Tà Hoàng giải quyết mới có thể thực sự kết thúc chiến tranh. Các chiến sĩ chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tận lực tránh đi cùng tam cấp Tà Hoàng giao phong. A Tiên bộ phát tổ long bí pháp, chiến ý tiêu thăng, giống như vô địch chiến long, tại Tà thú trong đám đánh đâu thắng đó, càng đánh càng hăng. Cấp 3 Tà vương phía dưới, không cái gì Tà thú có thể là đối thủ của hắn, chiến lực của hắn đã có thể cùng lúc trước đế yến sánh vai, vô cùng cường đại. Hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất chém giết cấp 2 phía dưới Tà vương, tận lực làm dịu đại quân loài người áp lực. Thế giới các quốc gia thiên tiên cường giả cũng đang toàn lực ngăn cản Tà vương tiến công bước chân. Nhưng mà cấp 3 Tà vương bọn họ sẽ không ngồi yên không lý đến, bọn chúng gia nhập chiến trường, muốn đối với A Thiên bọn chúng chém đầu. Đúng lúc này, một đạo cùng Dương An thân hình cực kỳ tương tự bóng người màu đỏ ngòm giết vào chiến trường, huyết quang bắn ra, sát cơ vô tận, những nơi đi qua vô số Tà thú vẫn diệt. Đó là Dương An lấy mấy ngàn vạn Tà thú chi huyết, cùng tự thân vô tận sát lục ý chí ngưng tụ giết chóc phân thân. Dương An bản thể nhất định phải toàn lực ứng đối Tà Hoàng, bảy đại phân thân cũng nhất định phải hợp nhất, nếu không căn bản không có khả năng chống đỡ được đối phương, cho nên chỉ có thể điều động giết chóc phân thân đi ngăn cản những cái kia cấp 3 Tà vương. Giết chóc phân thân cùng Dương An bảy đại phân thân có bản chất khác nhau, hắn chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, cần Dương An phân tâm điều khiển, không cách nào giống bảy đại phân thân một dạng có được độc lập tự chủ tư duy, không cách nào một mình tu luyện, mà lại thực lực của hắn cũng kém xa Dương An bảy đại phân thân, nhưng đủ để đối mặt phổ thông cấp 3 Tà vương. Thậm chí trình độ nào đó, còn muốn so cấp 3 Tà vương càng khủng bố hơn. Giết chóc phân thân vừa xuất hiện, liền bộc phát sát ý khủng bố, huyết quang trùng thiên, tay hắn cầm dây leo khô hồ lô, phóng thích vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm, điên cuồng tàn sát đê dài Tà thú. Trải rộng hơn 10 dặm kiếm khí màu đỏ ngòm, để tất cả tà thú nghe tin đã sợ mất mật, nhất là trước đó bị Dương An truy sát qua những cái kia, càng là cuống quýt chạy trốn đứng lên. Vô số tà thú bị chém giết, đầy trời huyết khí ngay tại điên cuồng hướng giết chóc phân thân dũng mãnh lao tới. Có cấp 3 tà vương thấy thế, lập tức cải biến đối tượng công kích, hướng giết chóc phân thân đánh tới. Giết chóc phân thân lấy tranh né làm chủ, tiếp tục tàn sát phổ thông tà thú, thẳng đến hấp dẫn đại lượng cấp 3 tà vương vây giết hắn mới thôi. Vì để tránh cho tà thú đại quân tử thương thảm trọng, cấp 3 tà vương không thể không toàn lực vây quét giết chóc phân thân. Dương An mục đích đã đạt được, hắn muốn chính là lấy giết chóc phân thân đem những này cấp 3 tà vương kiểm chế lại. Giết chóc phân thân khẳng định không cách nào ứng đối mười mấy đầu cấp 3 tà vương, nhưng là vẹn vẹn chỉ là kiểm chế bọn chúng hay là làm được. Mà theo bạo liệt chiến tranh tiếp tục, giết chóc phân thân điên cuồng thu nạp tà thú huyết khí, tự thân lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên, ứng đối đông đảo cấp 3 tà vương sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. A Thiên bọn người không có cấp 3 tà vương uy hiếp, cũng có thể yên tâm chiến đấu. Chiến cuộc dần dần hướng tới ổn định, đại quân loài người thương vong chợt giảm, nhưng vẫn như cũ không thể lạc quan. Quyết định thắng bại mấu chốt ở chỗ ba trận tà hoàng chi chiến. Trên bầu trời tiếng oanh minh không ngừng, có thể ma diệt chúng sinh luân hồi ma bản hiện hiện, cùng ngập trời tà khí đối oanh. Lịch Thiên cải mệnh đang không ngừng tiêu hao chính mình, tiêu hao sinh mệnh, tiêu hao nguyên thần, chỉ vì liều chết một đầu tà hoàng. Hắn toàn thân đẫm máu, lại càng đánh càng hăng, huyết khí tràn ngập, luân hồi hơi thở thần bí khó lường, uy thế chấn động thiên địa. Giáp sát tà hoàng càng đánh càng hưng phấn, cũng càng đánh càng kinh hãi. Cái này tiêu hao tương lai mình thổ dân, chỗ bộc phát lực lượng, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Nó chưa bao giờ tại tà minh giới có thấy có thể cùng sánh vai người. Đây là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, cho nên nó sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem nó chém giết. Đại đạo pháp tắc ở giữa va chạm kịch liệt không gì sánh được, giáp sắc tà hoàng khủng bố vượt ra khỏi thường nhân có thể hiểu được phạm chủ. Vô luận là công kích hay là phòng ngự, đều đủ để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mà lại càng làm cho người ta đáng sợ là nó còn có một tay ký sinh chi thuật. Trong quá trình chiến đấu có thể lặng yên phóng thích chủng cổ, ký sinh tại địch nhân thể nội, một khi ký sinh thành công liền rất khó loại trừ, sẽ tiếp tục hút vào bị ký sinh người lực lượng, sinh mệnh, thậm chí linh hồn. Lịch Thiên cải mệnh không thể tránh né chúng chiêu. Giờ phút này trong cơ thể hắn vượt qua 10 cái cổ trùng, đang ăn uống lực lượng của hắn cùng sinh mệnh. Cũng may hắn có cường đại luân hồi thần hỏa, có thể tạm thời ngăn chặn cổ trùng phát huy. Nhưng cứ như vậy, Lịch Thiên cải mệnh cũng nhận kiềm chế, chiến lực bị hao tổn, bị giáp sắt tà hoàng liên tiếp trọng thương. Một chiêu này quá mức gian khổ. Lịch Thiên cải mệnh cho tới bây giờ đều không phải là tin số mệnh người. Hắn cắn răng một cái, lần nữa bộc phát. Mênh mông không gì sánh được luân hồi hơi thở tràn ngập bầu trời, khí tức của hắn trở nên càng thêm thần bí, càng thêm đáng sợ. Ngay cả giáp sắt tà hoàng đều cảm nhận được uy hiếp. Mang Lịch Thiên cải mệnh biến hóa còn chưa kết thúc. Sau người nó lần nữa hiện hiện chín đạo luân hồi thân, lực lượng kinh khủng hạ xuống. Hắn lại một lần hướng về phía trước thế luân hồi chi thân mượn nhờ lực lượng, khí tức của hắn một lần tăng vọt, đạt đến nghe rợn cả người cảnh giới. Thân thể của hắn gần như sụp đổ, bên ngoài thân máu me đồng địa. Lần này mượn lực vượt xa khỏi hắn cực hạn chịu đựng, về phần hậu quả sẽ như thế nào, hắn đã không muốn đi lo, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là chém giết trước mắt tà hoàng. Đại chiến kịch liệt lần nữa bộc phát, làm cho người rung động không gì sánh được. Mặt khác hai nơi chiến trường, Thiên Tôn bọn người nương tựa theo nhân số ưu thế, không ngừng cùng tà hoàng du đấu, mặc dù không ngừng có người trọng thương, nhưng có Bạch Tư Giao cùng Thủy Thanh Mộng Lam gia trì, từ đầu đến cuối kiềm chế lấy đối thủ. Dương An bên này chiến đấu cũng cực kỳ gian khổ. Giờ phút này hắn toàn thân đẫm máu, trên thân máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Trận chiến này hắn dùng hết tất cả, nhưng vẫn như cũ chỉ là cái kia xài lang tà hoàng thịt người đống cát, bất quá là kiên trì lâu một chút đống cát thôi. Bạch Tư Giao tiếp tục thôi động lực lượng, hóa thành tâm lâm, cho hắn khôi phục thương thế, khôi phục linh khí. Nàng đã gia nhập chiến trường, cùng Dương An kể vai chiến đấu, vì đó chia sẻ áp lực. Chỉ là kể từ đó, tất nhiên sẽ bởi vì phân tâm, mà đối với hắn người khác ra chỉ có chỗ hạ xuống. Hiện tại nàng đối với Dương An lo lắng thắng qua hết thảy, không quản được quá nhiều. Nàng thôi động tổ long bí thuật, ngưng tụ thanh long thần ấn. Một viên tràn ngập sinh cơ pháp ấn hiện hiện, long ngâm tứ hải, làm cho người như một gió biển, tâm thần thanh thản. Biển xanh thanh lâm ấn. Ấn này có được khủng bố khôi phục chi lực, cùng Bạch Tư Giao thái hạo chi lực hỗ trợ lẫn nhau, khôi phục chi lực nâng cao một bước. Biển xanh thanh lâm ấn trôi nổi tại giữa không trung, nồng đậm lực lượng sinh mệnh đẩy xuống, để Dương An thể nội thương thế lấy tốc độ kinh khủng khép lại. Dương An như là điên cuồng bình thường, chiến lực phản phất đều tăng lên một cái cấp bậc, không ngừng hướng xài lang tà hoàng khởi xướng phản công. Bạch Tư Giao cường đại xa không chỉ nơi này, nàng lần nữa biến hóa thủ ấn, ngưng tụ cửu chuyển bàn long ấn, là hai người cùng cấp cường đại lực phòng ngự, tăng lên rất nhiều Dương An chống lại năng lực. Dương An bộc phát cực hạn lực lượng, trong chiến đấu toàn lực diễn hóa hỗn độn pháp tắc, thôi diễn tự thân kiếm đạo. Hắn một lần lại một lần chém ra kiếm trong tay, cùng xài lang tà hoàng kịch liệt va chạm. Chương 1214 tịch diệt quy hư. Chương 1214 tịch diệt quy hư. Hắc hắc, vô chi sâu kiến, thật sự cho rằng ngươi có thể dung chuyển bản hoàng phải không? Xài lang tà hoàng thâm trầm cười một tiếng. Một cỗ khủng bố tà khí từ trong cơ thể nó bộc phát mà ra, tà khí đầy trời, điên cuồng phun trào, nhiếp nhân tâm phách, hình như có hủy thiên diệt địa, ô nhiễm một giới chi uy. Dương An trong lòng hoảng hốt, đây mới là một vị tà hoàng chân chính thực lực, tại tồn tại khủng bố như thế trước mặt, hắn nhỏ yếu phảng phất như là sâu kiến bình thường. Kim tiên đại năng, vì sao có thể được xưng là đại năng? Đó là một cái lật tay thành mây trở tay thành mưa, một tay che trời khủng bố cảnh giới. Mà tà hoàng chỗ đối ứng chính là cảnh giới này. Dương An bây giờ chiến lực có thể nhẹ nhõm miểu sát bất luận cái gì cấp 3 tà vương, nhưng ở tà hoàng trước mặt vẫn như cũ quá yếu, kém một cấp, cách biệt một trời. Xài lang tà hoàng cười lạnh, thân ảnh của nó đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Dương An trước mặt. Vâng anh. Dương An chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, sau đó thân thể của nó liền bị đánh ra. Quanh thân tất cả phòng ngự trong nháy mắt phá toái, tính cả giữa không trung Bạch Tư Dao hai đạo thanh long thần ấn cũng đều sụp đổ. Dương An thân thể ra bị nẻ, suýt nữa cùng nhau sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, Hỗn Độn Kim Liên hộ chủ, thay Dương An chịu đựng lấy cường đại lực lượng kinh khủng, lúc này mới bảo vệ hắn một mạng. Một sợi hỗn độn lực lượng bản nguyên từ Hỗn Độn Kim Liên bên trong truyền đến, để Dương An sắp sụp đổ nhục thân, trong nháy mắt khôi phục lại. Dương An miệng lớn thở dốc, lòng còn sợ hãi. Sài Lang Tà Hoàng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới dạng này đều không thể đem sâu kiến này chém giết. Ngay tại nó muốn lần nữa động thủ thời khắc, đột nhiên một đầu thanh long xuất hiện tại trước mặt nó, thần long hét giận dữ, đánh giết mà đến. Sài Lang Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, một chảo đánh ra, tà khí mênh mông, sắc bén lợi chảo đem không gian xung quanh xé thành mảnh nhỏ. Oeng! Thanh long sụp đổ, hóa thành hư vô. Sâu kiến lực lượng quá yếu. Sài Lang Tà Hoàng khinh miệt nói, Bạch Tư Giao viên này thần tiêu nộ long ấn, cho dù là thiên tiên cường giả tối đỉnh, đều muốn coi chừng ứng đối, nhưng ở Tà Hoàng trước mặt lại có vẻ quá mức nhỏ yếu. Sài Lang Tà Hoàng muốn ra tay trừng trị Bạch Tư Giao, nhưng Dương An lại lần nữa giết vào chiến trường. Hắn giờ phút này có Kim Liên hộ thể, lực lượng mười phần. Hắn dùng công thay thủ, toàn lực diễn hóa đại đạo pháp tắc, không ngừng thi triển kiếm tiên thần thông, một kiếm lại một kiếm chém tới. Nhưng hắn lực lượng thì như thế nào có thể cùng Sài Lang Tà Hoàng so sánh, dù là có Hỗn Độn Kim Liên thủ hộ, cũng bị lần lượt đánh tan. Nhục thân thương thế vô cùng kinh khủng, thảm thiết nhất một lần, thân thể trực tiếp bị chặn ngang xé rách. Nếu không có Hỗn Độn Kim Liên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sâu kiến, dãy rùa đi, lại dãy rùa như thế nào cũng không thoát khỏi được tử vong kết cục. Đây chính là vận mệnh của ngươi, đây chính là các ngươi tinh cầu này, vị diện này vận mệnh. Sâu kiến, bản hoàng chó không dây thừng, nhớ kỹ bản hoàng danh tự, tiếp sau hy vọng ngươi có thể ném tốt thai. Thua thiệt Dương An còn xem trọng nó một chút, tưởng rằng chỉ Sài Lang, không nghĩ tới thật là chó. Sài Lang Tà Hoàng, không, hẳn là cậu Tà Hoàng. Giờ phút này đã không muốn lại cùng Dương An chơi tiếp tục. Chỉ thấy nó đột nhiên bộc phát ra cường thịnh mấy lần khủng bố tà khí, đầy trời tà khí che khuất bầu trời, phảng phất hắc ám giáng lâm. Một đôi băng lãnh huyết sắc yêu từ trong hắc ám hiện hiện, giống như cửu lũ chi nhãn, chí âm chí tà. Dương An vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có tử chiến. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, giờ phút này trong đầu không ngừng hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Nồng đậm đại đạo hỗn độn khí tức tràn ngập, tựa hồ muốn kéo lên đến một cái không thuộc về lĩnh vực của hắn. Hắn tại thôi diễn hàn kiếm thứ ba, thôi diễn thành công, có lẽ có thể ngăn cản đối phương, cũng có lẽ vẫn như cũ muốn chết. Nhưng giờ phút này hắn đã không lo được quá nhiều, trong lòng chỉ có một thanh kiếm, một thanh có thể chạm thiên diệt địa, phá toái càn khôn màu vàng thần kiếm. Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Hỗn độn như ta tức hỗn độn. Dương An đã thôi diễn đến thời khắc mấu chốt nhất, nhưng vẫn như cũ kém một chút. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Điểm này, phản phất là không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo ưu mỹ tiếng đàn nhảy vào trong lòng của hắn. Đại đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống, phản phất là đại đạo pháp tắc chi hải mở ra cửa lớn, vô lượng pháp tắc dung nhập trái tim của hắn. Dương An như là thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Hắn thành công, kiếm thứ ba, hướng tới viên mãn. Bạch Tư Giao đỉnh chỉ đàn tấu phục hy cầm, trong bất chi bất giác, đầu ngón tay tràn ra một sợi đỏ bừng. Vừa rồi nàng chỗ phóng thích thần thông, chính là chân chính nắm giữ phục hy chuyển thừa, chân chính khống chế phục hy cầm sau, lĩnh ngộ vô thượng thần thông, tên là đạo tâm thần âm. Như vậy công hiệu, tuyệt đối được xưng tụng thần kỹ, đủ để cho tiên vương cường giả điên cuồng. Nhưng loại thần thông này không phải nói phóng thích liền có thể thả ra, Bạch Tư Giao vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng mục tiêu là Dương An, nàng liền cảm giác hết thảy đều đáng giá. Dương An mạch đắc mở hai mắt ra, chói mắt kim mang từ trong mắt chợt lóe lên. Màu vàng thần kiếm tại trước người hiện hiện, bên mông hỗn độn lực lượng pháp tắc điên cuồng hội tụ. Thiên địa dị tượng hiện hóa, một tôn cùng Dương An giống nhau như lúc trăm trượng kim thân hiện hiện, một tay bắt lấy kiếm diệt kiếm. Khủng bố kiếm ý phóng lên tận trời, xông phá che lấp bầu trời tà khí, như muốn đâm thủng bầu trời. Kinh khủng hỗn độn chi lực hướng tứ phương khuấy động mà đi, dẫn phát các loại thiên địa dị tượng. Ngược lại là ra dáng, bất quá đáng chết, cuối cùng muốn chết. Cậu ta hoàng không có chút nào đem Dương An để vào mắt, tại trước mặt nó, Dương An đạo này kim thân pháp tướng, bất quá là chỉ có bề ngoài thôi. Vô tận tà khí bên trong, băng lãnh huyết sắc yêu đồng lấp lóe hừng mang. Chỉ gặp cậu ta hoàng từ trong bóng tối dậm chân đi ra, thân hình của nó hóa thành cao mấy ngàn trượng, khủng bố uy hiếp, khiến lòng run sợ. Dương An trăm trượng kim thân pháp tướng, tại cậu ta hoàng trước mặt, cùng sâu kiến không khác, bản thể của hắn càng là nhỏ bé như hạt bụi. Hình thể càng lớn nhục thân hoàn toàn chính xác càng có ưu thế, lực lượng cũng có thể sẽ tăng mạnh. Nhưng đây không phải tuyệt đối. Bất quá tại Tà Hoàng trước mặt, Dương An tựa hồ cũng không có cái gì ưu thế, hắn chỉ có như sắt thép ý chí bất khuất. Ha ha, chết đi. Cậu Tà Hoàng cười lạnh một tiếng, nhấc chảo liền bổ xuống, uy năng kinh khủng, làm cho không gian sụp đổ, đáng sợ tà khí thậm chí ngay cả không gian đều bị ăn mòn, khó mà khép lại. Dương An kim thân pháp tướng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét, "Cậu Tà Hoàng!" Hắn một kiếm chém tới, thiên điệu tịch diệt, hỗn độn quy hư. Một kiếm này, tên là Tịch Diệt Quy Hư. Oeng! Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, khủng bố năng lượng nổ tung, trong nháy mắt hướng bốn phía khuấy động mà đi. Tất cả mọi người điên cuồng bỏ chạy, rất sợ bị tác động đến. Song phương va chạm vừa mới bắt đầu, Dương An trăm trượng kim thân pháp tướng, giờ phút này gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, lực lượng không ngừng bộc phát, đẩy hướng càng khủng bố hơn cảnh giới. Nhưng mà cậu Tà Hoàng quá kinh khủng. Thiên Tiên đỉnh phong cùng Kim Tiên đại năng ở giữa, có khó mà vượt qua hơn câu. Dương An đã làm đến tình cảnh như thế, trong thiên hạ, trừ bậc học nghịch tiên cải mệnh bên ngoài, đổi lại bất kỳ một người nào đến, đều không thể làm đến tốt hơn. tại cầu tà hoàng lực lượng kinh khủng bên dưới, Dương An trăm trượng kim thân rốt cục muốn không chịu nổi. Oeng, kim thân sụp đổ, như một trận lộng lấy hoa hỏa, chiếu rọi nhân gian. Nhưng cái này cũng không hề mỹ hảo, mà là một trận bi kịch bắt đầu. Còn chưa đủ Dương An nội tâm cảm thấy tuyệt vọng. Chương 1215 Định Hải Thần Chân, chương 1215 Định Hải Thần Chân oanh. Đáng sợ cự trảo tiếp tục đập xuống, muốn đem Dương An cùng Bạch Tư Dao cùng nhau triệt để diệt sát. Dương An không hề từ bỏ phản kháng, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Bạch Tư Dao bên người, một thanh nắm ở bờ eo của nàng. Hai người liên tiếp phóng thích cường đại phòng ngự chi pháp chống cự, nhưng chỉ bèn bèn là ngăn cản một cái chớp mắt, tất cả phòng ngự tất cả đều sụp đổ. Khủng bố cự trảo trực tiếp đem hai người đập xuống đến mặt biển. Oanh! Trung quanh nước biển trong nháy mắt bốc hơi, hình thành một cái cự đại trống rỗng, Dương An hai người bị một móng vuốt trực tiếp chụp tới lòng đất. Đang lúc tất cả mọi người cho là bọn họ hai người hẳn phải chết thời khắc, đột nhiên cẩu tà hoàng trong miệng truyền ra thống khổ gào thét. Nó nhanh chóng nâng lên móng vuốt, nhìn về phía dưới. Chỉ gặp Dương An hai người bên cạnh xuất hiện một cây cột đá khổng lồ, chính là cây kia phong ấn Thận Long thần bí của đá. Dương An tầng mượn nhờ cột đá tránh thoát thiên đạo đại kiếp, kháng trụ Hạo Thiên Đế Tôn đáng sợ công sát, bây giờ lại một lần lợi dụng lực lượng của nó, chống đỡ cẩu tà hoàng tất sát nhất kích. Cột đá vừa ra, toàn bộ hải vực tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh lại, mãnh liệt sóng lớn bình tĩnh lại, hóa thành bích quang lan tan. Trên bầu trời, cẩu tà hoàng thống khổ gào thét, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí mang theo một chút kiêng kỵ. Đây là cái gì thần binh? Có thể làm bị thương ta? Nhưng nó chung quy là một vị vô cùng cường đại tà hoàng, lại thế nào có thể sẽ vì vậy mà lùi bước? Nó xuất thủ lần nữa, trực tiếp chụp vào cột đá, muốn đoạt thần binh. Dương An trong lòng giận mình, muốn ngăn cản, nhưng lại khí huyết không khoái trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Tư Dao lúc này lần nữa phóng thích biển xanh thanh lâm ấn, toàn lực là Dương An khôi phục thương thế. Cẩu tà hoàng móng vuốt đã bắt lấy cột đá, ngay sau đó một khắc nó liền ngây ngẩn cả người. Thật là đáng sợ trọng lượng. Vô luận nó như thế nào lực lượng bộc phát, đều không thể dung chuyển cột đá. Dương An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía trước mắt cột đá, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, hắn cảm giác cột đá khí tức tựa hồ không giống với lúc trước. Hừ, như vậy thần binh, bản hoàng chắc chắn phải có được. Cẩu tà hoàng quát lạnh một tiếng, đầy trời tà khí lan tràn mà đến, đem cột đá hoàn toàn bao khỏa, nó bộc phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ, muốn rút lên cột đá. Nhưng mà đúng vào lúc này, cây kia nhìn như không gì sánh được phổ thông cột đá đột nhiên có biến hóa. Chu thể mặt ngoài ra bị nẻ, hòn đá như vảy rồng giống như từng khối rơi xuống. Ồ quang bắn ra, kim mang lấp lóe, chỉ gặp một cây gậy sắt hiện thế. Gậy sắt màu sắc không phải xanh không phải đen, mặt ngoài hoa văn cực kỳ đặc biệt, giống như tứ hải mạch nước ngầm tôi nhập, lộ ra thiên địa sơ khai giống như thần bí hỗn độn ô quang. Gậy sắt hai đầu khắc họa kim văn, giống như kim cô giam cầm, kim mang lưu chuyển vẩn quanh thân côn. Gậy sắt phía trên là gắn lấy lượng kiếp hỗn độn, Định Hải Thần Chân tám chữ lớn. Thật sự là Định Hải Thần Châm. Dương An con ngươi rung mạnh, mặc dù vẫn luôn hoài nghi cột đá này có thể là trong truyền thuyết Định Hải Thần Châm, giờ phút này được chứng minh vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Về phần gậy sắt phía trên lạc ấn chính là thần chân mà không phải thần châm, là bởi vì nhân gian thần thoại theo lưu truyền, mọi người khẩu ngữ hài âm ước định thành tục sau cải biến. Vô luận là cái gì, nó đều là cây kia trong truyền thuyết Định Hải Thần Binh. Định Hải Thần Chân triệt để xuất thế, chỉ gặp gậy sắt lấp lóe đáng sợ hỗn độn ô quang, đột nhiên bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, chấn khai cẩu tà hoàng mà chảo, khiến cho cẩu tà hoàng kêu rên không chỉ. Thần chân tự chủ bay lên, bay về phía Dương An. Dương An không tự chủ được duỗi ra hai tay, cầm Định Hải Thần Chân. Hắn giờ phút này cảm giác tay cầm thần binh, hình như có vô tận lực lượng gia trì tự thân. Nhưng mà sự thật cũng không có tốt đẹp như vậy, Định Hải Thần Chân phát ra một cỗ hấp lực khủng bố, điên cuồng hấp thu Dương An lực lượng. Muốn thôi động thần chân, nhất định phải trả giá đắt. Dương An không chút do dự đem thể nội tiên nguyên toàn bộ rót vào gậy sắt, khiến cho gậy sắt bộc phát ra cường thịnh hỗn độn ô quang. Gần như sắp muốn đem Dương An ép khô, Định Hải Thần Chân mới tạm thời ngừng lại. Định Hải Thần Chân ẩn chứa vô cùng kinh khủng trọng lượng, nhưng Dương An lại cảm thấy không gì sánh được tiện tay, hắn ước lượng trong tay thần chân, gậy sắt trọng lượng, dài ngắn có thể tùy tâm ý mà biến. Sau đó hắn phóng lên tận trời, huy động Định Hải Thần Chân hướng cẩu tà hoàng phát động phản công. Cẩu tà hoàng mới vừa từ trong thống khổ làm dịu tới, nhìn thấy Dương An cầm gậy sắt đập mạnh mà đến, không khỏi lên cơn giận dữ. Nó phát ra một tiếng gào thét, sắc bén cự trảo xé nát không gian, hung hăng hướng Dương An xé rách mà đến. An ta một cái đả cẩu động pháp. Dương An gầm thét một tiếng, ra sức luân động gậy sắt, 75 long chi lực toàn lực phóng thích, gậy sắt mũi nhọn kim cô hóa thành xích hỏa kim diễm, giống như châm lửa thiêu thiên. Lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, lại một gậy đập bay cẩu tà hoàng cự trảo. Máu bắn tứ tung, cẩu tà hoàng móng đuốt máu thịt bé bét, xương vỡ vụn. Giống. Nó phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế gào thét. Gậy sắt chi uy, rung động thế nhân. Uy lực đáng sợ như vậy, Dương An cũng bỏ ra đại giới, Định Hải Thần Chân tiêu hao quá kinh khủng. Chỉ này một kích, liền cơ hồ hết sạch lực lượng của hắn. Muốn chu sát cẩu tà hoàng, muốn hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Dương An điên cuồng điều động lực lượng, khởi động Hạo Thiên Tháp dự bị linh khí kho, trong nháy mắt đem thể nội tiên nguyên khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ có thể để hắn một lần phát động công kích thôi. Dương An không quản được quá nhiều, hắn bung vẩy gậy sắt ra sức đánh tới hướng cẩu tà hoàng. Lần này uy lực so với vừa rồi muốn càng thêm đáng sợ, xích diễm lần nữa tại mũi nhọn hiện hiện, côn ảnh lướt qua không gian, gào thét mà qua, phản phất là cổ lão hồng hoang hét giận dữ. Lực lượng kinh khủng lần nữa bắn ra, cẩu tà hoàng cảm giác mình bị một cỗ cường đại lực lượng khóa chặt, không cách nào tránh né, chỉ có thể toàn lực ứng đối. Nó trong lòng sợ hãi, vội vàng nâng lên một cái khác cự trảo, ngăn cản mà đi. Oeng! Không có chút nào ngoài ý muốn, cái móng vuốt này bị khủng bố thần chân trực tiếp đánh cho sụp đổ. Dương An rèn sắc khi còn nóng, bắt lấy tốt nhất chiến cơ, lần nữa mượn dùng Hạo Thiên Tháp linh khí để tự thân khôi phục trạng thái. Thứ ba bổng đúng hẹn mà tới, đập mạnh cẩu tà hoàng đầu. Cẩu tà hoàng gầm thét, trong miệng tà khí như trụ, bắn ra, muốn ngăn cản Định Hải Thần Chân. Đáng chết. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nó nội tâm đang điên cuồng hò hét. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay sâu kiến, lại sẽ ở sống chết trước mắt phóng xuất ra đáng sợ như vậy thần binh. Tà khí của sáng cùng Định Hải Thần Chân trong nháy mắt bộc phát va chạm, song phương rằng có cùng một chỗ. Không phải Định Hải Thần Chân không đủ mạnh, mà là Dương An quá yếu, căn bản là không có cách phát huy nó chân chính uy năng. Lực lượng không đủ. Dương An điên cuồng nghiền ép chính mình, vẫn không buông tha thể nội bất luận cái gì một chút xíu năng lượng. Nhưng mà vẫn như cũ không đủ, cẩu tà hoàng tại thời khắc sinh tử, cũng đang toàn lực bộc phát, nó không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể giết chết Dương An. Bạch Tư Dao mười ngón một khắc không dám dừng lại nghỉ, một mực tại đàn tấu phục hy cầm, thông qua cầm âm đem linh khí của mình điên cuồng chuyển cho Dương An. Nhưng như trước vẫn là không đủ, không đủ để đánh tan trước mắt địch nhân đáng sợ này. Dương An cắn răng, trong mắt hiện hiện ngân sắc. Phía sau hắn 75 đạo thần rồng hư ảnh điên cuồng gào thét, lại cùng nhau tuôn hướng Định Hải Thần Chân, chui vào trong đó. Dương An trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, thể nội huyết khí biến mất hơn phân nửa. Chương 1216 dốc hết tất cả, Trảm Tà Hoàng chương 1216 dốc hết tất cả, Trảm Tà Hoàng cái kia 75 đầu thần long hư ảnh, đại biểu là nhục thân chi lực của hắn, là huyết khí của hắn chi lực. Dương An cơ hồ đem tự thân hơn phân nửa huyết khí đều dùng tại gia trì Định Hải Thần Chân. Hắn bỏ ra được đến đáp, Định Hải Thần Chân bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Nó phá vỡ tà khí, một gậy đập vào cẩu Tà Hoàng trên đầu. Cẩu Tà Hoàng lúc đầu muốn điều động càng nhiều lực lượng chống cự, mà ở côn sắt kia rơi xuống một sát na, nó đột nhiên cảm nhận được một cỗ thần bí thời gian chi lực ảnh hưởng tới hành động của nó. Hết thảy đều trở nên không gì sánh được chậm chạp. Là Bạch Tư Dao vận dụng thời gian chi lực, tại thời khắc quan trọng nhất này, là trận chiến đấu này vẽ lên dấu chấm tròn. Oeng! Lực lượng kinh khủng để cẩu Tà Hoàng đầu trong nháy mắt nở hoa, tính cả nó tà phách cùng nhau bị nảy diệt. Một đời Tà Hoàng, như vậy vẫn lạc. Dương An miệng lớn thở dốc, giờ phút này hắn cảm giác không gì sánh được mỏi mệt, mí mắt cực kỳ nặng nề, muốn nhắm mắt ngủ thật say. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn cố nén, không muốn nhắm mắt lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên cung, kinh thiên va chạm tựa hồ đã ngừng, không có ai biết chiến đấu kết quả. Chỉ là thật lâu không thấy nghịch tiên cải mệnh trở về, cũng chưa thấy đầu kia đáng sợ giáp sắt Tà Hoàng. Dương An trong mắt hiện hiện một vòng bi ý, trong lòng của hắn đã sớm đem nghịch tiên cải mệnh xem như tín nhiệm nhất đồng bạn một trong. Đó là một cái có thể đem tính mệnh giao phó đối phương huynh đệ. Dương An cố nén trong lòng bi thương, hết thảy đều hóa thành vô tận lửa giận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía con thứ ba Tà Hoàng. Giờ phút này đầu Tà Hoàng chính đại hiện thần uy. Ma hùng quốc chí cường giả thân thể bị xé nứt, huyết thủy văng khắp nơi, bộ dáng cực kỳ thảm liệt, chỉ còn lại có một hơi, sắp gặp tử vong. Kên Kên quốc cường giả một cánh tay bị chém, chật vật không chịu nổi. Thiên Tôn toàn thân đẫm máu, ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát, kém một bước liền muốn vỡ lạc, hắn dựa vào ý chí tại kiên trì. Linh cùng Trích Tiên hai người tình huống cũng đồng dạng không lạc quan. Nhưng minh đệ hai người lại thi triển một loại hợp thể chi thuật, Thái Âm Thái Dương thần thể tương dung, ngắn ngủi bộc phát ra hỗn độn thần thể chi uy. Bọn hắn tại Tà Hoàng công kích đến, miễn cưỡng chống cự, liên tiếp bị thương, không chống được quá lâu. Dương An không nói hai lời, mang theo Định Hải Thần Chân giết tới đây. Định Hải Thần Chân uy có thể vẫn còn tồn tại, khủng bố một gậy nện xuống. Dương An lửa giận trong lòng, tựa hồ chuyển hóa thành lực lượng kinh khủng, theo thần chân nện xuống. Thân thể dài nhỏ, tứ chi giống như xúc tu tương tự bỏ que Tà Hoàng thấy thế, cái tiết như là thép mọi xúc tu mũi nhọn giao nhau ngăn cản gậy sắt rơi xuống. Bèng! Lực lượng kinh khủng chút xuống, trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của nó. Thực lực của nó kém xa cậu Tà Hoàng, thì như thế nào có thể đỡ nổi Định Hải Thần Chân lực lượng. Bất quá bằng này còn chưa đủ lấy giết chết nó. Dương An giờ phút này đã là suy yếu chi thân, thể nội linh khí hao hết, huyết khí khô kiệt, đã mất sức tái chiến. Nhưng là hắn không có dừng lại, lần nữa vung vẩy gậy sắt đập tới, hắn hiến tế tự thân phò nguyên, hiến tế nguyên thần bản nguyên chi lực, hiến tế tự thân khí huyết chi lực, chỉ vì chém giết trước mắt Tà Hoàng. Bèn, đáng sợ gậy sắt rơi xuống, đem cái kia Tà Hoàng đập sụp đổ, hình thần câu diện. Dương An chống đỡ thân thể tàn phế, dùng hết khí lực sau cùng, cầm trong tay côn sắt ra sức hướng đáy biển chỗ sâu vết nứt không gian ném bắn đi. Thần chân vào biển, bình định gợn sóng, thật dài màu vàng diễm vi xẹt qua bầu trời, chiếu rọi hắc ám đáy biển, là trận này chiến tranh tàn khốc đã kéo xuống mở màn. Bèng, thần chân bỗng nhiên đánh tới hướng vết nứt không gian, một nửa thân côn nhập vào trong không gian thông đạo. Một cỗ cường đại lực lượng tự Định Hải Thần Chân nội bạo phát ra, tàn phá bừa bãi không gian thông đạo. Nguồn lực lượng này vượt xa khỏi Dương An có khả năng khống chế phạm vi, tựa hồ cũng không thuộc về Dương An, mà là nguồn gốc từ thần chân bản thân. Đạo này còn chưa hoàn toàn vững chắc không gian thông đạo, tại khủng bố như thế lực lượng tàn phá bừa bãi bên dưới, khuấy động lên không gì sánh được đáng sợ không gian loạn lưu, không ngừng rào sát Định Hải Thần Chân. Nếu là đổi lại phổ thông linh minh, sợ là đã sớm hôi phiên diệt, hóa thành bột mịn, nhưng mà Định Hải Thần Chân lại là lù lù bất động, không hư hao chút nào. Trong không gian thông đạo bộ dung chuyển bất an, không gian kết cấu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Định Hải Thần Chân lui đi ra, tự chủ bay lên, về tới Dương An trước người. Dương An mệt mỏi trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng không nghĩ tới, Định Hải Thần Chân sẽ có như vậy kỳ hiệu, trong thời gian ngắn Tà Minh giới cường giả cũng đừng nghĩ từ vết nứt không gian này chúng qua đến. Nhiều nhất chỉ có thể điều động một chút phổ thông Tà binh Tà đem, hơn nữa còn có cực cao tính nguy hiểm, tỷ lệ thông qua có thể đạt tới 3 thành liền coi như không tệ. Sở dĩ có thể làm được như vậy, thứ nhất là không gian thông đạo bản thân bất ổn, để Định Hải Thần Chân có cơ hội để lợi dụng được, thứ hai là tự nhiên là Định Hải Thần Chân chỗ bạo phát ra cỗ lực lượng khủng bố kia. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, nếu là không gian thông đạo triệt để vững chắc, liền xem như tiên vương cường giả tới đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá theo thời gian trôi qua, đạo vết nước này vẫn như cũ sẽ dần dần vững chắc, sẽ lần nữa trở lại có thể cung cấp tà hoàng thông qua trình độ. Tình huống vẫn như cũ không dung làm tinh nhân loại lạc quan, cũng không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Đây là Dương An đem hết khả năng là làm tinh nhân loại chỗ tranh thủ một chút thời gian. Định Hải thần chân tán đi tất cả quan mang, mặt ngoài bị da đá bao vây, lại khôi phục thành cái kia phổ thông đến không thể phổ thông hơn cột đá bộ dáng. Cảm ơn ngươi Dương An suy yếu nỉ non, lập tức hắn liền đã mất đi tất cả khí lực, hai mắt tối sầm, ngửa đầu ngã xuống. Bạch Tư Giao thân hình lóe lên, hai tay nâng Dương An thân thể, nàng trong mắt chứa nhiệt lệ, ôm chặt lấy người tình cảm chân thành. Sau đó, liền giao cho chúng ta đi. Một tôn áo trắng thần nữ hư ảnh hiện hiện, mười ngón đánh đàn, đại đạo huyền tâm lưu chuyển. Thanh Long trường âm, Bích Hải thanh lâm ấn phóng xuất ra nồng đậm lực lượng sinh mệnh, là Dương An cùng chung quanh tất cả mọi người khôi phục nhanh trong thương thế cùng linh khí. Chung quanh người nhìn về phía Dương An trong ánh mắt tràn đầy kính nể, rung động sự cường đại của hắn chiến lực, đồng thời đối với hắn cũng có can đảm hy sinh dâng lên nồng đậm kính ý. Chiến đấu còn chưa kết thúc, còn có rất nhiều tà vương đang cùng nhân loại cường giả chém giết. Cùng tà hoàng giao chiến đám người, cơ hồ đều thâm thụ trọng thương, thậm chí sắp gặp tử vong. Nhưng trừ vị kia trọng thương sắp chết ma hùng quốc cường giả bên ngoài, những người còn lại đều không chút do dự lần nữa giết vào chiến trường. Bởi vì Dương An hôn mê, giết chóc phân thân đã biến mất, giờ phút này đông đảo cấp 3 tà vương không có người ngăn cản, ngay tại điên cuồng hướng nhân loại cường giả đánh tới. Nếu như không ngăn cản bọn hắn, nhân loại cường giả đỉnh cao sợ là muốn tổn thất nặng nề. Vô luận là quốc gia nào, phàm là có thể đạt tới thiên tiên cảnh, có thể là có được thiên tiên cảnh chiến lược người, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, thiên tư yêu nghiệt hạng người. Bọn hắn đều là hiện tại cùng tương lai chống cự tà minh giới chủ lực, cho nên nhất định phải ngăn lại những cái kia cấp 3 tà vương. Cũng may có Bạch Tư Giao cường đại năng lực khôi phục, để đám người trạng thái tốt hơn nhiều. Thiên Tôn kéo lấy thương thế, kịch chiến một tên cấp 3 tà vương. Tay cụt kền kền nước cường giả mang theo trọng truy, cản lại một đầu cấp 3 tà vương. Linh cùng Trích Tiên hai người, còn tại hợp thể trạng thái, hỗn độn thể cường đại vô cùng kinh khủng, trước đó cũng là bởi vì bọn hắn bộc phát, mới chặn lại tà hoàng một đoạn thời gian, chờ đến Dương An đến. Bây giờ bọn hắn giết vào chiến trường, kéo lại vượt qua 4 đầu cấp 3 tà vương. Chương 1217 Thiên Hạ Thái Bình, may mắn lại sống thêm một ngày. Chương 1217 Thiên Hạ Thái Bình, may mắn lại sống thêm một ngày. Có cổ tịch ghi chép, Thái Âm thần thể cùng Thái Dương thần thể, nếu là có được vượt qua thường nhân ăn ý, hai người liên hợp có thể dùng Thái Âm Thái Dương chi lực dung hợp thành cường đại hỗn độn chi lực. Mà Linh cùng Trích Tiên hiện tại chỗ hiện ra hợp thể chi thuật, viễn siêu truyền thuyết, bọn hắn giống như là chân chính dung hợp làm một thể, dung hợp thành một cái khác loại hỗn độn thể. Bọn hắn cường đại hơn xa bình thường tiên tiên cường giả tối đỉnh, lấy một địch bốn cũng thành thạo điêu luyện, chiếm hết thượng phong. Bạch Tư Giao là trong mọi người trạng thái tốt nhất một cái, nàng không còn chỉ là phụ trợ, nàng như một vị không thể địch nổi nữ đế bình thường, ôm Dương An bước vào chiến trường. Sau lưng áo trắng thần nữ không ngừng kích thích dây đàn, đầu ngón tay mỗi một lần xúc động dây đàn, liền có một đạo nồng đậm năng lượng màu xanh lục hóa thành một viên sắc bén cương châm nổ bắn ra mà ra. Ngón tay ngọc kích thích dây đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt chính là cương châm đầy trời, như bạo vũ lê hoa giống như hướng bốn phía kích xạ mà đi. Mục tiêu của nàng là còn lại những cái kia cấp 3 tà vương. Cấp 3 tà vương bọn họ cũng không phải tùy tiện liền có thể nắm, Bạch Tư Giao công kích mặc dù rất mạnh, đổi lại cấp 1, cấp 2 tà vương, căn bản gánh không được, nhưng đối với cấp 3 tà vương mà nói, lực lượng quá mức phân tán rồi, tùy tiện liền có thể ngăn trở. Nhưng mà những này cương châm màu xanh lá cường đại, vượt ra khỏi tà vương bọn họ đón trước, cương châm bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ, đối với tà lực lại có tác dụng khắc chế cực lớn, nhất là một chút cương châm giấu giếm sắc cơ, tại tà vương bọn họ chủ quan thời khắc, lại xuyên thấu phòng ngự của bọn nó, đâm vào thân thể của bọn nó. Giống, không ngừng có tà vương phát ra gào thét, cương châm nhập thể, để bọn chúng cảm nhận được luyện ngục tư hình, tràn ngập sinh cơ thái hạo chi lực, đối với tà thú mà nói, chính là thế gian đáng sợ nhất độc dược, ngay tại điên cuồng tại bọn chúng thể nội tàn phá bừa bãi. Bạch Tư Giao dậm chân đi ra, giết vào tà vương trong trận. Nàng bên ngoài thân lưu chuyển lên một đạo nhàn nhạt quang mang màu bạc, nếu là cẩn thận cảm ứng liền không khó phát hiện, nàng không gian xung quanh tốc độ thời gian trôi qua lại so ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Cái này liền dẫn đến người ở bên ngoài xem ra, tốc độ của nàng giống như quỷ mị, nhanh đến không cách nào bắt. Bạch Tư Giao thân thể nho nhỏ, đem Dương An bác tại sau lưng, sau đó nàng đưa tay vẫy một cái, áo trắng thần nữ tiêu tán, Phục Hy cầm thì hóa thành một thanh màu xanh thần kiếm, rơi vào trong tay nàng. Lấy đàn hoa kiếm, kiếm này chính là Phục Hy cầm hình thái thứ hai, Phục Hy thần kiếm. Cầm âm hoa cam lâm, giáo hoa chúng sinh, tạo phúc lệ dân bách tính. Thần kiếm trưởng càn khôn, chu diệt tà túy, bảo hộ thiên hạ thương sinh. Đối mặt kinh khủng tà hoàng, nàng không phải là đối thủ, chỉ có thể toàn lực phụ trợ Dương An. Nhưng bây giờ, nàng rút ra lấy thủ hộ tên mà sát sinh kiếm. Thiên hạ thái bình. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, kiếm uy quần quần chém về phía trước, kiếm quang xẹt qua không gian, hình như có thiên địa huyền âm vang lên, đại đạo cộng minh. Phía trước nhất một tên cấp 3 tà vương đứng nuôi chịu sào, nó điên cuồng lực lượng bộc phát ngưng tụ cường đại phòng ngự, nhưng tà khí hộ thuẫn lại liên tiếp sụp đổ, căn bản ngăn không được. Xoẹt. Một kiếm đem một đầu cấp 3 tà vương chém thành hai nửa, đáng sợ kiếm mang thế không thể đỡ tiếp tục chém về phía một tên khác cấp 3 tà vương. Tên kia cấp 3 tà vương nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, hoảng hốt tế ra cường đại thủ hộ chi thuật, sau đó trong miệng phát ra lo lắng gào thét, nó đang kêu gọi đồng bạn đến đây tương trợ. Bảy đầu tà vương trong nháy mắt hội tụ, hiệp lực xuất thủ, rốt cục đỡ được cái kia đáng sợ kiếm khí màu xanh. Bảy đại tà vương gầm thét, lần nữa vây giết Bạch Tư Giao. Nhưng mà Bạch Tư Giao thân hình lại là lơ lửng không cố định, dạo bước ở chiến trường bên trong, mà bảy đầu tà vương động tác lại trở nên càng ngày càng chậm chạp, phảng phất tại làm động tác chậm bình thường. Cả hai thời gian xuất hiện lưỡng cực phân hóa giống như không công bằng. Kiếm khí màu xanh không ngừng sáng lên, từng đạo máu bắn tứ tung, thảm liệt thú giống thanh âm không ngừng truyền đến. Huyết vụ màu đen mông lung bao phủ một mảng lớn bầu trời, tiếng thú gào càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng thê thảm. Sau đó không lâu, cái kia đạo công Dương An thân ảnh tiểu tiểu, cầm trong tay một thanh màu xanh thần kiếm, từ huyết vụ màu đen bên trong đi ra. Mà tất cả cấp 3 tà vương khí tức đồng đều đã biến mất. Cái kia phảng phất là từ vực sâu trở về nữ hải, trong mắt sát cơ không gì sánh được mãnh liệt, trong tay thần kiếm bắn ra mãnh liệt thần quang. Nàng không có đình chỉ giết chóc, mục tiêu chuyển hướng số lượng đông đảo phổ thông một, cấp 2 tà vương. Thiên tôn đám người chiến đấu cũng dần dần kết thúc, tất cả mọi người có cường đại thuật pháp thần thông duy trì, cho dù là thân bị trọng thương, cũng vẫn như cũ đánh bại địch nhân. Linh cùng Trích Tiên càng là liên tiếp đem cấp 3 tà vương chém giết, thực lực vô cùng kinh khủng. Giờ phút này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía ngay tại tiếp tục giết chóc Bạch Tư Dao, cảm giác hết thảy cũng không quá chân thực. Bạch Tư Dao quá mạnh. Giờ phút này triển hiện ra chiến lực, so với Linh cùng Trích Tiên hợp thể đều không thua bao nhiêu, mà lại đối với nàng lực lượng đối với tà thú mà nói, có càng cường đại hơn tác dụng khắc chế. Thời gian chi lực cường đại, tại đối mặt cùng giai cùng đê giai tà thú lúc, cũng càng thêm có thể thể hiện đi ra. Cùng Dương An cùng nhau đối chiến tà hoàng lúc, nàng khó mà phát huy ra tự thân lực lượng, công kích không cách nào đối với tà hoàng tạo thành uy hiếp, thời gian chi lực cũng lưu đến thời khắc mấu chốt nhất mới vận dụng, cho nên nàng cam nguyện làm phụ trợ, là Dương An cung cấp cường đại hơn trợ lực. Mà đối mặt tà vương, nàng triệt để giải phóng chiến lực, hóa thân vô địch nữ chiến thần, những nơi đi qua, tà thú không chết cũng bị thương. Chém giết đang kéo dài, theo nhân loại cường giả đỉnh cao gia nhập chiến trường, đông đảo tà vương bị lật bỏ, nhân loại trận doanh đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, phản công kèn lệnh thổi lên, tà thú tử vong tốc độ tăng lên trên diện rộng. Đại quân loài người rốt cục gian nan thu được trận này tại chiến tranh thắng lợi. Thế giới các nước đều tại thông qua vệ tinh thành tượng, quan sát thế cục chiến đấu. Thảm liệt chém liệt, dùng một đầu lại một đầu sinh mệnh liều đi ra thắng lợi, mỗi người đều trong mắt chứa nước mắt, ngảy cơm reo hò. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Vĩ đại Hoa Hạ quốc, vĩ đại Tiểu Tiên, vĩ đại thần âm nữ đế, vĩ đại luân hồi chi chủ, vĩ đại tất cả các chiến sĩ, mỗi người các ngươi đều đáng giá bị thế nhân ghi khắc, thủ vạn dân kính ngưỡng. Trận đại kiếp này, Hoa Hạ quốc tổn thất một vị luân hồi thần thể, Kiếm Tiên sinh tử không biết, nhiều vị cường giả đỉnh cao chiến tử, có thể nói là tổn thất nặng nề. Ma Hùng quốc chí cường giả trọng thương sắp chết, Kền Kền quốc chí cường giả gãy mất một cánh tay, tà khí nhập thể ăn mòn sinh cơ, cũng không biết cánh tay kia có thể hay không dài ra lại. Các quốc gia thiên tiên cường giả chí ít vẫn lạc một nửa trở lên, trận chiến này tổn thất quá lớn. Không biết lần tiếp theo kiếp nạn sẽ ở khi nào giáng lâm, chúng ta còn có hy vọng sao? Bỏ ra khổng lồ như thế đại giới, chỉ vì nhân loại mang đến cơ hội thở dốc. Đợi vết nứt không gian trở nên càng thêm vững chắc, ta hoàng thậm chí càng cường đại hơn tồn tại, liền sẽ giáng lâm. Nhân loại còn có bao nhiêu thời gian? Đến lúc đó lại nên như thế nào ứng đối? Thắng lợi vui sướng mới vừa bạn dâng lên, nhưng lại bị nguy cơ mới chỗ hòa tan, toàn bộ Lam Tinh đều bị vẻ lo lắng bao phủ. May mắn lại sống thêm một ngày. Ngày mai ta nhất định phải ngủ nướng, đền bù một chút chính ta cũng có vui xem hạt tỷ này bảo trì tốt đẹp tâm tính, sống lâu một ngày là một ngày. Cũng có bị sinh hoạt áp bách đến khó mà thở dốc người, cảm giác rất dày vò, đã nói xong thế giới tận thế, lại kéo dài thời hạn. Chương 1218 đại giới to lớn, Tô Tỉnh chương 1218 đại giới to lớn, Tô Tỉnh loạn thế đem viết lại quy tắc, cường giả vi tôn, kẻ yếu thần phục. Trừ Hoa Hạ, Ma Hùng, Kền Kền mấy cái đại quốc bên ngoài, còn lại tiểu quốc cơ hồ đều ở vào hỗn loạn trạng thái, cường giả tùy ý cướp đoạt tài nguyên, kẻ yếu hoặc là trở thành người khác phụ thuộc, hoặc là diệt vong. Dân gian khó khăn, cho dù là Hoa Hạ quốc, cũng xuất hiện không ít bạo động. Một chút tự xưng là thực lực cao cường người, trở thành địa phương địa đầu xà, cho dù là phía quan phương cũng khó có thể quản giáo. Những này nhức đầu sự tình, chỉ có thể do Sở Thiên Dương đi xử lý. Thời khắc này Dương An đang nằm tại long ngự trong căn cứ trong phòng nghỉ. Hắn đã ròng rã hôn mê 3 ngày. Bạch Tư Dao cũng thủ hộ ở bên cạnh hắn ròng rã 3 ngày, một khắc cũng không từng rời đi, vẫn luôn tại di thái hạo chi lực, là Dương An khơi thông thể nội kinh mạch. Dương An bây giờ tình huống cực kỳ hỏng bét, vì chém giết tà hoàng, hắn bỏ ra đại giới to lớn, không chỉ có hiến tế một thân huyết khí, còn bỏ ra tối thiểu vượt qua ngàn năm thọ nguyên cùng nguyên thần bản nguyên. Ba loại đại giới bên trong, đối với Dương An tới nói, ngàn năm thọ nguyên ngược lại là có thể nhất tiếp nhận một loại. Chỉ vì hắn đột phá thiên tiên đỉnh phong sau, có được vượt qua 5000 năm thọ nguyên, lại thêm hắn đem bất hủ chân long quyết tu luyện chí hóa long cảnh đệ nhất trọng viên mãn, thọ nguyên lại tăng lên 1000 năm. Tuổi thọ của hắn cực kỳ sung túc, cho nên đối với chỉ sống hơn 20 năm Dương An tới nói, tiêu hao ngàn năm thọ nguyên, nhưng vì Hoa Hạ, là Lam Tinh khiến cho một cái cơ hội sống sót, rất đáng được. Đáng sợ nhất chính là hắn hiến tế một thân huyết khí, cùng bộ phận nguyên thần bản nguyên. Hiến tế huyết khí để hắn thể chất rất xuống ngàn trượng, bây giờ trong cơ thể hắn khí huyết khô kiệt, giống như là sắp sửa gỗ mục lão nhân giống như khô bại tàn lụi, thần thể tế bào hệ bại suy sụp. Mà nguyên thần bản nguyên tiêu hao thì là dẫn đến hắn đến nay hôn mê bất tỉnh nhân tố trọng yếu. Nguyên thần là tu sĩ thứ trọng yếu nhất, một khi bị hao tổn sẽ mang đến một loạt khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Tỷ như cái kia bản thân phong ấn tại Cửu Nghi Sơn hạ đấu chiến thánh vượng, chính là bởi vì nguyên thần bị thương, nguyên thần bản nguyên trôi qua, mới đưa đến sẽ xuất hiện thần trí không rõ hiện tượng, chỉ có thể bị ép bản thân phong ấn. Muốn khôi phục nguyên thần bản nguyên, không phải một chuyện dễ dàng. Mệnh cấp thiên tài địa bảo đông đảo, nhưng có thể chữa trị nguyên thần bản nguyên không cao hơn một tay số lượng, thích hợp Dương An sử dụng, đã ít lại càng ít. Nếu là dựa vào tự thân từ từ điều dưỡng, có lẽ cần trên 100 năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể khôi phục tới. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh tiến vào trong phòng. La A Thiên, Đập Nồi Dìm Thuyền, Hứa Khải, Tiểu Thiên Nga cùng Minh Nguyệt Thanh Tâm bọn người. Tại trận kia đáng sợ trong chiến tranh, mấy người bọn hắn đều sống tiếp được, thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. A Thiên cũng bị thương không nhẹ, mà đập nồi dìm thuyền càng là một cái chân xương bị trực tiếp vỡ nát, đến nay còn thập hiễng, chưa từng khôi phục lại. Hứa Khải bọn người đối mặt địch nhân không có mạnh như vậy, cũng đều bị thương không nhẹ. Giao Giao tỷ, huyết nhiễm đại ca thế nào? A Thiên bước nhanh tới, cao mày hỏi. Bạch Tư Giao khẽ lắc đầu, tình huống rất kém cỏi, không biết còn muốn hôn mê bao lâu. Đám người thần sắc đều rất nặng nề, Dương An là mọi người chủ tâm cốt, bây giờ lại hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này, luôn luôn trầm ổn đập nồi dìm thuyền đứng dậy, mở miệng nói, chúng ta trước tiến vào trò chơi, tìm kiếm có thể khôi phục khí huyết chi lực cùng nguyên thần bản nguyên thiên tài địa bảo. Đối với về trước trò chơi, A Thiên cũng đáp, đồng thời hắn cũng hướng đám người đề nghị, chỉ cần có linh dược hoặc thiên địa kỳ vật tin tức, không cần từ bỏ tại Lam Tinh tìm kiếm. Mệnh tiếp thế giới rộng lớn vô biên, thiên tài địa bảo so vừa mới linh khí khôi phục không bao lâu Lam Tinh khẳng định phải hơn rất nhiều, càng thêm mấu chốt chính là rất nhiều thứ có dấu vết mà lần theo. Bây giờ Lam Tinh rất nhiều rừng sâu núi thẳm bên trong cũng tồn tại một chút linh chu, nhưng nếu địa trải thảm tìm kiếm, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Đám người trước tiên có thể nhập mệnh kiếp thế giới tìm đọc tin tức, tái phát động lòng người viên tại hai thế giới cùng nhau tìm kiếm. A Thiên đề nghị đạt được đám người tán thành, rất nhanh bọn hắn liền đều rời đi, tiến vào thế giới trò chơi. "Tiểu thư, ngươi nếu không đi nghỉ trước một cái đi." Minh Nguyệt Thanh Tâm ôn nhu nói, nhìn xem sắc mặt có chút tiểu tụy Bạch Tư Dao, nội tâm của nàng rất là đau lòng. "Ta không sao." Bạch Tư Dao lắc đầu cự tuyệt, nàng muốn một mực làm bạn tại Dương An bên người. Minh Nguyệt Thanh Tâm trong lòng thở dài một tiếng, sau đó nói, "Vậy ta đi bưng chút cháo đến." Nàng yên lặng lui ra ngoài. Bạch Tư Dao một mực canh giữ ở Dương An bên người. Một cô mãnh liệt thủ dũng vào tới, trong bất chi bất giác nàng nằm nhòi bên giường, ngủ say sưa tới. Sắc trời dần dần muộn, nhật nguyệt thay đổi, sáng tỏ nguyệt bản treo trên cao bầu trời đêm, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, tinh quang vẩy xuống đại địa, lộ ra một cỗ tưởng hòa cùng yên tĩnh. Bạch Tư Giao chậm rãi tỉnh lại, mỹ lệ hai con ngươi mở ra, lại nhìn thấy Dương An tại chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chính an tĩnh nhìn xem nàng. Trên thực tế Dương An đã tỉnh có một đoạn thời gian, nhưng nhìn thấy Bạch Tư Giao như vậy mỏi mệt, hắn không đành lòng quấy nhiễu, vẫn luôn duy trì một tư thế không dám động đậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhu tình bộc lộ. Vất vả ngươi. Dương An đưa tay vuốt ve tấm kia khuynh thế dung nhan. Bạch Tư Giao nhếch miệng lên một vòng ý cười, bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt Dương An mu bàn tay, khuôn mặt nhỏ như là đáng yêu mèo con bình thường, tại trong lòng bàn tay hắn cọ sát. Người rốt cuộc tỉnh. Bạch Tư Giao nhẹ nhàng nói ra, nàng lo lắng nhất chính là Dương An một mực ngủ say bất tỉnh, chỉ cần có thể tỉnh lại, hết thảy liền đều tốt nói. Đối với bây giờ tự thân hỏng bét trạng thái, Dương An ngược lại là không có quá mức lo lắng. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, chính nhận hỗn độn lực lượng bản nguyên tầm bổ, nhục thân một lần nữa tỏa ra sự sống, khí huyết chi lực dần dần khôi phục. Chỉ là hỗn độn lực lượng bản nguyên có thể khôi phục lục thể của hắn, thậm chí có thể khôi phục nguyên thần của hắn tương thế, nhưng nguyên thần bản nguyên tiêu hao lại không cách nào đền bù. Nguyên thần bản nguyên hao tổn sẽ để cho Dương An tu vi hạ xuống, bây giờ bèn bèn chỉ còn lại có thiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Hắn từng tại độ song thiên kiếp lúc, giả bộ như thân phụ đại đạo chi thường, tu vi giảm lớn, bây giờ ngược lại tốt, không cần phải giả bộ đâu, hắn thật ngã xuống thiên tiên sơ kỳ. Bạch Tư Giao đối với Dương An nhục thần biến hóa, cảm thấy chấn kinh, nhưng rất nhanh liền muốn thông nguyên do trong đó. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng ngược lại là quên đi Dương An có hỗn độn kim liên bực này tiên tiên thần vật. Cũng là cũng bởi vì Dương An tại hôn mê trong khoảng thời gian này đến, hỗn độn kim liên vẫn luôn ẩn nấp không ra, để nàng sai lầm phán đoán hỗn độn kim liên cũng không có biện pháp. Trên thực tế hỗn độn kim liên trong khoảng thời gian này là tại xúc tích lực lượng bản nguyên dùng một chút ít một chút, trước đó tại Dương An thu phục mảnh thứ 4 cánh hoa lúc liền cơ hồ hao hết, mặc dù thành công thu phục mảnh thứ 4 cánh hoa sau có thể khôi phục không ít, nhưng cũng không đủ Dương An cùng Tà Hoàng đại chiến lúc phung phí. Cho đến hôm nay, nó mới ngưng tụ ra một chút lực lượng bản nguyên. Nó chủ động phóng thích lực lượng trợ giúp Dương An khôi phục, cũng đúng lúc để Dương An tỉnh lại. Cũng không lâu lắm, Dương An thể nội huyết khí chi lực liền bành trướng đứng lên, gân mạch cũng biến thành cứng cáp hơn, đã có thời kỳ đỉnh phong 3 thành tiêu chuẩn. Chỉ cần từ từ tu dưỡng một đoạn thời gian, liền sẽ triệt để khôi phục đỉnh phong, nếu có thể tìm tới khôi phục khí huyết chi lực linh đan diệu dược, có lẽ sẽ khôi phục được càng nhanh một chút. Về phần nguyên thần vấn đề, chỉ có thể trở về tìm Thuần Dương Tôn giả nhìn một chút. Chương 1219 kỳ điểm chương 1219 kỳ điểm Dương An muốn xuống giường hoạt động một chút, lại bị Bạch Tư Giao ngăn lại. Bạch Tư Giao phóng thích Thái Hạo chi lực là Dương An kiểm tra thân thể, trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra toàn bộ, xác định Dương An không có để lại tai họa ngầm gì sau, lúc này mới yên tâm lại. Ta hiện tại thân thể rất tốt, một quyền có thể đánh chết một con rồng, ngươi làm sao lại không tin đâu? Có thể đánh chết một con rồng có gì đáng tự hào, ai đánh không chết? Bạch Tư Giao một bộ ngạo kiểu bộ dáng, ngươi bây giờ bệnh nặng mới khỏi, cho ta nghe nói một chút, hảo hảo tính dưỡng mấy ngày, có nghe hay không? Tốt đa Dương An nhún vai, bất đắc dĩ nằm ở trên giường. Nhưng ở nằm xuống thời điểm, hắn lại là đưa tay kéo một cái, đem Bạch Tư Giao kéo vào trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tư Giao chừng Dương An một chút, muốn chứng minh một chút, thân thể của ta rất tốt nói đi. Hắn liền ngẩng đầu hôn hướng cái kia như nhuận ngọc giống như môi đỏ. Nô. Bạch Tư Giao vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh liền mềm xuống. Thiên thượng minh nguyệt lặng lẽ trốn tầng mây, tựa hồ cũng đang hại xấu hổ. Ngôi sao lóe ra, nháy nháy, giống như là bị mê mắt. Thần hy ánh sáng dần dần xua tan hắc ám, mặt trời mọc phương đông, ánh bình minh dần dần hiện hiện. Thời khắc này Dương An cùng Bạch Tư Giao hai người đã rời đi kinh đô, bọn hắn lần nữa đi tới cùng Tà Hoàng đại chiến chi địa. Toàn bộ hải vực vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, làm cho người cực không thoải mái. Hai đại Tà Hoàng thân thể tàn phế bị Hoa Hạ cường giả mang về nghiên cứu, còn lại Tả Vương thi thể thì bị các quốc gia chia cắt. Thân thể của bọn chúng rất nhiều bộ vị đều có thể so với thần binh, là dùng đến luyện khí tuyệt hảo vật liệu, các quốc gia đương nhiên sẽ không lãng phí. Dù sao bọn hắn nhưng không có Hạo Thiên Tháp, không cách nào đem mệnh kiếp thế giới đồ vật mang tới, cho nên bọn hắn đối với thần binh lợi khí phi thường khan hiếm. Dương An xâm nhập đáy biển, đi tới đạo vết nước không gian kia trước. Trong vết nước không gian cực kỳ hỗn loạn, không gian loạn lưu cuồng bạo không gì sánh được, hiển nhiên không thích hợp cường giả thông hành, loại trạng thái này đoán chừng sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài. Hai người đều an tâm rất nhiều. Đạo vết nước không gian này cơ hồ tàn phế, bất quá Lam Tinh cùng Tả Minh giới ở giữa, tất nhiên tồn tại những không gian khác vết nước, không được bao lâu Tả Minh giới cường giả liền sẽ thông qua mặt khác vết nước tiến vào Lam Tinh. Dương An ngưng trọng nói ra, ta quân đối với thế giới chi tâm nhất định phải được, vô luận như thế nào đều khó có khả năng từ bỏ, trận đại kiếp này sớm muộn đều sẽ giáng lâm. Cho nên, Dương An nhất định phải càng thêm cố gắng, không thể có một tơ một hào lười biếng, mau chóng tăng lên chính mình. Lưu cho bọn hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Đây không phải một mình ngươi gánh, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Bạch Tư Giao đưa tay bắt lấy Dương An bàn tay, hai người mười ngón cấu chặt. Dương An nghiêng đầu nhìn về phía bên người giai nhân, trịnh trọng điểm đầu. Hai người rời đi đáy biển, phóng lên tận trời, đi tới nghịch thiên cải mệnh cùng giáp sắc Tà Hoàng chiến đấu khu vực. Bốn ngày đi qua, nơi này vẫn như cũ tràn ngập đáng sợ đại đạo khí tức, thiên tiên phía dưới cường giả thậm chí cũng không dám tới gần. Sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta liền tới dò xét qua, hắn sợ là thật. Bạch Tư Giao thấp giọng nói ra. Dương An hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên bi ý nhớ tới cùng Lịch Thiên cải mệnh từ mới quen đến Thâm Giao, cái kia bình thường kiệm lời ít nói thanh niên, từ nhỏ yếu từng bước một đi hướng thế giới đỉnh cao nhất. Hắn không phục thiên mệnh, cho nên hắn mới cho chính mình lên Lịch Thiên cải mệnh cái tên này. Hắn phải thay đổi mình vận mệnh, cải biến Lam Tinh vận mệnh. Nhưng mà hắn lại cuối cùng vẫn là bị vận mệnh đại thủ điều khiển, ngã xuống nơi này. Hắn cho tới bây giờ đều không có ngã xuống, ý chí của hắn sẽ bị thế nhân ghi khắc, bị Hoa Hạ ngàn ngàn vạn đồng bào vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Dương An song quyền nắm chặt, trong lòng đau thương hóa thành sát cơ mãnh liệt, hắn đối với Tả Minh giới hận ý đạt đến đỉnh phong. Đột nhiên, Dương An cảm nhận được chung quanh khí tức có chút dị thường, không khỏi nhíu mày đến. Khí tức luân hồi cùng tà dị khí tức thật lâu không tiêu tan, tựa hồ còn hiện ra đối kháng chi thế, loại này đối kháng cực kỳ mịt mờ, nếu không có Dương An mở ra hỗn độn chi nhãn, còn nhìn không ra. Kim quang tại Dương An hai mắt hội tụ, hắn thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn thấy được thần bí lực lượng luân hồi cùng tà khí đan vào lẫn nhau, dây dưa cùng nhau, lẫn nhau chống lại. Dương An tim đập rộn lên, nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc. Làm sao có thể? Bạch Tư Giao trừng lớn hai con ngươi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, càng có một phần chờ mong. Chỉ là nàng vô luận như thế nào đều không thể tìm tới bất luận cái gì nghịch tiên cải mệnh cùng Tà Hoàng tồn tại, khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn biến mất. Nơi này chỉ còn lại có lưu lại lực lượng, còn tại Giao Phong mà thôi. Dương An ánh mắt đảo qua bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một tấc không gian. Khí tức luân hồi cùng tà khí bao trùm hơn 10 dặm chi địa, Dương An thân ảnh không ngừng lấp lóe, cẩn thận tìm kiếm. Dù là có một tia cơ hội, hắn đều không muốn bỏ lỡ. Mấy canh giờ qua đi, Dương An đột nhiên hai con ngươi sáng lên, tìm được. Hắn người nhẹ nhàng phía bên phải phía trước hơn 10 mét chỗ bay đi, sau đó ngừng lại. Ở trước mặt hắn, không có vật gì, không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng hắn lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì tại cái kia một tấc trong không gian, chính tồn tại một cái cực kỳ ẩn nấp kỳ điểm. Trung quanh những cái kia thật lâu không tiêu tan lực lượng, chính là chậm rãi từ nơi này tản ra. Nhưng bởi vì quá ẩn nấp mà khó mà phát giác. Người bình thường không có hỗn độn chi nhãn loại này hực, căn bản không có khả năng phát hiện trong đó dị thường. Cái này kỳ điểm nội bộ ẩn chứa một chỗ không gian, Dương An nếu không có lực lượng không gian, dù là hắn tìm được, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Nhưng những này, hắn đều có. Đi, chúng ta vào xem. Dương An mang tâm tình thấp vọng, kéo Bạch Tư Giao thân hóa bạch quang, cùng nhau tiến vào cái này kỳ điểm nội bộ không gian. Nội bộ không gian không lớn, chỉ có phương viên chừng một dặm. Hai người vừa tiến đến, liền bị nội bộ lực lượng đáng sợ làm chấn kinh. Chỉ gặp hai bóng người ngay tại không trung giằng co, đáng sợ đại đạo chi lực đang kịch liệt giao phong. Nhục thể của bọn hắn sớm đã sụp đổ, một cái lấy nguyên thần tác chiến, một cái khác thì là lấy tà phách chống lại. Khí tức của bọn hắn sớm đã không còn đỉnh phong, hạ xuống tới cực điểm, lúc nào cũng có thể sẽ mẫn diệt tại thế gian. Nhưng bọn hắn ý chí chiến đấu lại không gì sánh được mãnh liệt, song phương đều đang liều, dùng hết chút sức lực cuối cùng. Song phương đều thấy được Dương An cùng Bạch Tư Giao xuất hiện. Nghịch tiên cải mệnh hai con ngươi sáng lên, đột nhiên cao giọng cười ha ha, ha ha ha. Viện binh của ta đến. Giết. Dương An buộc phát sát cơ mãnh liệt, phi kiếm như hồng, phá không mà đi, đáng sợ hỗn độn pháp tắc bộc phát, dù là Dương An bây giờ chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, nhưng hắn cũng vẫn như cũ có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Huống chi cái kia giáp sát Tà Hoàng đã dầu hết đèn tắt, đừng nói là thiên tiên, coi như tùy tiện tới một cái nguyên thần cảnh đều có thể trở thành cái kia đẻ chết nó cuối cùng một cây dâm dạng. Giáp sát Tà Hoàng con ngươi run mạnh, nó cảm nhận được tử vong tới gần, lúc này hét lớn lên tiếng, các ngươi không nói võ đức. Đây là nó cùng Lịch Thiên cải mệnh ở giữa chiến đấu, Dương An bọn hắn đột nhiên chạy vào ra tay với nó. Đây là một loại làm cho người khinh thường hành vi. Chương 1220 Luân hồi hải chương 1220 Luân hồi hải tỏa không gian này là giáp sắc Tà Hoàng một cái năng lực đặc thù, chỉ có thể ở nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có tà phách lúc phát động. Chỉ cần ở chỗ này chiến thắng địch nhân, nó liền có thể đem nó thôn vệ, đạt được đối phương hoàn chỉnh lực lượng, lại có thể khôi phục nhanh chóng nhục thân, tu vi thậm chí sẽ nâng cao một bước. Nó tại cùng nghịch tiên cải mệnh trong chiến đấu, song phương nhục thân đều bị hủy, vì nó mở ra cái này tà thuật sáng tạo ra cực giai hoàn cảnh. Lúc đầu nó có rất lớn cơ hội chém giết Lịch Thiên cải mệnh, chỉ cần lại suy yếu lực lượng của đối phương, liền có thể phát động bí thuật nhất cử đem nó thôn vệ. Nhưng giờ phút này lại bởi vì Dương An bọn hắn cưỡng ép xâm nhập mà phá vỡ hy vọng. Nó phẫn nộ, nhưng mà lại không có một chút tác dụng nào. Cùng các ngươi tả minh giới đám cặn bã giảng võ đức. Dương An hừ lạnh một tiếng, không chút do dự xuất kiếm. Khủng bố kiếm ý tràn ngập, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt rung động, khó có thể chịu đựng nguồn lực lượng này. Kiếm quang xẹt qua không gian, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, toàn bộ không gian như là tấm gương vỡ vụn bình thường vỡ nát, đáng sợ không gian loạn lưu từ không gian bách ngoài tàn phá bừa bãi mà đến. Dương An vung tay lên, hỗn độn chi lực bao khoảng Lịch Thiên cải mệnh nguyên thần, sau đó lôi kéo Bạch Tư Dao phá vỡ không gian, ba người cùng nhau rời đi cái này sắp phá diệt không gian. Ba người thân ảnh xuất hiện tại ngoại giới, nếu là muộn đi một bước, sẽ bị đáng sợ không gian loạn lưu tác động đến. Nguy hiểm thật. Bạch Tư Dao kinh hô một tiếng, cũng may Dương An không gian tạo nghệ đáng tin cậy, bằng không bọn hắn đều có thể táng thân ở bên trong. Ba người sống sót sau tai nạn đều nở nụ cười. Tình trạng của ngươi, tựa hồ thật không tốt. Lịch Thiên cải mệnh nhìn về phía Dương An, cảm nhận được đối phương chỉ còn lại thiên tiên sơ kỳ tu vi, không khỏi mở miệng nói: "Cùng ngươi so ra, ta vừa vặn rất tốt nhiều." Dương An khẽ lắc đầu, Lịch Thiên cải mệnh trạng thái so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Vì chiến thắng đối thủ, hắn tiêu hao quá nhiều, suýt nữa chân chính bước vào luân hồi, hắn hiện tại quá hư nhược, nguyên thần chi lực yếu ớt đến tùy tiện một cái nguyên thần cảnh liền có thể đem nó gạt bỏ. Ta nhất định phải lập tức trở về đến mệnh kiếp thế giới, tiến về luân hồi hải, tìm được một viên luân hồi thần thạch. Lịch Thiên cải mệnh thần sắc nặng nề. Bây giờ hắn nhục thân bị hủy, chỉ có nguyên thần vẫn còn tồn tại, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng, không thuộc về hắn tự thân lực lượng luân hồi, khiến cho hắn nguyên thần xuất hiện vấn đề lớn. Hắn nhất định phải tìm tới luân hồi thần thạch, mới có phục hồi như cũ cơ hội. Chỉ là hắn bây giờ không có nhục thân, lại nên như thế nào tiến vào mệnh kiếp thế giới? Dương An Hạo Thiên Tháp chỉ có thể mang theo tử vật xuyên thẳng qua lương giới, trước đó hắn muốn cho mệnh kiếp thế giới cường giả đi ra, liền phát hiện không làm được. Xem ra chỉ có một loại biện pháp, ta trước phụ thân ngươi nói đi. Hắn cũng không đợi Dương An hồi phục, đột nhiên nguyên thần lấp loé qua mang, hóa thành một viên phức tạp không gì sánh được ấn ký, bay về phía Dương An cánh tay. Đây là một viên luân hồi ấn ký, Dương An đối với cái này cũng không lạ lắm. Luân hồi ấn ký lạc ấn tại Dương An cánh tay, một cỗ lực lượng thần bí từ luân hồi ấn ký bên trong truyền ra, cùng Dương An nguyên thần tiếp xúc, thành lập nên một loại nào đó thần bí liên hệ. Dương An có thể rõ ràng cảm nhận được luân hồi ấn ký bên trong truyền đến Lịch Thiên cải mệnh nguyên thần khí tức. Đây là một loại thần bí luân hồi bí thuật, có thể cùng người khác nguyên thần tiến hành trong thời gian ngắn tương liên, lấy một loại phương thức đặc biệt dung hợp một thể. Quyết điểm cũng không phải không có, thi triển bí thuật này sau, Lịch Thiên cải mệnh liền sẽ mất đi tất cả quyền chủ động, nếu là Dương An không muốn giải trừ kết nối, vậy hắn sẽ vĩnh thế trở thành Dương An phụ thuộc. Dương An thậm chí có thể nhờ vào đó quan duyệt Lịch Thiên cải mệnh tất cả ký ức, đương nhiên, Dương An sẽ không như thế làm. Cho nên muốn triển khai phép thuật này, nhất định phải cẩn thận lựa chọn, không phải tuyệt đối tín nhiệm, không thể làm cho dùng. Lịch Thiên cải mệnh cùng Dương An mặc dù quen biết không tính quá lâu, nhưng hắn lại không gì sánh được tín nhiệm Dương An là người, hắn cũng may mắn có thể gặp được Dương An, nếu không cũng không có khả năng còn sống từ cái tiêu kỳ điểm trong không gian đi ra. Huyết Nhiễm huynh đệ, phải làm phiền ngươi đem ta đưa đến Luân Hồi Hải liền có thể. Tốt, chúng ta về trước đi. Dương An quả quyết đáp ứng, hắn kéo lên Bạch Tư Dao, phá vỡ không gian, nhanh chóng hướng Kinh Đô phương hướng mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền về tới chỗ ở, không có bất kỳ cái gì ngừng liền đăng nhập vào trò chơi thế giới. Bạch quang hiện lên, Dương An thân ảnh xuất hiện tại Nhân Hoàng Thành. Ý niệm của hắn khẽ động, rõ ràng cảm nhận được trên cánh tay Luân Hồi ấn ký, Lịch Thiên cải mệnh đã đi theo Dương An, cùng nhau tiến nhập mệnh kiếp thế giới. Quả nhiên có thể thực hiện. Lịch Thiên cải mệnh truyền đến thanh âm. Dương An cũng thở dài một hơi. Luân Hồi Hải ở nơi nào? Hắn dò hỏi. Lấy Lịch Thiên cải mệnh trạng thái bây giờ, là tuyệt đối không có khả năng một mình tiến về Luân Hồi Hải. Tây Cực Hoang Mạc chỗ sâu. Lịch Thiên cải mệnh trầm giọng nói, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, chuyến đi này sợ là phải 10 ngày nửa tháng. Tây Cực Hoang Mạc. Dương An nhíu mày, Tây Cực Hoang Mạc ở vào Trung Châu phía tây, tục truyền tại Hoang Mạc chỗ sâu có đại khủng bố, chính là đáng sợ là sinh mệnh cấm khu. Tu sĩ bình thường đi vào, có thể còn sống đi ra người mới không còn một. Có thể còn sống đi ra người, tựa hồ cũng ra một vài vấn đề, có hoang mang lo sợ, có điên điên cùng cùng, có tính cách trở nên quá khích, cũng có đạt được lực lượng cường đại. Nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là vô luận ngoại giới như thế nào hỏi thăm, đều đối với Tây Cực Hoang Mạc chỗ sâu tình huống không nhắc tới một lời. Từng có tiên vương cường giả đi vào, muốn tìm tòi hư thực, nhưng xâm nhập cấm khu sau, liền truyền ra kinh thiên oanh minh. Sau một hồi, vị kia tiên vương cường giả trọng thương trở về, kiên trì mấy chục năm liền ôm hận mà kết thúc. Hắn đối với cấm khu chỗ sâu bí mật, cho đến chết cũng không có trước bất kỳ ai lộ ra, chỉ là khuyên bảo đám người, không phải bán thánh không được đi vào. Đối với đáng sợ như vậy cấm khu, Dương An tự nhiên lòng sinh kính sợ, nhưng vì cứu trở về Lịch Thiên cải mệnh, hắn nguyện ý tiến đến. Hơn nữa còn có một cái vô cùng trọng yếu nhân tố, Tây Cực Hoang Mạc vị trí chỗ ở vừa bận ở vào tiến về Linh Sơn con đường ắt phải qua bên trên. Chỉ là tiến đến Linh Sơn, cũng không cần xâm nhập Tây Cực Hoang Mạc. Việc quan hệ La Nguyên, Dương An đã kéo quá lâu, không phải hắn không muốn đi Linh Sơn, mà là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình rất rất nhiều, để hắn hết kéo lại kéo. Cũng may trở về hiện thực sau, hắn đi xem La Nguyên, phát hiện nguyên thần của đối phương vẫn tồn tại như cũ, mà lại so trước đó còn cường đại hơn. Tựa hồ đang hắn biến mất trong khoảng thời gian này, thực lực ngược lại có chỗ tăng trưởng. Dương An bọn người đối với cái này cảm thấy không hiểu, bất kể như thế nào, hắn đều phải tìm tới La Nguyên, đem nó mang về mới có thể yên tâm. Dù sao Phật đáng sợ, Dương An kiến thức quá nhiều. Lần này đường xá, vừa vặn cùng nhau đem hai chuyện đều giải quyết, đợi đem Lịch Thiên cải bệnh đưa đến Luân Hồi Hải sau, hắn liền đạp vào Linh Sơn, tự mình tìm Kim Thiền Tử hỏi thăm tình huống. Bất quá Dương An còn cần làm một chút chuẩn bị. Sau đó không lâu, trừ Phá Phủ Trầm Chu bên ngoài kiếm hồn cao tầng tề tụ một đường. Phá Phủ Trầm Chu giờ phút này chính cùng theo kiếm thần Ngô Minh tiến hành tán khốc tu luyện, sau đó bọn hắn sẽ có bí ẩn hành động, về phần ra sao hành động, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, liền ngay cả Dương An cũng không rõ ràng. Hội nghị bắt đầu rất vội vàng, kết thúc cũng rất nhanh. Chương 1221 Thần Bí Sư Tỷ chương 1221 Thần Bí Sư Tỷ lại xuất phát tiến về Tây Cực Hoang Mạc trước đó, Dương An muốn phát động tất cả lực lượng, hướng mệnh kiếp thế giới bản thổ thế lực cùng các tu sĩ truyền lại một chút tin tức. Ta kiếm tiên huyết nhiễm sẽ tại sau 20 ngày bái phòng Linh Sơn. Nghe nói Phật Quốc Tiên Tiêu xuất hiện lớp lớp, phản âm tự cao tăng vô số, ta kiếm tiên hy vọng có thể cùng các vị cao tăng lĩnh giáo một phen. Dương An công khai hướng Linh Sơn gọi hàng, muốn đến nhà bái phòng, lĩnh giáo Phật môn cao tăng cao chiêu. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động, tại các đại thế lực trong lòng nhấc lên gợn sóng to lớn. Ta kiếm này tiên thật to gan. Lấy hắn trạng thái bây giờ, không có đầu rút cổ tại Ngọc Hư Tông coi như xong, lại còn dám nên ngang đi ra. Hắn không muốn sống nữa sao? Thiên hạ bao nhiêu người đều đang ngó chừng hắn, làm sao dám? Đại đạo chi thương chưa lành, liền dám cản rỡ như thế. Thật sự là không đem chúng ta phản âm tự để vào mắt. Chỉ cần hắn dám đến, liền để hắn có đến mà không có bể. Chuyện xấu nói trước, thần thông không có mắt, nếu là bị đánh chết, nhưng không trách được người khác. Cùng Dương An thù hận không nhỏ phản âm tự các thế lực, là vừa giận vừa vui, giận Dương An quá mức cản rỡ, không có đem phản âm tự thiên tiêu để vào mắt, vui với hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, thế nhân đang lo bắt không được Dương An, bây giờ chính mình nhảy ra, đơn giản chính là một chết. Bất quá cũng có người tỉnh táo phân tích Dương An động cơ. Sở dĩ như thế giống chống thua chiêng, mục đích đúng là vì nói cho tất cả mọi người, hắn muốn đi Linh Sơn đám lao giả này nhưng phải bảo vệ tốt hắn. Nếu là Dương An tại Linh Sơn xảy ra vấn đề, cái kia muốn tiếp nhận một vị bán thánh căm giận ngút trời. Cho nên lúc này, đối với phản âm tự cao tăng tới nói, có thể nói là tương đương dày vò. Đối với Dương An xuất thủ là không thể nào, ngược lại còn phải bảo vệ tốt hắn. Bất quá phản âm tự thế hệ trẻ tuổi cường giả sát thực đông đảo, đến lúc đó chỉ cần công bằng một trận chiến, đem Dương An chém giết, cho dù là thuần dương tôn giả cũng không có cái gì dễ nói. Mặt khác, tại kiếm hồn cao tầng trong hội nghị, đám người cũng mang đến một chút Dương An cần thiết tin tức. Liên quan tới chữa trị nguyên thần bản nguyên thiên tài địa bảo có mấy loại, trong đó có 3 loại phân biệt bị phản âm tự, Ủy Môn Tông, cùng Băng Di Thần Điện nắm trong tay. Tam đại thế lực đều là cùng Dương An có khúc mắc, tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho. Ngoài ra còn có 3 loại thiên địa kỳ trân, không phải tại sinh mệnh cấm khu, chính là tại một chút đặc thù bí cảnh. Dương An muốn có được bọn chúng, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước đem nóng này hai chuyện xử lý xong, lại chậm chậm tìm kiếm. Thời khắc này Dương An một đoàn người đã tại bí mật tiến về Tây Cực Hoang Mạc trên đường. Đoạn này lữ trình, hắn hay là phải tận lực gần nấp tự thân hành tung, tránh cho bị các đại thế lực người phát hiện, nếu không rất có thể sẽ chết ở trên đường. Dù sao hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, nhục thân chi lực ngay tại dần dần khôi phục, nhưng khoảng cách đỉnh phong còn cần một đoạn thời gian. Có âm dương thủ hộ tại, không khả năng sẽ có người biết tung tích của hắn. Tại bọn hắn xuất phát ngày thứ hai, nên đón một vị đồng đội mới. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Dương An rất kinh ngạc, theo lý thuyết có âm dương thủ hộ tại, lấy Lạc Tiên Nhi tu vi tất nhiên không cách nào tìm tới hành tung của hắn, nhưng nàng nhưng như cũng xuất hiện ở đây, tựa hồ đã đang chờ hắn đã lâu. Đương nhiên là sư tôn để cho ta tới. Lạc Tiên Nhi cười nói tự nhiên, gia nhập trong đội ngũ. Đội ngũ rất hòa thuận, đám người thường xuyên nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, chia sẻ tự thân linh ngộ, Lạc Tiên Nhi cũng thường xuyên sẽ chỉ điểm một hai. Đối với Lạc Tiên Nhi tu vi, một mực là bí mật, dù là Dương An trước đó đột phá đến Thiên Tiên đỉnh phong, cũng vẫn như cũng nhìn không thấu đối phương. Nàng hướng ngoại giới công bố chính là chỉ có Thiên Tiên cảnh, về phần cụ thể là Thiên Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay là đỉnh phong thì không có bất kỳ người nào biết. Ngọc Hư Tông các đệ tử chỉ biết là vị này là sư tỷ, thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là đại sư Minh Tử Hư đạo quân cũng không phải đối thủ của nó. Đại sư Minh nhân vật bậc nào, đó là đứng tại Thiên Tiên cảnh đỉnh phong tồn tại kinh khủng, liền ngay cả hắn đều chỉ có thể cam bái hạ phong, cái kia Lạc Tiên Nhi chí ít cũng có Thiên Tiên đỉnh phong mới là. Dĩ vãng chiến tích của nàng cùng biểu hiện, tựa hồ cũng khó mà dùng để tham khảo, nàng luôn luôn gặp yếu cũng mạnh, gặp mạnh càng mạnh. Sư tỷ, ngươi đến cùng tu vi gì? Dương An lười đi suy đoán, trực tiếp hướng nó hỏi thăm. Nhưng mà Lạc Tiên Nhi trả lời lại làm cho Dương An không biết nên khóc hay cười, đó là cái bí mật, dù sao có thể đánh được rất nhiều người. Đối mặt Lạc Tiên Nhi, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Dương An, đều không có sức lực cùng đánh một trận. Xem ra người sư tỷ này bí mật so Dương An tưởng tượng còn nhiều hơn. Nếu đối phương không muốn nói, Dương An cũng không truy vấn ngọn nguồn, chỉ cần đối phương muốn nói thời điểm, tự nhiên liền sẽ nói cho hắn biết. Bọn hắn trên đường đi cũng không có gặp phải quá nhiều nguy hiểm, chỉ có mấy lần gặp cản đường hung thú, nhưng đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. A Thiên luôn luôn cảm giác chưa đủ nghiền, dứt khoát tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong tu luyện, mỗi ngày cùng Dương An phân thân cực chiến, luận bàn kỹ nghệ, lắng động tự thân tu vi, củng cố đại đạo phát tác. Không thể không nói, A Thiên sức chiến đấu phi thường cường đại, mà lại phương thức chiến đấu thiên mã hành không, luôn có thể xuất kỳ bất ý cho Dương An mang đến không ít phiền phức. Nhưng kết quả cuối cùng đều là giống nhau, mỗi lần hắn đều sẽ bị Dương An đánh ngã. Huyền Thế Thiên Kinh phương pháp tu luyện, trong đó ghi lại bí thuật thần thông, Dương An mặc dù không có tu luyện lại đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên A Thiên huyễn cảnh chi đạo đối với Dương An hoàn toàn không có tác dụng, mà tốc độ của hắn cũng khó có thể đối với Dương An tạo thành áp chế, tự thân tốc độ lại nhanh, thì như thế nào có thể nhanh hơn được Dương An kiếm. Nhưng A Thiên đặc điểm chính là cứng cỏi, từ trước tới giờ không sợ sẽ thất bại, hắn cuối cùng sẽ trong chiến đấu điều chỉnh chính mình, sau khi chiến đấu cũng sẽ nghĩ lại tự thân không đủ, lần tiếp theo chiến đấu liền sẽ mang đến kinh hỉ càng lớn. Hạo Thiên Tháp bên trong cực giai tu luyện không khí, hấp dẫn đám người gia nhập, đi đường sự tình liền giao cho Dương An. Lạc Tiên Nhi lần thứ nhất tiến vào Hạo Thiên Tháp, liền bị cái này không gian thần kỳ hấp dẫn, nàng cực tốc vẫy vùng toàn bộ thế giới, như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như, đối với mỗi một chỗ đều tràn ngập tò mò. Nhưng ở hiếu kỳ sau khi, nàng cuối cùng sẽ lộ ra một chút mê mang. "Sư tỷ, ngươi thế nào?" Dương An nhìn ra đối phương dị thường, mở miệng hỏi. Lạc Tiên Nhi lắc đầu, "Ta cũng không biết, luôn cảm giác đối với nơi này có chút quen thuộc." Dương An trong lòng giật mình, "Sư tỷ làm sao lại đối với Hạo Thiên Tháp cảm thấy quen thuộc?" Hạo Thiên Tháp là thời kỳ viễn cổ Hạo Thiên Đế tôn bản mệnh thần binh, cách nay chí ít đều vượt qua 100.0005. Theo Dương An hiểu biết, Hạo Thiên Tháp vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tại nhận chủ Dương An trước đó, chưa bao giờ có hiện thế kinh lịch. Nói như vậy, Lạc Tiên Nhi tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc Hạo Thiên Tháp khả năng. Cái kia lại tại sao lại có cảm giác quen thuộc? "Sư đệ, ngươi cái này linh bảo lai lịch ra sao? Vì sao ta luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết?" Lạc Tiên Nhi tiếp tục hỏi. Dương An trầm ngâm một trận, sau đó nói, "Thượng cổ thần khí, Hạo Thiên thần tháp." Chương 1222 tiến vào Tây Cực Hoang Mạc. Chương 1222 tiến vào Tây Cực Hoang Mạc. Lạc Tiên Nhi là hắn số lượng không nhiều có thể tuyệt đối tín nhiệm người, cho nên hắn không giữ lại chút nào. "Hạo Thiên tháp." Lạc Tiên Nhi ánh mắt mê mang, trong đầu hiện lên vô tận mê vụ, hình như có thứ gì muốn đột phá mê vụ đi vào trước mặt của nàng. Nàng liều mạng đưa tay muốn đẩy ra mê vụ, thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, trước người từ đầu đến cuối tràn đầy mê vụ. Nàng đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, thân thể run lẩy bẩy, đau quá. "Sư tỷ." Dương An kinh hô một tiếng, cũng biết xem xét Lạc Tiên Nhi tình huống. "Đầu đau quá." Nghĩ không ra Lạc Tiên Nhi ôm đầu, đau đớn kịch liệt để sắc mặt nàng trắng bệnh. "Sư tỷ, đừng suy nghĩ, về sau từ từ suy nghĩ, sẽ nghĩ lên." Dương An vỗ nhẹ nhẹ lấy Lạc Tiên Nhi phía sau lưng, an ủi. Từng tại thần kiếm ngọn núi lúc, Lạc Tiên Nhi liền có một lần bởi vì muốn nhớ lại chuyện cũ mà dẫn phát kịch liệt đau đầu. Lần này tình huống không có sai biệt, trên người nàng tràn đầy sát thái thần bí. Nàng thích ăn một chút pháp bảo, linh binh, thiên tài địa bảo thắng qua gan rồng phượng thủy. Dương An trong lòng sớm có hoài nghi, Lạc Tiên Nhi thân phận chân thật hẳn không phải là nhân loại, bằng không tại sao lại có như thế đam mê. Mặc kệ Lạc Tiên Nhi bản thể là cái gì, nàng có gì qua lại, có gì cố sự, Dương An đều không thèm để ý, vô luận như thế nào nàng đều là vị kia có chút lớn tùy tiện, thích ăn thịt nướng, thiên chân vô tà, lại thực tình thủ hộ, bảo vệ qua Dương An sư tỷ. Bạch Tư Giao thân ảnh hiện, nàng lúc này là Lạc Tiên Nhi thi triển khôi phục chi thuật, trợ giúp nàng làm dịu đau đớn. Lạc Tiên Nhi triệu chứng có chỗ làm dịu, nàng dần dần khôi phục lại. Đến cùng là cái gì đây? Lạc Tiên Nhi không tiếp tục cưỡng ép nhớ lại qua lại, chỉ là đơn thuần đối với những mê vụ kia đằng sau đồ vật, sinh ra nghi hoặc. Đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ nhớ tới. Dương An sợ sệt nàng lại suy nghĩ, đội bằng nói: "Sư đệ, đưa ta ra ngoài đi, ở chỗ này ta cuối cùng sẽ nhịn không được suy nghĩ." Vừa nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, cảm nhận được Hạo Thiên Tháp khí tức quen thuộc, nội tâm của nàng cuối cùng sẽ không tự chủ được suy nghĩ. Dương An gật đầu, đem Lạc Tiên Nhi đưa ra ngoài. "Lạc sư tỷ thân phận, thật không đơn giản." Bạch Tư Giao thấp giọng mở miệng. Hạo Thiên Tháp biến mất thời gian đã lâu, theo lý thuyết tuyệt đối không thể cùng sư tỷ có liên quan, ở trong đó đến cùng có gì trùng quan hệ? Dương An đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ, có lẽ các loại Hạo Thiên Tháp sau khi tỉnh dậy, nó sẽ biết thứ gì. Chỉ là Hạo Thiên Tháp hấp thu Thái Sơ thần thạch chỗ tốn hao thời gian, so với hắn tưởng tượng muốn lâu được nhiều, cũng không biết còn cần bao lâu thời gian. Dương An lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ văng ra ngoài. Đám người vừa trầm ngâm ở trong tu luyện, mà tại ngoại giới Dương An một đạo phân thân cùng Lạc Tiên Nhi, cực tốc hướng Tây Cực Hoang Mạc mà đi. Mấy ngày qua đi, cảnh vật chung quanh dần dần xuất hiện biến hóa, thảm thực vật trở nên thưa thớt, khắp nơi tràn đầy hoang vu khí tức. Bọn hắn đã đến Tây Cực Hoang Mạc biên giới. Khô giáo gió thổi tới, như là lưỡi dao vẽ tại Dương An trên thân, lại gây ra đạo đạo vết máu. Dương An trong lòng thất kinh, không nghĩ tới lúc này mới khu vực bên ngoài mà thôi, liền có như thế đáng sợ cương phong. Nhục thể của hắn cường đại, dù là bây giờ còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, cũng viễn siêu bình thường tu sĩ, có thể so với tuyệt thế đại yêu. Nhưng hắn lại bị cương phong kia gây ra vết máu. Tây Cực Hoang Mạc, quả nhiên nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đổi lại người bình thường khả năng liền muốn bị thương. Cho nên rất nhiều người tình nguyện cuốn đường xa, cũng không muốn bước vào Tây Cực Hoang Mạc phạm vi. Liền xem như Phản Âm Tự đệ tử, đại bộ phận cũng sẽ không đi đường này. Xem ra cần phải cẩn thận một chút. Dương An vừa rồi cũng là chủ quan, không có đem cương phong kia coi là chuyện đáng kể. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước thỉnh thoảng liền sẽ nổi lên cương phong, như không chút nào bố trí phòng vệ trực tiếp xâm nhập trong đó, chắc chắn chật vật không chịu nổi. Lúc này, Dương An trên cánh tay luân hồi ấn ký đột nhiên lấp lóe ánh sáng, Lịch Thiên cải mệnh thân ảnh hiện hiện. "Lịch Thiên huynh, nơi này chính là Tây Cực Hoang Mạc, nên đi đi đâu?" Dương An mở miệng hỏi. Lịch Thiên cải mệnh chỉ hướng một cái phương hướng, một mực hướng phương hướng này đi, liền có thể đến Luân Hồi Hải, Huyết Nhiễm Minh, làm phiền. Dương An cười cười, người ta quá mệnh giao tình, chỗ nào cần nói những này. Lịch Thiên cải mệnh khỏe miệng cũng hiện hiện ý cười, hắn khẽ gật đầu, đợi ta khôi phục, sẽ cùng nhau kể vai chiến đấu. Nói đi, nguyên thần của hắn liền về tới Luân Hồi ẩn ký bên trong. "Sư tỷ, chúng ta đi." Dương An hướng Lạc Tiên Nhi nói một tiếng, sau đó liền phía trước đi đến. Bạch Tư Giao, A Thiên, Tiểu Bạch Long ba người cũng từ Hạo Thiên Tháp bên trong đi ra, cùng Dương An cùng một chỗ xông xáo mảnh này đáng sợ sinh mệnh cấm khu. Có Hạo Thiên Tháp tại, một khi gặp phải nguy hiểm, Dương An cũng có thể tùy thời đem bọn hắn đưa vào đi, cũng không phải là lo lắng quá mức. Lần này cùng nhau đến đây còn có Tiểu Thiên Nga, bất quá nàng còn tại Hạo Thiên Tháp bên trong chưa hề đi ra, lấy thực lực của nàng tự nhiên không thích hợp sông sáo Tây Cực Hoang Mạc, nàng khăng khăng muốn đi theo, là vì leo lên Linh Sơn tìm kiếm La Nguyên. Nàng cũng cảm giác sâu sắc thực lực mình không tốt, trong khoảng thời gian này đến liều mạng tu luyện, muốn đuổi theo đám người bước chân. Làm sao thiên phú tu luyện của nàng có hạn, dù là có rất nhiều tài nguyên, cũng khó có thể đột phá nguyên thần cảnh công xưởng. Thiên phú là trở thành cường giả bậc cửa, có được tuyệt thế thiên tư người, tốc độ tu luyện thường thường so phàm nhân nhanh lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đều nói thành công quyết định bởi tại một thiên phú cùng 99 cố gắng, nhưng không có cái kia một thiên phú, dù là ngươi bỏ ra 100 cố gắng cũng chung quy là vô dụng công. Tiểu Thiên Nga có thiên phú, nhưng cũng không phải là tuyệt đỉnh, xa xa không cách nào cùng Dương An, Bạch Tư Dao, A Thiên bọn người đánh đồng, trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Có lẽ lại cho nàng một đoạn thời gian, cũng có thể thành công thành tiểu thiên tiên vị trí. Giờ phút này Dương An bọn người xâm nhập Tây Cực Hoang Mạc. Theo xâm nhập, khi đó thỉnh thoảng xuất hiện cương phong càng ngày càng đáng sợ, thường xuyên vừa mới tạo ra liền sẽ hướng bọn hắn phát động công kích. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người khó mà phản ứng. Bất quá tất cả mọi người có chỗ phòng bị, bên ngoài thân có tiên nguyên hộ thuẫn chống cự, ngay từ đầu cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng theo không ngừng xâm nhập, cương phong uy lực đã tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, đám người không có khả năng một vị ngăn cản, nhất định phải tập trung tinh thần tránh né công kích. Đám người đem nơi này coi là chỗ tu luyện, lấy cương phong ma luyện tự thân thân pháp. Nhất là A Thiên là hưng phấn nhất, hắn thân như chớp giật, du đậu cùng trong cương phong, thoải mái đến cực điểm. Dương An thì thân hóa kiếm quang, thân ảnh không ngừng lấp lóe, tuyệt đối tốc độ mặc dù không bằng A Thiên, nhưng hắn thân pháp càng quỷ dị hơn, càng thêm linh động. Bạch Tư Dao ở thân pháp tạo nghệ bên trên hiển nhiên không bằng hai người bọn họ, nhưng nàng có bí pháp gia trì, có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua, thực hiện các loại thân pháp gia tốc, tại đáng sợ cương phong công kích đến thành thạo điều luyện. Tiểu Bạch Long cũng không quá am hiểu thân pháp, nhưng cũng đang cố gắng tránh né, thực sự tránh không khỏi lợi dụng bạo lực anh diệt cương phong. Hắn bây giờ chiến lực đã cực kỳ cường đại, đem bất hủ chân long quyết tu luyện đến hóa rồng cảnh hậu kỳ, khoảng cách viên mãn bất quá là cách xa một bước. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, cho dù là đối mặt thiên tiên cường giả tối đỉnh, cũng có sức đánh một trận. Chương 1223 Hoang Mạc Địa Long chương 1223 Hoang Mạc Địa Long Dương An bọn người chỗ khu vực đã xâm nhập Tây Cực Hoang Mạc mấy trăm dặm, mặc dù hay là thuộc về bên ngoài, nhưng nơi này đã không phải là tu sĩ bình thường có khả năng tiến vào. Trung quanh thảm thực vật càng thêm thưa thớt, hoang vu một mảnh. Đám người vẫn luôn là tầng trời thấp phi hành, ở chỗ này có lẽ có nguy hiểm không biết, không trung phi hành là một cái không quá lựa chọn sáng suốt. Đúng lúc này, Dương An đột nhiên lòng có cảm giác, ngừng lại. Đám người cũng nhao nhao tới gần, bọn hắn đều cảm ứng được nguy hiểm tiến đến. Dương An ánh mắt nhìn về phía mặt đất, hai mắt nhắm lại, tại trong cảm ứng của hắn, lòng đất đang có một đầu tản ra khí tức đáng sợ sinh vật, hướng bọn hắn nhanh chóng lao tới. Mặt đất rung động đứng lên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cái này thứ gì? A Thiên Ngư Mi, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chí ít thiên tiên trung kỳ, xem ra là một cái đại gia hỏa. Tiểu Bạch Long kích động, gọi ra Thái Huyền Long Văn Hương, muốn tiến đến ứng chiến. Tới. Dương An trầm giọng nói. Chỉ gặp đại địa đột nhiên rạn nứt, một đầu quái vật khổng lồ từ phá vỡ mặt đất phóng lên tận trời. Giống. Gào thét rung trời, đáng sợ huyết tinh khí tức hung sát đập vào mặt. Đó là một đầu tương tự con giun quái vật, nó không có đầu, chỉ có một tấm khủng bố miệng lớn, sắc bén răng nanh phát ra hàn mang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đây là một đầu hoang mạc địa long. Toàn thân nó đều bị cứng rắn áo giáp nơi bao bọc, thân thể trắng kiện, đường kính chí ít vượt qua 10 trượng, thân thể của nó còn không có hoàn toàn từ lòng đất chui ra, thân dài không cách nào thăm dò. Cái kia khủng bố miệng lớn như là như lô đen, muốn đem mọi người thôn phệ. Tiểu Bạch Long vừa muốn giết ra, đã thấy Á Thiên đã trước hắn một bước. Ha ha ha, chớ cùng ta đoạn. Á Thiên thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại hoang mạc địa long miệng lớn bên người, song đao ra khỏi vỏ trực tiếp chém tới. Khi một tiếng trầm muộn kim loại vang lên ầm ầm, hoang mạc địa long bên ngoài thần cứng rắn áo giáp, rắn rắn chắc chắc chặn lại Á Thiên song đao. Trên áo giáp vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Giống. Hoang mạc địa long hình thể to lớn, nhưng lại không gì sánh được linh hoạt, nó đột nhiên hất đầu, khủng bố cự lực bộc phát mà ra, đông nhiên đánh tới hướng A Thiên. A Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền tránh né mà đi. Nhìn ngươi có thể chống đỡ được ta vài đao. A Thiên ưa thích loại này có tính khiêu chiến chiến đấu, khơi dậy nội tâm của hắn dục vọng chiến đấu. Thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe, bao quanh hoang mạc địa long thân thể liên tiếp vùng vẫy song đao. Làm sao hoang mạc địa long áo giáp phòng ngự cực kỳ cường đại, công kích của hắn rất khó có hiệu quả. Hoang mạc địa long gầm thét, thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đẩy lui A Thiên. Sau đó nó xông lên trời, giống như trường xà giống như thân thể uốn lượn quay quanh, trôi nổi tại giữa không trung, thân dài tuyệt đối mấy ngàn thước. Không biết luân hồi hải có hay không cá, lớn như vậy con giun, hẳn là có thể dùng để câu cá đi. Tiểu Bạch Long thiên mã hành không, muốn đem cái kia hoang mạc địa long chụp tới làm mồi câu. Lời của hắn chọc giận đối phương, hoang mạc địa long lại bỏ qua A Thiên, hướng hắn trùng sát mà đến. Hừ, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là rồng. Tiểu Bạch Long hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên lắc mình biến hóa. Hóa thành một đầu thân thể vượt qua 300 dặm tuyết trắng thần long. Kinh khủng thật long uy ép phóng thích mà ra, uy nghiêm của cuộn, chúng sinh e ngại. Tại tiểu Bạch Long chân thân trước mặt, hoang mạc địa long đúng như là cùng con giun bình thường nhỏ bé. Cái kia hoang mạc địa long hoảng sợ gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên đình chỉ khí thế lao tới trước, dừng tại giữa không trung. Nó cảm nhận được đến từ trên huyết mạch tuyệt đối áp chế, thân thể tại kịch liệt run rẩy. Nó kinh sợ lùi về phía sau, muốn chạy trốn. Nhưng tiểu Bạch Long làm sao có thể như nó nguyện, nếu đã tới, cũng đừng đi. Thần Long bại vĩ, mang theo mênh mông lực lượng rút kích mà đi. Giống. Hoang Mạc Địa Long phát ra một tiếng gào thét, nó không có ngồi chờ chết, mà là kịch liệt phản kháng đứng lên, há miệng liền muốn hướng Tiểu Bạch Long đuôi rồng tát tới. Nhưng mà Thần Long bại vĩ uy lực, có thể nói là Thần Long bộ tộc đối với nhục thân lực lượng cực hạn vận dụng, Tiểu Bạch Long nhục thân lực lượng chi khủng bố vượt quá tưởng tượng. Chỉ nghe một tiếng vang lên ầm ầm, Hoang Mạc Địa Long liền bị khủng bố đuôi rồng quét bay, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oeng! Đại địa lõm vài trăm mét, mặt đất rạn nứt như mạng nhện, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Hoang Mạc Địa Long bên ngoài thân cứng ngắc áo giáp, có thể diện rộng hạ thấp binh khí công kích, nhưng đối với trực tiếp lực lượng trùng kích, hiệu quả lại giảm mất rất nhiều. Huống chi còn là đối mặt Tiểu Bạch Long. Nó bên ngoài thân áo giáp phá toái, dòng máu màu vàng chảy ra, bộ dáng cực kỳ thảm liệt, hấp hối, sợ là cách cái chết không xa. Tiểu Bạch Long trở lại thân người, vai khiêng lượng ngân trường thương, ánh mắt của hắn nhìn về phía A Thiên, hướng nói như mày, thế nào, có đẹp trai hay không? A Thiên nghe răng trợn mắt, cũng tạm được đi, dù sao không có ta đẹp trai. Đúng lúc này, Dương An ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa sâu trong lòng đất. Lòng đất oanh minh không ngừng vang lên, đại địa rung động không thôi, giống như địa long xoay người thể. Giống, giống, giống. Tương đạo phẫn nộ gào thét truyền ra, chỉ gặp ba đầu khổng lồ hoang mạc địa long xông ra mặt đất. Bọn chúng hình thể to lớn hơn, trong đó một đầu thân dài càng là đạt đến kinh người hơn 10 dặm. Ba đầu đều là thiên tiên hậu kỳ hoang mạc địa long. Dương An vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, không phải e ngại những này địa long, mà là bởi vì bọn hắn mới đi đến nơi đây, khoảng cách tây cực chỗ sâu còn rất dài một đoạn đường, liền gặp phải thiên tiên hậu kỳ địa long. Tây cực hoang mạc đáng sợ, mới vừa bạn hiện ra. Đây là một cái chân chính sinh mệnh cấm khu, ngay cả tiên vương cường giả đều không muốn đặt chân chi địa. Muốn bình yên đến luân hồi hải, xem ra không phải một chuyện dễ dàng. Địa phương nguy hiểm như vậy, là thật không nên mang lên Bạch Tư Dao, Á Thiên bọn hắn. Nhưng Dương An không lay chuyển được Bạch Tư Dao, Á Thiên cũng đã nói, không trải qua ma luyện, như thế nào trưởng thành. Dù là chết tại Tây Cực hoang mạc, hắn cũng không sợ. Bây giờ đã đi tới nơi này, Dương An cũng không suy nghĩ nhiều những vật này, vô luận con đường phía trước như thế nào, hắn đều phải đi đến luân hồi hải. Giết, hắn quát lạnh một tiếng, thân hình nổi bắn ra mà ra, cầm kiếm thẳng hướng đầu kia cường đại nhất hoang mạc địa long. Tiểu Bạch Long cùng A Thiên đồng dạng giết tới, một người tìm một cái đối thủ. Bạch Tư Dao tấu vang tiếng đàn, vì mọi người ra chỉ lực lượng cường đại. Đối mặt đáng sợ hoang mạc địa long, Dương An cho dù chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, nhục thân cũng mới khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong bốn thành, hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Tại Bạch Tư Dao ra chỉ bên dưới, cùng tự thân đa trọng tăng phúc, chiến lực của hắn vô cùng kinh khủng, để ép đầu kia hoang mạc địa long không ngẩng đầu được lên. Tiểu Bạch Long hóa rồng cảnh hậu kỳ cường đại nhục thân toàn lực bộc phát, cùng thiên tiên hậu kỳ hoang mạc địa long đại chiến cùng một chỗ. Hắn đồng dạng chiếm cứ toàn diện thượng phong. Chỉ có A Thiên chiến đấu cực kỳ gian khổ, đối mặt thiên tiên trung kỳ hoang mạc địa long, thông thường dưới tình huống hắn nhiều nhất là khó mà phá phòng, nhưng nếu là nghiêm túc, đánh thắng không phải việc khó gì. Mà đối mặt thiên tiên hậu kỳ hoang mạc địa long, hắn liền lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn thi triển tổ long bí thuật, bát hoang chiến long quyết toàn diện bộc phát, nhưng vẫn như cũ không đủ, chỉ có thể ở hoang mạc địa long thủ hạ chật vật chạy trốn. Chương 1224 phần tâm yêu hồ chương 1224 phần tâm yêu hồ Bạch Tư Dao cùng Lạc Tiên Nhi đều không có lập tức xuất thủ tương trợ dự định. Bạch Tư Dao đối với A Thiên tính cách cực kỳ thấu hiểu, hắn là sẽ không dễ dàng nhận thua, tại hắn chân chính bị thua trước đó hoặc là không có sinh mệnh nguy cơ nói, Bạch Tư Dao sẽ không dễ dàng nhúng tay. Liên để hắn tùy ý sinh trưởng, trong chiến đấu minh ngộ chiến đấu chân lý, đột phá bản thân. Trải qua một phen đại chiến qua đi, Dương An cùng Tiểu Bạch Long tuần tự chém giết riêng phần mình đối thủ, sau đó liền bắt đầu quan sát A Thiên biểu diễn. Tại mở ra Bát Hoang Chiến Long Quyết sau A Thiên, chiến lược tiêu thăng, theo chiến đấu tiếp tục càng ngày càng mạnh. Hắn vẫn cảm giác đến không đủ cường đại, gọi ra Ngao Ngọc cùng nhau tác chiến, hai người hợp thể chiến lực lại tăng lên nữa một đoạn. Rốt cục có thể miễn cưỡng kháng trụ hoang mạc địa long thế công. Hai người kịch chiến hồi lâu, Á Thiên rốt cục vẫn là thua trận. Một cảnh giới chênh lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Á Thiên có thể cùng thiên tiên hậu kỳ cường đại hung thú giao chiến thời gian dài như vậy, đã đủ để tự ngạo. Huống chi, nơi này chiến đấu hoàn cảnh vô cùng ác liệt, chung quanh lại không ngừng sinh ra cương phong ảnh hưởng tiết tấu chiến đấu, cũng cực đại hạn chế đám người phát huy. Bạch Tư Dao xuất thủ, chờ Á Thiên khôi phục nhanh chóng, sau đó phóng thích thời gian chi lực, phối hợp Dương An hòa Tiểu Bạch Long nhanh chóng chém giết đầu kia hoang mạc địa long. Hoang mạc địa long lúc sắp chết, ngửa mặt lên trời thê lương kêu rên, thanh âm truyền bá ra hứa biển. Xa xôi hoang mạc chỗ sâu, truyền đến giống giận rung trời, Dương An bọn người cảm thấy mấy đạo khí tức cường đại, ngay tại hướng bọn hắn chỗ phương hướng nhanh chóng đánh tới. Dương An nhíu mày, rất hiển nhiên đầu kia hoang mạc địa long lúc sắp chết, hướng tộc nhân phát khởi cầu viện, nhưng Dương An không có thối lui dự định, biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Tốc chiến tốc thắng, hắn dẫn theo đám người, hướng hoang mạc chỗ sâu nhanh chóng bay đi, chủ động đón lấy những cái kia khí thế hung hung hoang mạc địa long. Tới là 6 đầu tiên tiên hậu kỳ hoang mạc địa long, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng Dương An bọn người chiến lược toàn bộ triển khai, nhất là Bạch Tư Dao cũng đã gia nhập chiến trường, chỉ là 6 đầu hoang mạc địa long không đáng để lo. Rất nhanh liền giải quyết chiến đấu, đám người nhao nhao thu liễm khí tức, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Tại Tây Cực hoang mạc chỗ sâu, xa không chỉ hoang mạc địa long một loại hung thú, dù là Dương An bọn hắn che giấu khí tức, cũng không thể tránh né tao ngộ hung thú khác. So hoang mạc địa long càng cường đại hơn cũng không phải số ít. Dương An bọn hắn lựa chọn tận lực tránh đi, bọn hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến, mục đích thực sự là tìm tới luân hồi hải, mà không phải cùng đám hung thú này dây dưa. Thực sự tránh cũng không thể tránh, mới có thể lựa chọn xuất thủ, bọn hắn không còn tiến hành đơn đả độc đấu, mỗi lần gặp phải hung thú đều là một tổ ong giết đi lên. Nhất là tại Bạch Tư Dao thời gian chi lực toàn lực thả ra tình huống dưới, cho dù là thiên tiên hậu kỳ hung thú cũng sẽ nhận ảnh hưởng, giết dễ dàng rất nhiều. thời gian chi lực khống chế quá mức cường đại. Trừ bỏ hung thú bên ngoài, cảnh vật chung quanh càng ngày càng ác liệt. Linh khí tựa hồ trở nên mỏng manh đứng lên, không khí cũng cực kỳ khô ráo, tràn ngập một cỗ khí tức khó ngửi. Thảm thực vật đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có chùi lủi ám sắc đất đá, càng vỗi làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Cương phong đã biến mất. Bạch Tư Giao mở miệng nói, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã thật lâu không có gặp được những cái kia đáng sợ cương phong. Không nên kinh thường, mọi người giữ vững tinh thần, có lẽ sẽ có mặt khác nguy hiểm. Dương An nhắc nhở đám người, hắn càng là mở ra hỗn độn chi nhãn, xem xét bốn phía. Ánh mắt chiếu tới, trừ nghèo rất mồng tơi đất đá bên ngoài, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng càng là như vậy, Dương An liền càng thêm cẩn thận. Nguy hiểm thường thường liền giấu ở bình tĩnh phía dưới. Hắn thậm chí chậm lại tốc độ, cảnh giác tiến lên. Trung quanh vẫn luôn rất an tĩnh, nhưng mọi người lại cảm giác tâm tình càng ngày càng bực bội. Mảnh khu vực này, tựa hồ tồn tại một cỗ có thể khiến người trở nên táo bạo lực lượng, am hiểu sâu tình sắc chi đạo Dương An, cảm thấy trong đó dị thường. Lấy tu vi của bọn hắn, phổ thông ác liệt hoàn cảnh tuyệt đối không cách nào làm đến ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Đám người vội vàng phóng thích lực lượng, tại bên ngoài thân hình thành thủ hộ kết giới, dùng cái này chống cự nguồn lực lượng kia ảnh hưởng, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nội tâm của bọn hắn càng ngày càng táo bạo, hình như có một mùi lửa ở trong lòng thiêu đốt. Hừ. Dương An đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình hướng về phía trước quấy động mà đi. Một đạo kêu rên thanh âm vang lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong không gian, đột nhiên hiện ra một đầu toàn thân đen kịt, tương tự hồ ly, mi tâm có một viên ngọn lửa yêu dị mắt dọc kỳ dị hung thú. Giờ phút này nó ngay tại lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên, hiển nhiên là nguyên thần bị thương không nhẹ. Đây là phần tâm yêu hồ. Tiểu Bạch Long nhíu mày, nhìn về phía đầu kia đen kịt yêu hồ, con thú này thế gian khó gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Theo phần tâm yêu hồ bị buộc hiện hình, đám người nội tâm cái kia cô nóng nảy chi ý cũng giống như thủy triều tối lui. Tục truyền con thú này có thể để người có thể người điều khiển bọn họ tâm hỏa, khó mà chống cự, có thể tùy tiện để cho người ta phần tâm mà chết. Lạc Tiên Nhi đối với phần tâm yêu hồ cũng có hiểu biết, mấy bạn năm trước từng có một vị đại thành phần tâm yêu hồ, tu vi đạt tới kinh thế hai tục nửa bước thánh cảnh, chỉ tiếc tại độ thánh nhân đại kiếp lúc, bị thiên kiếp vô tình gạt bỏ. Từ đó sau, phần tâm yêu hồ bộ tộc liền cơ hồ mai danh nhận tích. Đầu này nho nhỏ yêu hồ, tổ thượng lại có một vị bản thánh, đám người không khỏi kinh hãi. Lan lộn đầy đất tiểu hồ ly rốt cục thông thả lại sức, nó từ dưới đất nhảy lên một cái, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dương An bọn người, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Nhưng mà thân thể của nó lại ngăn không được run rẩy, khó mà che giấu sợ hãi của nội tâm. Vừa rồi Dương An vẹn vẹn chỉ là một đạo tiếng quát, liền phá nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, nó làm sao có thể không sợ? Nếu không phải có thiên tiên hậu kỳ tu vi chống đỡ lấy, nó đã sớm chạy. Sư đệ, bắt lấy nó. Lạc Tiên Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, hướng Dương An hô. Dương An không khỏi sửng sở, tiểu hồ ly này nhìn tựa hồ cũng không có thịt gì a. Sư tỷ đây là đói bụng. Sư đệ, ngươi sao có thể như thế hiểu lầm ta? Lạc Tiên Nhi không còn gì để nói, tương truyền phần tâm yêu hồ xuất hiện chi địa, tất nhiên có hiếm thấy đồ vật, có thể là thiên tài địa bảo, có thể là hiếm thấy linh dược, cũng không thể bỏ lỡ. Dương An khẽ gật đầu, một bộ thì ra là thế bộ dáng, lấy hắn đối với Lạc Tiên Nhi hiểu rõ, thật sự là rất khó để cho người ta không hiểu lầm. Ánh mắt của hắn hướng về phần tâm yêu hồ. Phần tâm yêu hồ bất an liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Nó mi tâm hỏa diễm mắt dọc đột nhiên ngưng tụ một đạo ngọn lửa vô hình chi lực, hướng Dương An bắn tới. Đó là thiên phú của nó chi hỏa, phần tâm diễm. Vô hình vô sắc, phổ thông tiên nguyên không cách nào ngăn cản, có thể trực tiếp đốt cháy nguyên thần, đốt cháy linh hồn. Đổi lại bất luận một vị nào phổ thông tiên cường giả, đối mặt lửa này tất nhiên phải bị thua thiệt. Nhưng mà nó lại gây sai người. Dương An nguyên thần chi đặc thủ, đã không cách nào dùng lẽ thường đi đối đãi. Mặc dù tiêu hao không ít nguyên thần bản nguyên, dẫn đến tu vi hạ xuống, nhưng luận tính cứng cỏi, cường độ viễn siêu thường nhân. Phần tâm diễm không nhìn Dương An bên ngoài thần tiên nguyên phòng ngự, lao thẳng tới Dương An linh đài mà đi. Chương 1225 nhân loại thật là đáng sợ. Chương 1225 nhân loại thật là đáng sợ. Dương An mi tâm đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, chỉ gặp một thanh màu vàng thần kiếm xuyên thấu mà ra, trong nháy mắt liền chôn vùi phần tâm chi hỏa. Phần tâm yêu hồ quá sợ hãi, miệng nói tiếng người, không có khả năng. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần hỏa, tại Dương An trước mặt vậy mà lại không chịu được một kích như vậy, nó cảm thấy khó có thể tin. Dương An vung tay lên, một đạo không gian lồng giam hiện hiện, đem phần tâm yêu hồ không gian xung quanh tất cả đều trói buộc. Phần tâm yêu hồ cảm thấy không ổn, bộc phát lực lượng cường đại, muốn tránh thoát trói buộc, lấy nó thiên tiên hậu kỳ tu vi, muốn tránh thoát Dương An trói buộc tựa hồ cũng không rất khó khăn. Nhưng là Dương An lại tầng tầng tăng giá cả, để lồng giam không gian kiên cố, trong thời gian ngắn khó mà phá vỡ. Dù là Dương An bây giờ chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, vẫn như cũ có thể áp chế thiên tiên hậu kỳ phần tâm yêu hồ. Phần tâm yêu hồ toàn lực lượng bộc phát, điên cuồng công kích lồng giam. Thừa dịp đối phương bị lồng giam không gian phong cấm, Dương An đưa tay ném ra một đầu xiềng xích, chính là Phược Long Tác. Phược Long Tác lan tràn mà đi, trong nháy mắt liền cuốn lên phần tâm yêu hồ thân thể, gắt gao đem nó trói buộc. Phần tâm yêu hồ liều mạng dãy rủa lại là chuyện vô bổ, nó càng dãy rủa, Phượng Long Tác trói buộc liền càng chặt. Phượng Long Tác thế nhưng là có thể trói buộc một vị tiên vương cấp khác yêu hoàng, dùng để vây khốn thiên tiên hậu kỳ phần tâm yêu hồ đơn giản quá đơn giản. Bất quá trói buộc thật long không chỉ có Phượng Long Tác công lao, cây kia Định Hải Thần Châm mới là mấu chốt nhất chỗ. Chỉ tiếc, Định Hải Thần Châm lại khôi phục được trước kia bộ dáng, Dương An dùng hết thể biện pháp đều không thể lại đem nó tỉnh lại, nếu không Tây Cực Hoang Mạc chi hành hắn cũng có thể càng có niềm tin. Dương An thân hình lóe lên, đi tới phần tâm yêu hồ phía trước. Phần tâm yêu hồ nhe răng trợn mắt, phát ra hung ác tiếng kêu, cảnh cáo Dương An không nên tới gần, nhưng nó tứ chi lại không tự chủ được rung động. đem đã hung lại sợ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn trách đáng yêu. Bạch Tư Giao cũng đi tới, nhìn xem phần tâm yêu hồ bộ dáng, cảm giác rất là thú vị. Chúng ta muốn hay không đem nó nướng? Dương An trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, tại phần tâm yêu hồ xem ra, người này giống như từ vực sâu trở về ác quỷ, vô cùng kinh khủng. Phần tâm yêu hồ trong miệng chi 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 gọi bậy, tự sợ. Bạch Tư Giao nghĩ nghĩ, sau đó nàng nhẹ gật đầu, ta cảm thấy có thể, đáng yêu như thế, chất thịt hẳn là sẽ rất tươi đẹp. Phần tâm yêu hồ coi là Bạch Tư Giao loại người này xúc vô hại tuyệt thế tiên tử, hẳn là sẽ ái tâm tràn lan đưa nó cứu, làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại sẽ nói ra như vậy ác độc ngữ điệu. Đáng yêu cùng chất thịt tươi đẹp đến cùng có liên quan gì? Làm sao lại sẽ liên hệ đến cùng nhau? Phần tâm yêu hồ nội tâm đã sụp đổ, nó cảm thấy không gì sánh được sợ sệt lại phải miệng nói tiếng người. Không cần a, thịt của ta đều là túi. Ta hoạn có bệnh truyền nhiễm, không thích hợp ăn. Nghe vậy, Dương An hơi nhướng mày, có bệnh truyền nhiễm? Đã như vậy, vậy thì càng không có khả năng lưu người. Ô, nhân loại thật là đáng sợ. Phần tâm yêu hồ khóc giống lên, nghe nó thanh âm hẳn là vẫn chỉ là một cái ấu niên thể. Không biết còn tưởng rằng Dương An bọn hắn đang khi dễ tiểu hài. Dương An kéo ra khóe miệng, đừng giả bộ, lại khóc lập tức chém ngươi. Phần tâm yêu hồ một giây dừng khóc, đáng thương nhìn xem Dương An, nước mắt còn tại khóe mắt đảo quanh, ta thấy mà yêu. Hồ tộc thích nhất đùa bỡn lòng người, ngươi yêu hồ này tuổi còn nhỏ ngược lại là học được không ít giả bộ đáng thương bản sự. Lạc Tiên Nhi cười đi tới. Ta là thật rất đáng thương. Phần tâm yêu hồ tội nghiệp nói ra, ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, không chỗ nương tựa, ở chỗ này thường xuyên gặp những yêu thú khác khi dễ, thật vất vả sống tạm đến nay, vẫn còn cũng bị người xem như khẩu phần lương thực. Nói, nó điềm đạm đáng yêu ánh mắt còn nhìn về hướng Dương An, kém một chút lại phải oa một tiếng khóc lên, nhưng nhìn thấy Dương An ngoan lệ ánh mắt sau lại nhịn được, chỉ là nhỏ giọng nức nở, nhìn càng thêm đáng thương. Ta nhìn hay là chém đi, vừa rồi còn dám đối với chúng ta xuất thủ, hiển nhiên là đối với chúng ta động sát tâm. Dương An âm thanh lạnh lùng nói đi hắn gọi ra trường kiếm, muốn động thủ. Đừng. Phần tâm yêu hồ tại chỗ gấp, nó sợ sẽ tử vong, sợ sẽ thống khổ, nó vội vàng giải thích, ta đối với các ngươi xuất thủ, chỉ là muốn đem các ngươi đuổi đi mà thôi, không hề động sát tâm. Mọi người đều là một bộ không tin bộ dáng, tất cả mọi người là nhân tình, nhưng không có tốt như vậy lừa dối. Trang diện một lần an tĩnh, lúng túng xuống tới. Phần tâm yêu hồ hít một tiếng, thân thể mềm nhũn, nằm trên đất, tựa hồ từ bỏ chống cự, cùng các ngươi nhân loại rất khó khăn trao đổi, nói đi, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Dương An mỉm cười, thu hồi kiếp diệt kiếm, cười nói, tương truyền các ngươi phần tâm yêu hồ hiện thế chi địa, tất có thiên tài địa bảo, linh quả thần dược, đối đãi chúng ta đi lấy, liền bỏ qua ngươi như thế nào? Lúc đầu từ bỏ chống lại phần tâm yêu hồ nghe chút, lúc này ngẩng đầu, một bộ thể sống chết chống lại đến cùng bộ dáng, nó la lớn, không được, ngươi còn không bằng giết ta. Như vậy xem ra, phần tâm yêu hồ chỗ bảo vệ bảo vật không thể tầm thường so sánh, bằng không lấy nó quản chi chết tính cách, cũng không trở thành như vậy. Bất quá tại Dương An lại một lần lấy ra kiếp diệt kiếm, biểu hiện ra sát ý băng lãnh sau, nó lập tức liền nhận sợ hãi, cuối cùng vẫn là mệnh của mình trọng yếu nhất. Phần tâm yêu hồ con mắt lăn lông lốc nhất chuyện, mở miệng nói, ta có thể mang các ngươi đi, bất quá có thể hay không cầm tới phải xem các ngươi bản sự. Ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, đi thôi, phía trước dẫn đường. Dương An vung tay lên, Phượng Long tác hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, vờn quanh tại phần tâm yêu hồ bên thân, không còn trói buộc hành động của nó năng lực, nhưng lực lượng vẫn như cũ bị áp chế. Phần tâm yêu hồ gặp Dương An không có muốn mở ra ý tứ của nó, cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì, thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Tại nó dẫn đầu xuống, đám người một đường tiến lên. Bọn hắn hành tẩu ở bí ẩn tiểu đạo, vòng qua mấy đạo khe núi. Tiểu hồ ly, còn bao lâu? Tiểu Bạch Long không khỏi mở miệng hỏi. Phần tâm yêu hồ xoay đầu lại, cười theo nói lập tức. Tiểu Bạch Long không tiếp tục nhiều lời, nhưng lại lấy nguyên thần truyền âm cùng mọi người trao đổi. Yêu hồ này tâm tư rất nhiều, rất không thành thật, mọi người nhưng phải cẩn thận một chút. Dương An cũng hướng đám người nhắc nhở, tây cực trong hoang mạc nguy cơ khắp nơi trên đất, không thể chủ quan, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đám người thần sắc không thay đổi, nhưng đều chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, tại phần tâm yêu hồ dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới một tòa hoang vu ngoài sơn cốc. Một mùi thơm từ trong cốc truyền đến, Dương An bỗng cảm giác thể nội khí huyết khô nóng đứng lên. Dương An hai con ngươi sáng lên, tại ngoài sơn cốc ngửi được mùi thơm, liền để tự thân có phản ứng, xem ra trong cốc đồ vật sát thực phi phàm. Phần tâm yêu hồ duỗi chảo chỉ hướng trong cốc có một viên huyết tủy thánh quả, có thể kích phát nhân thể bí tàng, sinh tủy thay máu, cũng có giải quyết đục thân ẩn tận, khí huyết quý hư hiệu quả. Chương 1226 huyết tủy thánh quả, chương 1226 huyết tủy thánh quả, huyết tủy thánh quả. Dương An hai con ngươi sáng lên, cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ khôi phục đục thân thần quả sao? Chỉ cần đạt được huyết tủy thánh quả, hắn liền có cơ hội khôi phục nhanh chóng đục thân chi lực, đạt tới đỉnh phong trình độ, thậm chí có thể đột phá cực hạn, tại viên mãn phía trên tiến thêm một bước. Dương An tâm động, viên này huyết tủy thánh quả, hắn nhất định phải được. Cầm tới huyết tủy thánh quả, có lẽ mới có thể tốt hơn ứng đối tây cực trong hoang mạc nguy hiểm, cũng có thể để hắn không lâu sau trèo lên linh sơn có được càng lớn lực lượng. Tiếp tục dẫn đường đi. Dương An thúc giục nói. Phần tâm yêu hồ do dự một chút, nhưng vẫn là kiên trì bước vào trong cốc. Đám người đi theo dậm chân đi vào, vừa vào sơn cốc liền cảm giác một cỗ mùi huyết tinh xông vào mũi, lấn át cái kia cỗ thanh hương. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Dương An nhíu mày, hắn từ tiền phương cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt, tựa hồ có một đầu hồng hoang mãnh thú, bởi vì bọn họ tự tiện xông vào mà thức tỉnh. Giống. Đột nhiên một tiếng rung trời thú giống từ trong sơn cốc truyền ra, tiếng gầm như truy kéo theo lực lượng đáng sợ hướng Dương An bọn người đánh thẳng tới. Dương An hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng về phía trước hư không đánh tới. những người còn lại nhao nhao xuất thủ, liên thủ chống cự cái kia đáng sợ trùng kích. Vâng. Kinh thiên nổ đùng vang lên, đám người bị lực lượng đáng sợ chấn động đến xuất hiện khác biệt trình độ lui lại. Dương An lui về sau một bước, cảm giác thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn, hắn bây giờ thân thể cuối cùng vẫn là quá hư nhược, bất quá còn tốt cũng không lo ngại. Tiểu Bạch Long thân thể cường tráng ngược lại là vấn đề không lớn, Bạch Tư Giao bằng vào cường đại tu vi cũng không việc gì, bọn hắn đều thối lui một bước. A Thiên thì lùi ra 5, 6 bước mới đứng vững thân hình, hắn sắc mặt ửng hồng, suýt nữa phun ra máu đến. Thảm nhất thuộc về bị trói long tác trói buộc phần tâm yêu hồ, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một ngọn núi đá, máu me khắp người, đau đến nó kêu lên. Chỉ có Lạc Tiên Nhi, như người không việc gì bình thường. Vừa rồi nàng liền không có xuất thủ, cũng không phải là lần này không xuất thủ, mà là một đường đến đều cơ hồ không chút động thủ một lần, vẫn như cũng lo liệu lấy chỉ cần Dương An không có gặp phải nguy cơ sinh tử, liền sẽ không dễ dàng định đúng tay. Thật mạnh. Dương An thần sắc trầm xuống, đầu kia hung thú đáng sợ, mặc dù chưa từng đạt tới kim tiên, nhưng cũng tuyệt đối có nửa bước kim tiên đáng sợ tu vi. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào bản tọa lãnh địa? Một tiếng gầm thét từ trong sơn cốc truyền ra. Vừa dứt tiếng bên dưới, liền có một đạo lưu quang xẹt qua không gian xuất hiện tại nơi miệng hang. Dương An định thần nhìn lại, đó là một đầu như lang như hổ đáng sợ hung thú, màu lông mềm mại, sắc như kim loại, đỉnh đầu một cái sừng tản ra sắc bén vô địch hàn mang, phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy. Là kim khuê độc giác thú. Tiểu Bạch Long mở miệng nói, con thú này am hiểu tốc độ cùng công sát, nó độc giác càng là có thể so với thần binh lợi khí, danh xưng không có gì không phá. Dương An nghiêng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, đầu kia phần tâm yêu hồ đã mất đi bằng dáng, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được cục diện bây giờ, sớm chạy ra. Chỉ cần Dương An chết, Phượng Long Tắc không người điều khiển, liền sẽ tự động giải khai. Cho nên mục đích của nó liền đem bọn hắn dẫn tới nơi đây, mượn nhờ kim khuê độc giác thú lực lượng chém giết đám người. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Dương An bọn hắn chi đội ngũ này chiến lực. A Thiên, ngươi đi đưa nó bắt trở lại. Dương An nhìn về phía A Thiên. Thu đến. A Thiên thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Một cái bị trói long tác trói buộc, không có chút nào sức chiến đấu phần tâm yêu hồ, đối với A Thiên tới nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Sau đó Dương An lại đưa tay chỉ hướng đầu kia kim khuê độc giác thú, "Tiểu Bạch, đánh thắng được sao?" "Ha ha, tiên tâm giao cho ta chính là." Tiểu Bạch Long gọi ra Thái Huyền Long Văn Thương, dậm chân đi ra, "Sói con, đến chiến." Kim khuê độc giác thú cảm giác mình bị không để ý tới, những người này tự tiện xông vào lãnh địa của nó, còn dám như vậy không đem hắn để vào mắt, quả thực là quá càng rỡ. "Vô tri tiểu nhi, chỉ là thiên tiên trung kỳ cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến, cho là mình là thần long liền vô địch sao? Hôm nay bản tọa liền hảo hảo nói cho ngươi, cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên." Kim khuê độc giác thú nổi giận gầm lên một tiếng, lát mình biến hóa thành một đầu cao mấy ngàn trượng cự thú khủng bố. Tiểu Bạch Long từ khi đi ra đoạn kia khói mù sau, tu vi liền bước vào thiên tiên trung kỳ, tăng thêm cường đại nhục thân, hắn không sợ chút nào kim khuê độc giác thú. Hắn cười lạnh nói, "Nhân ngoại hữu nhân ta biết, nhưng ngươi không phải." Hắn phóng lên tận trời, bản thể hiển hóa, dài mấy trăm dặm thông thiên thần long xuất hiện tại thiên cung. Tại thần long bộ tộc trước mặt, kim khuê độc giác thú ngàn trượng chi thân lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng kim khuê độc giác thú lại không sợ hãi chút nào, hình thể không phải cân nhắc lực lượng duy nhất tiêu chuẩn, hắn có được nửa bước kim tiên tu vi, cho dù là hình thể khổng lồ thần long cũng giống vậy có thể chém giết. Nó bộc phát tốc độ, hướng tiểu Bạch Long trùng sát mà đi. Trầm thấp long hống truyền ra, tiểu Bạch Long đuôi rồng hất lên, mang theo lực lượng kinh khủng rút kích mà đi. Thần long bại vĩ, tốc độ quá nhanh, nhanh đến lấy tốc độ tăng trưởng kim khuê độc giác thú đều khó mà tránh né, chỉ có thể chính diện mà kháng. Song phương trong nháy mắt bộc phát va chạm. Vâng. Lần thứ nhất giao phòng, tiểu Bạch Long hơi kém một chút, dựa vào cường đại nhục thân, cũng không có kém đến đi đâu. Làm sao có thể? Kim khuê độc giác thú tâm bên trong hoảng hốt, tu vi của nó hơn xa tiểu Bạch Long, nhưng lại không thể làm sao đối phương. Tiểu Bạch Long cười ha ha, chiến ý phóng đại, lần nữa hướng kim khuê độc giác thú phát động công kích. Kim khuê độc giác thú hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lấp lóe hào quang màu vàng sậm, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo kim mang lướt qua trời cao, cùng tiểu Bạch Long kịch liệt va chạm đứng lên. Hai vị cường đại hung thú ở giữa chém giết, không gì sánh được đáng sợ, để cho người ta nội tâm rung động. Thừa dịp tiểu Bạch Long kiềm chế lại đối phương, Dương An không có lãng phí thời gian, hắn triệu hồi ra rồng tòa phân thân, trực tiếp phá vỡ không gian, xâm nhập trong cốc. Giống. Kim khuê độc giác thú cảm ứng được có người bước vào sân cốc, không khỏi phát ra gầm thét. Nó bên ngoài thân giấy lên ám kim hỏa diễm, đẩy lui tiểu Bạch Long, muốn giết trở lại sơn cốc thủ hộ huyết tủy thánh quả, đem tất cả ngấp nghé bảo bối của nó người đều tru sát. Nhưng mà tiểu Bạch Long lại là ngửa mặt lên trời thét dài, phong hỏa lôi gió bốn loại đại đạo pháp tắc chi lực xen lẫn, hình thành một đạo thiên la địa võng, ngăn cản lại kim khuê độc giác thú lộ tuyến. Đáng chết. Kim khuê độc giác thú lửa giận càng tăng lên, độc giác lấp lóe khủng bố hàn mang, điên cuồng công kích tứ đại pháp tắc chi võng. Công kích của nó vô cùng cường đại, tràn ngập lực phá hoại, rất nhanh liền đột phá chói buộc. Nhưng lúc này tiểu Bạch Long đã xuất hiện trước người, đáng sợ đôi rồng lôi cuốn lực lượng kinh khủng rút kích mà đến. Kim khuê độc giác thú vừa mới đột phá thiên la địa vòng chói buộc, không kịp ngưng tụ sức mạnh ngăn cản, hoảng hốt ở giữa nó liều mạng điều động thể nội yêu lực ngăn cản tại trước người. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, kim khuê độc giác thú liền bị tiểu Bạch Long đánh bay ra ngoài. Kim khuê độc giác thú bay ngược hơn trăm dặm xa mới đứng vững thân hình, nó vẫn nộ gào thét, lần nữa buộc phát tốc độ muốn giết trở lại sân cốc. Trong cốc huyết tủy thánh quả, chính là sắp thành tục thời khắc, quả này là nó đột phá kim tiên cảnh mấu chốt, tuyệt không thể khiến người khác đung chạm. Nó không thèm đếm xỉa, buộc phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, hiện ra một vị nửa bước kim tiên đại yêu khủng bố chiến lực. Ai dám ngăn trở bản tọa, chính là chết. 1227 cướp đoạt thánh quả, chương 1227 cướp đoạt thánh quả. Kim Khuê độc giác thú gầm thét một tiếng, thân thể như một thanh kiếm sắc bình thường, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Nhưng mà Tiểu Bạch Long lại là lần nữa ngăn tại trước mặt hắn, ngươi cũng phải có năng lực này. Trong miệng hắn phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố từ nó thể nội phóng thích mà ra, giống như chân long lâm thế. Long uy cuồn cuộn, để Kim Khuê độc giác thú đồng lỗ rung mạnh, thân thể không tự chủ được rung động, trong lòng sinh ra một loại sợ hãi, thần phục chi ý chân long chi uy. Làm sao có thể? Thế gian sao còn sẽ có chân long tồn tại? Mọi người đều biết, từ tổ long rời đi phương thế giới này sau, liền không còn có chân long tồn tại. Chân long là áp đảo phổ thông thần long bộ tộc, rồng thực sự. Trong truyền thuyết tứ đại thánh thú đứng đầu thanh long chính là chân long. Đó là một loại ứng thiên địa mà thành tường thủy chi thú. Mà mệnh kiếp thế giới thần long bộ tộc là tổ long hậu duệ, chảy xuôi huyết mạch của nó lại chỉ có thể là thần long. Nếu không có chân chính hóa rồng chi pháp, dốc cả một đời đều không thể trở thành chân long. Mà Tiểu Bạch Long cùng Dương An hai người lấy được tổ long truyền thừa chi thuật bất hủ chân long quyết chính là một bộ hóa rồng chi thuật, tu luyện tới cực hạn liền có thể có được chân chính chân long chi lực. Khi tu luyện đến cảnh giới thứ ba lúc, liền có thể chính thức có được chân long chi thân. Thời khắc này Tiểu Bạch Long thi triển chân long bí thuật Thiên Long Biến, để tự thân khí tức đại biến, có một tia chân long chi uy, lại lực lượng bạo tăng. Kim Khuê độc giác thú cảm ứng được trong cốc đạo nhân ảnh kia đã muốn tới gần huyết tủy thánh quả nơi ở, nó bối rối, liều lĩnh hướng Tiểu Bạch Long xuất thủ. Nó nhìn ra Tiểu Bạch Long bất quá là thi triển bí thuật, có một tia chân long khí tức thôi, cùng chân chính chân long không pháp tướng sách so sánh nhau. Song phương lần nữa buộc phát chiến đấu, nhưng lần này Tiểu Bạch Long trở nên cường đại quá nhiều. Tại chân long bí thuật Thiên Long Biến ra chỉ bên dưới, nhục thân chi lực bạo tăng, đã có vượt qua 50 long chi lực, vô cùng kinh khủng. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương đều đánh nhau thật tình, chân chính liều mạng tranh đấu, riêng phần mình trên thân đều xuất hiện tương thế. Máu tươi trời cao, không biết là ai. Giờ phút này Dương An long toa phân thân đã xâm nhập trong sân cốc. Theo xâm nhập sân cốc, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, dưới chân đại địa hiện ra màu đỏ sậm, dần dần trở nên đắt, bàn chân giống rơi lại chảy ra một sợi đỏ bừng huyết dịch. Đây là giết bao nhiêu sinh linh mới có thể để cho mảnh đất này trở nên như vậy? Dương An thấy được phía trước xuất hiện từng bộ khổng lồ hung thú thi thể, cũng có nhân loại thi hải, bọn chúng đều trở thành mảnh đất này chất dinh dưỡng. Huyết ủy thánh quả chính là lấy huyết dịch làm thức ăn mà ngưng kết thành trái cây sao? Dương An cho mày, hắn rất khó tưởng tượng, máu tanh như thế chi địa sẽ đản sinh ra có thể trên diện rộng tăng cường nhục thân thánh quả. Một màn như thế ngược lại để hắn nhớ tới đến từng tại đại hoang cấm địa chỗ sâu gặp phải cây kia âm dương huyết thụ. Âm dương huyết thụ cũng là dựa vào hấp thu huyết khí, nghịch chuyển sinh tử, nghịch chuyển âm dương, sau đó ngưng kết ra có được hiệu quả thần kỳ âm dương quả. Để Dương An tại tu vi còn thấp thời khắc liền lĩnh ngộ âm dương đại đạo, đối với Dương An tu hành chi đồ làm ra tác dụng trọng yếu. Dương An phi thân lên, hướng về phía trước bay đi, rất nhanh hắn liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện hai quả thần dị cây ăn quả. Trong đó một gốc, toàn thân huyết sắc, thân cảnh trắng kiện, mặt ngoài lao bị giống như rồng có sừng quay quanh, phiến lá tương tự một cái huyết thủ, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Ở trên nhánh cây, treo một viên tản ra hào quang màu đỏ như máu, như là như thủy tinh trái cây. Cái kia cỗ thanh hương bắt đầu từ viên trái cây kia bên trong tản ra. Quả này chính là huyết tủy thánh quả, mà lại là đã thành thục trái cây. Nhưng khi Dương An ánh mắt nhìn về phía dấu ở huyết tủy thánh thụ hậu phương lúc, trên mặt hắn cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Âm dương huyết thụ, hắn kinh hô một tiếng, bởi vì trước mắt âm dương huyết thụ cùng hắn trước đó thấy cây kia giống nhau như lúc. Đã từng vì tránh né Dương An, âm dương huyết thụ quả quyết thoát đi đại hoàng cấm địa, không nghĩ tới nó đúng là đến nơi này. Hoa hoa, một tiếng con nết gọi truyền ra, Dương An thấy được âm dương huyết thụ bên trên đầu kia máu cát, thời khắc này nó tu vi vậy mà đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, tiến bộ không nhỏ. Là ngươi? Âm dương huyết thụ cũng phát hiện Dương An đến, nó phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Dương An rõ ràng nhìn thấy âm dương huyết thụ thân thể run lên, tựa hồ đối với Dương An rất là kiêng kỵ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngày xưa bằng hữu cũ gặp nhau, tự nhiên muốn hàn huyên một phen. Dương An nhìn xem âm dương huyết thụ hỏi. Ngươi quản quá rộng, hẳn là ta đến hỏi ngươi, tại sao lại tới đây? Âm dương huyết thụ đáp lại nói. Dương An hai mắt nhắm lại, xem ra hắn là hiểu lầm huyết tủy thánh quả, trung quanh máu tanh như thế chi địa, đều là bởi vì âm dương huyết thụ, là nó cải biến hoàn cảnh trung quanh. Giờ phút này Dương An cảm ứng được có cái gì không đúng, bởi vì viên kia huyết tủy thánh quả lực lượng, tựa hồ ngay tại dần dần sói mòn. Hắn lúc này mở ra hỗn độn chi nhãn, hai con ngươi lấp lóe kỳ mang. Dương An lập tức giận dữ, hắn nhìn thấy âm dương quả thực giờ phút này ngay tại điên cuồng hấp thu huyết tủy thánh quả cùng cây ăn quả lực lượng, tựa hồ muốn đem bọn chúng cùng nhau thôn phệ. Hắn hiểu được hết thảy, đây đều là âm dương huyết thụ dở trò quỷ. Mục đích của nó là thúc viên này huyết tủy thánh quả, sau đó đưa chúng nó cùng một chỗ thôn phệ, để tự thân biến cường đại. Cây này mệnh kiếp thế giới thập đại linh chu một trong, đã thành tinh. Đối mặt âm dương huyết thụ, linh trí không tính quá cao huyết tủy thánh quả cây ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Huyết tủy thánh quả đối với Dương An có tác dụng cực kỳ trọng yếu, lại há có thể để âm dương huyết thụ dễ dàng như thế đạt được. Hắn thân ảnh lóe lên, long toa phân thân trong nháy mắt phá vỡ không gian xuất hiện tại huyết tủy thánh quả bên cạnh, hắn vội ra đại thủ trực tiếp bắt tới. Trễ một bước nữa, huyết tủy thánh quả linh tính sợ sẽ muốn bị hút sạch. Ngay tại Dương An sắp bắt lấy thánh quả thời khắc, đột nhiên một đạo âm thanh xé gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Âm dương huyết thụ tất nhiên là không muốn Dương An hái đi trái cây, nó xuất thủ, một cành cây như là phong duệ trường mâu giống như dẫn đầu đâm xuyên tới. Hậu phương càng là lít nha lít nhít đến mãi không hết trường mâu cùng nhau đâm vào. Phủ kín Dương An tất cả chạy trốn không gian. Ngươi cho rằng ta hay là lấy trước kia giống như dễ ức hiếp? Âm Dương Huyết Thụ hướng Dương An truyền lại phẫn nộ cảm xúc. Từ lần trước bị ngươi khi nhục đằng sau, ta liền thể nhất định phải trưởng thành đến một mình gánh vác một phương, trưởng thành đến đủ để diện sát bất luận người nào tình trạng, ta hấp thu vô số linh chu, chính là vì đưa ngươi giết chết. Hôm nay, cuối cùng là để cho ta tìm tới cơ hội. Dương An hừ lạnh một tiếng, một đạo kim mang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia rút kích mà đến dây leo chặt đứt. Nhưng rất nhanh hắn liền bị đẩy trời trường mâu bao phủ. Ha 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 ha. Chết đi. Đáng giận nhân loại, dám khi dễ ta dưa nhỏ, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Và, máu cắp cũng đi theo kêu lên một tiếng. Chốc lát sau, âm dương huyết thụ phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, nó cảm nhận được không thích hợp. Hắn không chết. Ngàn vạn trường mâu trong nháy mắt thu hồi, như là vô số xúc tu giống như vùng vậy ở không trung. Chương 1228 bắt sống âm dương huyết thụ, chương 1228 bắt sống âm dương huyết thụ. Âm dương huyết thụ giận dữ, bởi vì Dương An thân ảnh biến mất, ngay cả viên kia huyết thủy thánh quả cũng đã biến mất. Đáng giận. Đáng giận nhân loại. Đi ra cho ta. Vô số dây leo điên cùng rút kích hư không, phát ra kinh người tiếng vang, âm dương chi lực bộc phát, vô số không gian phá toái, đáng sợ đến cực điểm. Sơ bộ tính ra, cái này âm dương huyết thụ bây giờ chí ít cũng có thiên tiên trung kỳ chiến lực. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm băng lãnh thâm thẳm truyền đến. Ngươi là đang tìm ta sao? Âm dương huyết thụ quá sợ hãi, nó không cảm ứng được Dương An bất kỳ khí tức gì. Ngươi đi ra cho ta. Giấu đầu lộ đuôi tính là gì hảo hán, nó vẫn nộ quát. Dương An như nó mong muốn, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại âm dương huyết thụ đầu cảnh, trường kiếm trong tay vung chặt xuống. Xoẹt, một cây to lớn nhánh cây ứng thanh mà đứt, máu đỏ tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài. Âm dương huyết thụ thống khổ gào thét, vô số tiểu xà từ đầu cảnh hướng Dương An bắn tới. Dương An cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, một ngọn lửa màu vàng phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem những tiểu xà kia nuốt hết. Âm dương huyết thụ thấy thế trong lòng hoảng hốt, lúc này điều khiển cảnh hóa thành trường mâu, lần nữa phủ kín Dương An tất cả chạy trốn không gian. Kinh khủng âm dương chi lực tại mũi mâu tràn ngập, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Lần này, nhìn ngươi còn không chết. Âm dương huyết thụ hung hăng nói. Nhưng mà hiện thực lại một lần nữa hung hăng đánh nó một bàn tay. Chỉ gặp Dương An bên ngoài thân giấy lên hừng hực kim diễm, trong nháy mắt liền hướng bốn phía lan tràn mà đi. Tất cả trường mâu tất cả đều bị nuốt hết, cùng những tiểu xà kia bình thường, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, liền bị đốt cháy hầu như không còn. Tại sao có thể như vậy? Âm dương huyết thụ rung động trong lòng bản phận, trước mắt tên nhân loại này, để nó lần nữa cảm nhận được sợ hãi. Dương An phóng ra kim diễm, chính là hỗn độn kim liên mảnh thứ 4 cánh hoa trở về sau bị thêm vào năng lực, bây giờ cũng là bị hắn triệt để nắm giữ. Hỗn độn kim diễm không gì sánh được đáng sợ, chính là vạn hỏa chi vương, khắc chế hết thể âm tà quỷ vật cùng một hệ sinh vật. Âm dương huyết thụ trời sinh liền tràn ngập tà tính, lại là cây cối tự thân, hoàn toàn bị hỗn độn kim diễm khắc chế. Tại hỗn độn kim diễm bên dưới, lộ ra không có chút nào sức chống cự. Hoa, máu cắp gầm hét, từ đầu cành nhảy lên một cái, lại anh dũng hướng Dương An đánh giết mà đến. Đối với máu cắp dũng khí, Dương An chỉ có thể nói bội phục. Hắn giơ kiếm liền muốn chém tới, màu vàng thần kiếm vạch phá không gian, mắt thấy là phải trúng mục tiêu máu cắp. Không cần. Âm dương huyết thụ lo lắng hô to. Máu cắp tựa hồ cũng ý thức được mình cùng Dương An không phải một cái cấp bậc, làm sao lại đầu náo nóng lên liền đụng tới. Nó cái kia vừa tròn lại nhỏ hai con ngươi, lộ ra hoảng sợ thần sắc, sau đó dọa đến hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Đùng. Thời khắc mấu chốt Dương An cổ tay chuyển động, lấy kiếm thân đập tại máu cắp trên đầu. Hoa. Máu cắp bị đau, kêu thảm một tiếng, nó bị đánh bay ra ngoài. Đập ầm ầm tại cách đó không xa trên vách đá, đâm đến đầu rơi máu chảy. Dương An không có hạ sát thủ, đây chỉ là một dâu ria con cóc nhỏ mà thôi. Dương An từ âm dương huyết thụ đầu cành nhảy lên một cái, đi vào giữa không trung, kiếm chỉ âm dương huyết thụ, lạnh giọng mở miệng nói, xem ở ngươi đã từng dâng lên một viên âm dương quả phân thượng, hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết. Âm dương huyết thụ nội tâm tức giận bất bình, không làm gì được là Dương An đối thủ, nó chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Lớn mật tiểu tặc, dám cướp đoạt bản tọa huyết tụy thánh quả, để mạng lại. Một tiếng gầm thét chấn thương cung, chỉ gặp kim khuê độc giác thú chính lấy tốc độ kinh khủng trùng sát mà đến. Nó liều mạng đột phá tiểu bạch long phong tỏa, bộc phát cực hạn tốc độ, là nhân tiện là thủ hộ huyết tụy thánh quả. Mà giờ khắc này huyết tụy thánh quả cũng đã vô tung vô ảnh, tính cả huyết tụy cây ăn quả đều trở nên hệ bại suy sụp, thật sự là tức chết nó cũng. Chính là gian nhân này, ta thật vất vả mới thuốc huyết tụy thánh quả, chính là bị gia hỏa này chiếm đi. Âm dương huyết thụ cảm giác cứu binh đến, đột nhiên gan lớn, vội vàng hướng kim khuê độc giác thú cáo trạng. Nó cùng kim khuê độc giác thú ở giữa từng có ước định, do nó đến thuốc huyết tụy thánh quả. Kim Khuê độc giác thú tự nhiên mừng rỡ như vậy, nhưng lại không biết âm dương huyết thụ trong lòng chân chính bán là thuốc gì. Bất quá lúc này âm dương huyết thụ hiển nhiên không có làm rõ ràng tình huống, coi là có thể mượn nhờ Kim Khuê độc giác thú đến chấn nhiếp Dương An. Trên thực tế, hậu phương đã trở lại thân người tiểu bạch long theo sát phía sau, cầm thương ngăn cản Kim Khuê độc giác thú. Vốn định thả ngươi một con đường sống, chỉ tiếc ngươi không chân quý. Dương An cười đi hướng âm dương huyết thụ. Âm dương huyết thụ khẩn trương lên, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Ngươi nếu là dám tổn thương ta, ta liền thế nào? Âm dương huyết thụ nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có biệt xuất đoạn dưới đến. Nó đột nhiên từ dưới đất nổ tận gốc, rắc rối phức tạp rễ cây dây dừa, hóa thành hai cái chân, vắt chân lên, cổ liền muốn chạy trốn. Nó vẫn không quên đem thống khổ không thôi máu cắp mang lên, một đầu nhánh cây quấn quanh mà đi, đem nó nắm chắc. Và, đấm máu cự cắp hai mắt rơi lệ, không biết là cảm động hay là bởi vì đau đớn chưa tiêu. Nhưng chúng nó kế hoạch chạy trốn thất bại, chỉ gặp Dương An vung tay lên, không gian xung quanh trong nháy mắt nhận cường đại áp bách. Âm dương huyết thụ chỉ cảm thấy chính mình nửa bước khó đi, liều mạng muốn chạy trốn lại khó mà làm đến. Mênh mông hỗn độn pháp tác hiện lên, vô số đạo hỗn độn xiển xích từ trong hư không bắn ra, trong nháy mắt liền đem âm dương huyết thụ trói go, đem nó gắt gao trói buộc. hỗn độn trên xiềng xích lượn lờ lấy đạo văn thần bí, tựa hồ tản ra vô tận lực lượng. "Thả ta ra!" Âm Dương Huyết Thụ lớn tiếng la lên, thân cảnh điên cuồng vũ động, lại vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát trói buộc. Hoa, đấm máu cự cấp cũng tại tuyệt, nó há miệng cắn hỗn độn xiềng xích, muốn tương trợ Âm Dương Huyết Thụ, nhưng rất nhanh nó liền buông lỏng ra miệng, trong miệng tuyệt không ngừng, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Dương An cười nhạt một tiếng, vung tay lên, đem Âm Dương Huyết Thụ thu nhập Hạo Thiên Tháp, đưa chúng nó để đặt tại trong một chỗ dãy núi. Tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong Âm Dương Huyết Thụ, tò mò nhìn một phía, nơi này độ dày đặc của linh khí làm nó cảm thấy chấn kinh, phảng phất tiến vào một mảnh tiên cảnh. Nơi này là tiên giới sao? Hoa, chỉ tiếc nó vẫn như cũng bị hỗn độn xiềng xích trói buộc, không cách nào động đậy. Hoa, đấm máu cự cấp cũng không thụ trói buộc, nó từ trên cây nhảy xuống tới, trái phải nhìn quanh, sau đó nhún nhảy một cái hướng về phía trước đi đến. Cho ăn, A Dưa. Âm Dương Huyết Thụ la lớn. Hoa, đấm máu cự cấp quay đầu. Ngươi còn trở lại không? Hoa, đấm máu cự cấp đứng thẳng người lên, tay trước vô vô độ ngược hướng Âm Dương Huyết Thụ cam đoan. Âm Dương Huyết Thụ lúc này mới yên lòng lại. Đấm máu cự cấp nhún nhảy một cái, rời đi mảnh khu vực này. Rất nhanh, nó liền cảm giác không khí chung quanh dần dần trở nên khô nóng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Hoa, nó trừng lớn hai con ngươi, thấy được phương xa bầu trời, đang có một vòng khủng bố liệt dương. Chương 1229 nuốt thánh quả, chương 1229 nuốt thánh quả. Đấm máu cự cấp cả đời này chưa từng như này khoảng cách gần gặp qua thái dương, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vầng kia liệt dương tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, làm nó không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, cúi đầu xưng thần. Lệ. Đột nhiên một tiếng vượng gáy rít gào không, đáng sợ sóng nhiệt từ vầng kia liệt dương khuấy động mà ra. Oanh. Đấm máu cự cấp trong lòng bốc lên vô tận sợ hãi, còn không đợi nó có phản ứng, thân thể của nó liền bị đánh bay ra ngoài. Nó trùng điệp ngã xuống đất mặt, ném ra một đầu thật dài khe rãnh. Và đấm máu cự cấp máu me khắp người, bộ dáng cực kỳ thảm liệt, nó liều mạng bên trên thương thế, từ dưới đất nhảy lên một cái, cuốn vít đường cũ trở về. Và ba ba. Về tới Âm Dương Huyết Thụ phía sau người, đấm máu cự cấp chưa tỉnh hồn, trong miệng hoa hoa không ngừng. Cái gì? Ngươi nói ngươi thấy được Thái Dương, còn có Phượng Hoàng, chẳng lẽ nơi này thật là tiên giới? Người kia đến cùng là thân phận gì? Xong đời, dưa nhỏ, chúng ta trêu chọc người không chọc nổi, về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Không đối, ta đối với hắn có ân, nói thế nào ta trái cây cũng trợ giúp qua hắn lĩnh ngộ Âm Dương chi đạo. Hắn hẳn là sẽ không giết ta đi. Dưa nhỏ, ngươi nói hắn không phải là muốn đem ta nuôi nhốt, để cho ta liên tục không ngừng cho hắn thờ Âm Dương quả đi. Và đấm máu cự cấp biểu thị rất có thể. Ngoại giới, Dương An tại đem Âm Dương Huyết Thụ thu nhập Hạo Thiên Tháp sau, liền đưa ánh mắt về phía Tiểu Bạch Long cùng Kim Khuê độc giác thú trong chiến đấu. Tiểu Bạch Long đang toàn lực bạo phát xuống, đã có được cùng vị này nửa bước Kim Tiên đại yêu một trận chiến vô liếng. Muốn chém giết đối phương, gần như không có khả năng. Bất quá Tiểu Bạch Long chỗ cường đại, ở chỗ nhục thân, lấy nhục thân tác chiến, tiếp tục năng lực chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Mà lại nhục thân cường hãn, cũng làm cho hắn không sợ Kim Khuê độc giác thú công kích. Theo thời gian trôi qua, ưu thế của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong trận chiến đấu này, Tiểu Bạch Long cảm thấy không gì sánh được nhẹ nhàng vui vẻ, hắn cũng càng chiến càng mạnh, đánh cho Kim Khuê độc giác thú liên tục bại lui, không ngừng ho ra máu. Kim Khuê độc giác thú tâm bên trong vô cùng phẫn nộ, nhất là đối với ăn cắp nó huyết tủy thánh quả Dương An, tràn đầy hận ý, nhưng nó biết rõ đại cục đã định, tiếp tục cùng Tiểu Bạch Long dây dưa tiếp, chứ không được chỗ tốt gì. Mà lách qua Tiểu Bạch Long đi công kích những người khác, nó cũng thử qua, chỉ có trước đó một lần kia suýt nữa thành công, nhưng vẫn như cũng bị Tiểu Bạch Long đuổi kịp, không thể đối với Dương An tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Kim Khuê độc giác thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ. Sau đó buộc phát lực lượng đáng sợ, đem Tiểu Bạch Long đẩy lui mà đi. Mượn lực phản chấn, thân thể của nó hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng hướng Tây Cực Hoang Mạc chỗ sâu bỏ chạy. Hôm nay xỉ nhục, bản tọa nhất định muốn các ngươi trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Nó vẫn không quên lưu lại một câu ngoan thoại, theo câu ngoan thoại này nói ra, nó phẫn hận trong lòng cũng phát tiết một chút, chí ít không có khó chịu như vậy. Tiểu Bạch Long muốn truy kích, lại bị Dương An ngăn lại. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hắc, nếu là hắn không chạy, bản đại gia chắc chắn nó chọn tại dưới thương. Tiểu Bạch Long thu hồi trường thương, tán đi bí thuật. Bạch Tư Giao lúc này mới ra tay, phóng thích Thái Hạo chi lực, giúp đỡ khôi phục nhanh chóng thương thế. Cùng Kim Khuê độc giác thú một trận chiến, Tiểu Bạch Long trên thân thêm không ít thương, máu tươi đem nó áo bào đều nhuộm thành huyết sắc. Bất quá hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào, những vết thương này sẽ là hắn trưởng thành chứng kiến. Lúc này, A Thiên cũng nắm lấy đào tẩu phần tâm yêu hồ trở về. Tiểu hồ ly này thật đúng là giàu hoạt. Dù là một thân tu vi bị phong ấn, phần tâm yêu hồ bằng vào đối với hoàn cảnh quen thuộc, đem A Thiên dẫn tới một chút hiểm địa. Quả thực là tại A Thiên truy kích bên dưới kiên trì hồi lâu mới bị bắt. Phần tâm yêu hồ giờ phút này lòng như cho nguội, rũ cục lấy đầu, một bộ nhậm quân làm thịt bộ dáng. Ngươi ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay, đem chúng ta dẫn tới nơi đây, mượn đao giết người. Dương An đi đến phần tâm yêu hồ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, hai tròng mắt lạnh như băng lóe ra làm cho người sợ hãi sắc cơ. Ta cũng là người bị hại nha, cái kia Kim Khuê độc giác thú cướp đoạt lãnh địa của ta, cướp chiếm máu của ta tùy thánh quả, ô ô ô, ta thật đáng thương, ở đâu đều muốn bị người khi dễ, ô ô ô. Phần tâm yêu hồ thấp giọng nức nở, càng ngày càng bi thương, cuối cùng oa một tiếng, lên tiếng khóc lớn lên. Đáng người, kỹ xảo của ngươi quá vụ bè. Dương An kéo ra khóe miệng. Phần tâm yêu hồ đình chỉ thút thít, nhưng lại tội nghiệp, một bộ vẻ mặt u oán nhìn xem Dương An. Nó cảm thấy Dương An thật quá máu lạnh, một chút ái tâm đều không có, người như vậy nhất định sẽ không hạnh phúc. Nó nội tâm điên cuồng tại nguyền rủa Dương An, nguyền rủa hắn cả một đời tìm không thấy lão bà. Dương An không thèm để ý chút nào, hắn vung tay lên, đem phần tâm yêu hồ thu nhập Hạo Thiên Tháp bên trong một tòa cung điện, Sau đó, hắn triệu tập đám người, tìm một chỗ tương đối an toàn chi địa, bố trí xuống trùng điệp trận pháp. Lạc Tiên Nhi, Bạch Tư Giao, A Thiên cùng Tiểu Bạch Long thì thủ hộ tại bốn phía, làm hộ pháp cho hắn. Dương An muốn nuốt huyết tụy thánh quả, tăng tốc nhục thân khôi phục. Giờ phút này Dương An bảy đại phân thân đều ngừng riêng phần mình tu luyện, hợp hai là một. Hắn khoanh chân ngay tại chỗ, đem Hạo Thiên Tháp thời gian gia tốc chi lực chiếu hiện thực. Theo thực lực của hắn tăng lên, Hạo Thiên Tháp thời gian gia tốc đã có thể đạt tới kinh người gấp 6. Tại duy trì Dương An 6 cỗ phân thân đồng thời tu luyện tình huống dưới, cũng có thể đạt tới tiếp cận gấp 5 lần tốc độ. Ý vị này, Dương An tu luyện một ngày, tương đương với thường nhân tu luyện 30 ngày. Cái này đã không cách nào dùng nghịch thiên để hình dung. Dương An phân thân năng lực, làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Trên thực tế ngay cả Dương An mỗi lần nhớ tới, cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vốn là bản mệnh phi kiếm bản mệnh thần thông, tại hắn đạp vào Thái Thượng kiếm tiên chi lộ sau, liền trở thành tiên phú thần thông của hắn. Một cái không gì sánh được nghịch thiên thần thông, lại phối hợp nghịch thiên Hạo Thiên Tháp, tốc độ tu luyện của hắn, đơn giản cùng bật học bình thường. Dương An lấy ra huyết tụy thánh quả. Viên này có được thần kỳ lực lượng linh quả, nó thần tính bị âm dương huyết thụ hấp thu ước chừng 2 thành tả hữu, Dương An vì thế đau lòng không thôi. Cũng không biết có thể hay không trợ hắn khôi phục đỉnh phong. Bây giờ thời gian là bằng bạn, Dương An nhất định phải nhanh tìm tới Luân Hồi Hải. Chỉ có khôi phục nhục thân, hắn có thể càng có niềm tin tiến lên. Dương An đã không còn bất cứ chút do dự nào, há miệng liền cắn một cái thịt quả. Nồng đậm mùi trái cây tràn ngập Dương An qua miệng, trái cây vào miệng tan đi, dọc theo cổ họng của hắn chảy vào trong bụng. Dương An lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng thần bí tại trong bụng trong nháy mắt nổ tung, hình như có một đầu hỏa long tại trong nháy mắt xông về cổ sống của hắn. Mãnh liệt thiêu đốt cảm giác từ xương sống lan tràn mà ra, tựa hồ muốn đem hắn xương sống hòa tan bình thường, đau đớn kịch liệt làm cho người khó mà chịu đựng. Dương An toàn thân run rẩy, nhưng hắn lại quả quyết đem còn thừa thịt quả một ngụm nuốt vào trong bụng. Càng thêm mãnh liệt lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát, hỏa long gầm hét, từ xương sống phóng lên tận trời, thẳng đến thiên linh, sau đó lại lan tràn đến toàn thân, bao trùm toàn thân hắn. Dương An cảm giác giờ phút này toàn thân huyết dịch, tế bào đều đang sôi trào, hỏa long chiếm cứ tại tủy sống, tại tăng cường hắn xương cốt, kích thích huyết dịch tân sinh. Chương 1230 lông tím con khỉ, chương 1230 lông tím con khỉ bên ngoài thân hắn dương máu, bộ dáng cực kỳ khủng bố, thấy đám người lo lắng không thôi. Hắn hướng đám người truyền âm, đây không phải chuyện xấu, mà là thể nội tân sinh càng cường đại hơn huyết dịch tại thay thế máu cũ. Giống, giống. Dương An sau lưng hiện hiện từng đầu thần long hư ảnh. Một đầu, hai đầu, ba đầu, năm đầu, sáu đầu. Theo thời gian trôi qua, phía sau hắn thần long hư ảnh càng ngày càng nhiều. Một ngày qua đi, phía sau hắn đã có 13 đầu thần long hư ảnh hiện hiện, long âm thanh âm bên tai không dứt, cứng cấp hữu lực. Cách hắn thời kỳ đỉnh phong 15 long chi lực, chỉ có cách xa một bước. Huyết tủy thánh quả dược hiệu còn chưa biến mất, toàn thân hắn huyết dịch đều đã bị đổi một lần, tế bào sinh động không gì sánh được, cơ bắp cũng biến thành không gì sánh được cứng cỏi, tràn đầy bạo tạc lực lượng. Lại là nửa ngày đi qua, phía sau hắn thần long hư ảnh rốt cục khôi phục được 15 đầu, hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trình độ. Biến hóa của hắn vẫn còn tiếp tục, chỉ là tăng lên tốc độ cực kỳ chậm chạp. 16 đầu, 17, 18. Cuối cùng Dương An tại đạt tới 19 long chi lực sau, huyết tủy thánh quả dược hiệu triệt để hao hết. Hắn đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, đấm ra một quyền, phía trước không gian trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đen kịt một màu, đáng sợ không gian loạn lưu khuấy động, khủng bố đến cực điểm. Dương An mừng rỡ trong lòng, nguyên bản 15 long chi lực, hắn liền có thể quét ngang hết thể thiên tiên cảnh cường giả, cho dù là nửa bước kim tiên, cũng giống vậy có thể bành sát. Bây giờ có được 19 long chi lực, tại sự kinh khủng của hắn tăng phúc phía dưới, kim tiên phía dưới có thể xưng vô địch. Chỉ tiếc, huyết thủy thánh quả lực lượng bị âm dương huyết thụ rút đi 2 thành, nếu không nói không chừng còn có thể lại để thăng nhất long chi lực. Dương An cảm thấy rất đáng tiếc. Lần này hấp thu huyết thủy thánh quả, chọn vẹn hao tốn 13 ngày thời gian, mà đặt ở ngoại giới, bất quá mới đi qua hơn 2 ngày một chút thời gian mà thôi. Dương An triệt hồi Hạo Tiên Tháp thời gian gia tốc chi lực, đi ra trận pháp. Nhìn thấy Dương An nhục thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tất cả mọi người rất hưng phấn. Bây giờ Dương An chỉ kém tìm tới có thể chữa trị nguyên thần bản nguyên thần vật, liền có thể để tự thân tu vi cũng đạt tới đỉnh phong. Dương An vung tay lên, đem Phần Tâm Yêu Hồ kêu gọi ra. "Ngươi ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Phần Tâm Yêu Hồ bị cầm tù tại một tòa không có cái gì trong cung điện 2 ngày thời gian, nó cảm giác không gì sánh được dày vò. Nơi đó không có cái gì, chỉ có băng lãnh vách tường, đại môn khóa chặt. "Ngươi có biết hay không Luân Hồi Hải ở đâu?" Dương An trực tiếp mở miệng hỏi. "Các ngươi muốn đi Luân Hồi Hải?" Phần Tâm Yêu Hồ kinh hãi, trong mắt lấp lóe vẻ sợ hãi. "Làm sao? Đi không được?" Dương An bọn người biết Luân Hồi Hải chỗ phương vị, nhưng không biết cụ thể lộ tuyến, trên đường có hay không cường đại hung thú cùng hiểm địa, cho nên muốn từ Phần Tâm Yêu Hồ trong miệng biết được một chút bí ẩn. Chỉ là từ Phần Tâm Yêu Hồ vẻ mặt sợ hãi bên trong, không có phán đoán, tiến về Luân Hồi Hải đường, tất nhiên không gì sánh được nguy hiểm. Phần Tâm Yêu Hồ bị Dương An triệt để khống chế, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm, cho nên Phần Tâm Yêu Hồ không còn dám dở trò gian, nó như nói thật đạo, không nói đến ven đường tồn tại đáng sợ hung thú, vầng kia về biển càng là có đại khủng bố. Đi không được, đi không được. Phần Tâm Yêu Hồ thân thể đều có chút run rẩy lên. Luân Hồi Hải bên trong có cái gì? Dương An tiếp tục truy vấn. Ta không biết, không có bất kỳ người nào biết. Phạm La tiến bảo, liền không có còn sống đi ra qua. Ta khuyên các ngươi hay là đừng đi chịu chết, nơi đó không phải là các ngươi địa phương có thể đi. Phần Tâm Yêu Hồ trong lòng cực sợ, không chỉ là đang khuyên Dương An, thật sự là sợ bọn họ mang theo nó cùng đi chịu chết. Ngươi dẫn chúng ta đi, đến Luân Hồi Hải phụ cận, ta để cho ngươi đi. Dương An cười nhạt nói. Luân Hồi Hải hắn là vô luận như thế nào đều muốn đi, mà lại hắn cũng không cần tiến vào Luân Hồi Hải, chỉ cần đem Lịch Tiên cải mệnh đưa đến, nhiệm vụ của hắn liền coi như hoàn thành, sau này đường cũng chỉ có thể do Lịch Tiên cải mệnh chính mình đi đi. Phần Tâm Yêu Hồ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nơi này vẹn vẹn chỉ là Tây Cực hoang mạc bên ngoài, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, rất có thể gặp được kim tiên cảnh giới tồn tại kinh khủng, chúng ta đi chính là muốn chết. Nó không muốn đi, bên trong quá kinh khủng. Những hung thú kia có mãnh liệt lãnh địa ý thức, một khi bước vào lãnh địa của bọn nó, tất nhiên sẽ gặp công kích. Có lẽ có thể lựa chọn nhiễu lộ tiến lên, nhưng trên đường hung thú đông đảo, mỗi một cái đều nhiễu lộ, sẽ thêm tốn hao mấy lần thời gian. Dương An nhưng không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta lấy tính mệnh đảm bảo, sẽ tận lực mang ngươi còn sống đi ra. Nói đi, Dương An cũng mặc kệ Phần Tâm Yêu Hồ có đáp ứng hay không, trực tiếp bắt lấy cổ của nó, đem nó xé lên. Không, không cần a. Ta không muốn đi. Phần Tâm Yêu Hồ kịch liệt dãy rủa, nhưng lại cảm nhận được một cỗ cự lực truyền đến, triệt để đưa nó trói buộc. Trước đó Phần Tâm Yêu Hồ lại là đối với Dương An xuất thủ, lại là thiết kế mưu hại bọn hắn, Dương An không có trực tiếp động thủ đem nó chém giết, đã là lòng từ bi. Ngươi nếu không phối hợp, hiện tại liền chém ngươi. Dương An trong mắt lấp lóe sát ý băng lãnh, làm cho Phần Tâm Yêu Hồ cảm giác toàn thân băng hàn thấu xương, thân thể ngăn không được run rẩy. Nó biết, con đường này là không thể không đi. Đi có cơ hội còn sống, không đi, hiện tại liền sẽ chết. Nó chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, ủy khuất ba ba theo sát Dương An bọn người cùng nhau xâm nhập Tây Cực hoang mạc. Trên đường đi, Phần Tâm Yêu Hồ đều có chút mất hồn mất vía. Đùng. Dương An một bàn tay đập vào trên đầu của nó, tiểu hồ ly đầu trong nháy mắt lên cái bao lớn. Phát cái gì lăng, chỉ đường. Ô, đau quá. Ngươi cái này nhân loại đáng ghét, ta hận ngươi. Có phải hay không còn muốn bị đánh? Dương An mắt to trừng một cái, nhấc tay liền muốn lại vỗ xuống. Đừng đừng đừng, ta sai rồi, ta sai rồi. Phần Tâm Yêu Hồ lập tức nhận sợ hãi. Nó chỉ hướng phía trước, lại hướng phía trước phương chừng trăm dặm, chính là một vị nửa bước kim tiên hung thú lông tím con khỉ lãnh địa, con thú này thần thông quảng đại, tốt nhất đừng trêu chọc. Dương An nghĩ nghĩ, không có nghe lấy Phần Tâm Yêu Hồ ý kiến, mang theo đám người trực tiếp xâm nhập lông tím con khỉ lãnh địa. Giống. Gầm lên giận dữ khiếu thiên, khí tức cường đại đập vào mặt. Hiển nhiên là lông tím con khỉ bị Dương An bọn hắn tự tiện xông vào chỗ chọc giận. Dương An lạnh nhạt hướng phương xa cường đại nửa bước kim tiên đại yêu truyền âm, vô ý mạo phạm, chúng ta chỉ là muốn mượn đường mà đi. Nhưng mà lông tím con khỉ căn bản nghe không vô Dương An giải thích, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cảnh cáo Dương An bọn hắn, lập tức rời khỏi lãnh địa của nó, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Xem ra là không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Dương An bất đắc dĩ buông tay, hắn cũng không muốn nhiễu lộ. Hay là giao cho ta đi. Tiểu Bạch Long kích động, cùng loại tầng thứ này đại yêu giao thủ, mặc dù hắn rất khó chiếm được chỗ tốt gì, nhưng hắn lại phi thường hưởng thụ quá trình chiến đấu, để hắn được gợi ý lớn, có thể trong chiến đấu đạt được đầy đủ trưởng thành. Không lãng phí thời gian, cùng tiến lên, chiến đấu cơ hội về sau còn có rất nhiều. Hiện tại cũng không phải luyện binh thời điểm, Dương An dự định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng tiến vào Tây Cực hoang mạc chỗ sâu. Chương 1231 Lông tím con khỉ thiên phú thần thông, chương 1231 Lông tím con khỉ thiên phú thần thông, bọn hắn không rời đi ngược lại tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt liền để lông tím con khỉ nổi giận. Một tiếng ngập trời gầm thét vang lên, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu tím từ tiền phương nổ bắn ra mà đến. Nó tương tự đám khỉ, toàn thân lông tím, hai tay nắm chặt một thanh trường kiếm tuyết trắng, từ không trung lực phách mà đến. Con khỉ này, làm sao không phải dùng côn? Mọi người đều là sửng sở, có chút kinh ngạc, đối với hầu loại yêu thú có một loại cố hữu ấn tượng. Coi như không sử dụng côn loại binh khí, ngươi cầm một thanh kiếm, thấy thế nào đều rất không hài hòa, mà lại cầm dài nhỏ thần kiếm khi đại đao làm, cũng làm cho người cảm giác rất kỳ diệu. Dương An dậm chân mà ra, cầm kiếm ngăn cản mà đi. Bang! Song kiếm bộ phát va chạm, bén nhọn chói hai kim loại va chạm thanh âm vang lên. Dương An không hề động một chút nào, trái lại lông tím con khỉ lại là bay ngược mà đi, thẳng đến tối lui ra khỏi vài dặm mới đứng vững thân hình. Nó vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương An. Ngươi là nhân loại? Nó cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, vì sao một kẻ nhân loại sẽ có đáng sợ như vậy nhục thân? Giờ phút này Dương An cũng không có tận lực che giấu khí tức của mình, cho nên tại lông tím con khỉ xem ra, hắn rõ ràng chỉ có thiên tiên sơ kỳ, làm sao lại mạnh như vậy. Dương An cười nhạt một tiếng, hắn trực tiếp bay tới đằng trước, kiếm ý đáng sợ bộc phát, phô thiên cái địa ép tới. Chúng ta chỉ là muốn mượn cái đường, nếu ngươi khăng khăng muốn chiến Dương An hai con ngươi hiện hiện lệnh ý, kiếm chỉ con khỉ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lông tím con khỉ nhe răng niết miệng, phẫn nộ đến cực điểm. Nó từ Dương An trên thân cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, nhưng thân là một vị nửa bước kim tiên tuyệt thế đại yêu, há có sợ sệt một cái thiên tiên cảnh nhân loại đạo lý. Chỉ là mấy cái sâu kiến, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát khí tức khủng bố, lần nữa vung vẩy trường kiếm tuyết trắng thẳng hướng Dương An. Thiên địa dị tượng hiện hiện, tuyết trắng kiếm ảnh đầy trời, một vị thông thiên lông tím con khỉ hư ảnh hiện hiện, cầm trong tay tuyết trắng cự kiếm, hướng về Dương An lực chém xuống. Kiếm mang chiếu rọi thế giới, Dương An trong nháy mắt liền cảm giác trước mắt trắng nhợt, xung quanh cảnh sắc tất cả đều lui tán, ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh trắng xóa. Dương An hừ lạnh một tiếng, thể nội khí huyết sôi trào, như vạn dặm giang hà, tuôn trào không ngừng. 19 đầu thần long hư ảnh ở sau lưng nó hiện hiện, long khiếu giận trời. Binh chi bí thuật vận chuyển, lấy lục thân làm vũ khí, thần bí chi lực ra chỉ tự thân. Giống. Theo một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, Dương An sau lưng thần long hư ảnh trong nháy mắt bạo tăng đến 114 đầu. Hắn như là một tôn thượng cổ chiến thần lâm thế, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, càng có một cỗ thật long uy ép phóng thích mà ra, làm cho lông tím con khỉ run lên trong lòng. Hắn vung vẩy nắm đấm, mang theo mênh mông thần lực một quyền đánh kích mà ra. Một quyền kinh khủng, phản phất oanh diệt một thế giới, chung quanh trắng xóa không gian như chiếc gương phá toái. Trang cảnh tái hiện, đám người chỉ thấy Dương An nắm đấm đánh nát trôi kia tuyết trắng thần kiếm, đánh nát thông thiên con khỉ. Hắn quyền thế như rồng, thẳng đến lông tím con khỉ bản thể đánh tới. Lông tím con khỉ trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi, vội vàng điều động cường đại yêu lực ngăn cản tại trước người. Oeng! Lông tím con khỉ tất cả phòng ngự tại trong khoảnh khắc phá toái, hung mãnh một quyền hung hăng đập vào lồng ngực của nó, thân thể của nó như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Từng tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, một tòa lại một ngọn núi bị lông tím con khỉ đâm đến ầm vang sụp đổ. Thẳng đến đụng vào tòa thứ 9 ngọn núi lúc, nó mới ngừng lại được. Nó toàn thân chảy máu, lồng ngực trực tiếp lõm, xương ngực vỡ vụn, cực kỳ thảm thiết. Chỗ nào cần chúng ta xuất thủ hậu phương tiểu bạch long giang tay ra, rất là bất đắc dĩ. Dương An thực lực hôm nay thật là đáng sợ, đơn giản không có chút nào nhân tính. Huyết nhiễm đại ca binh chi bí thuật lại tăng lên, có thể đạt tới gấp 6 tăng phúc, thật không phải là người. A Thiên trong mắt cũng tràn đầy rung động. Sư đệ thật đúng là biến thái nha, liền ngay cả Lạc Tiên Nhi cũng tùy tâm tán dương Dương An, nàng nhưng từ chưa thấy qua có người tại thiên tiên cảnh có thể có như thế kinh khủng nhục thân. Giống. Lông tím con khỉ phát ra một tiếng thê lương gào thét, một tiếng vang lên ầm ầm, nó lại xốc lên vô số đá vụn, phóng lên tận trời. Nó không có như vậy ngã xuống, xuất hiện lần nữa tại Dương An trước mặt. Nhân loại, người chọc giận ta. Lông tím con khỉ miệng đầy là máu, hung ác ánh mắt phóng thích ra vô tận hung lệ khí tức. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Các ngươi đều phải chết. Chỉ thấy nó toàn thân lông tóc đột nhiên tăng gọn, như là ngọn lửa màu tím bình thường bay múa, khí tức đáng sợ từ nó thể nội bộc phát mà ra. Nó hơi lắc người, lại chia ra làm ba, hóa thành ba tôn giống nhau như lúc lông tím con khỉ. Một đầu con khỉ cầm tuyết trắng thần kiếm, một đầu cầm đao, cuối cùng một đầu rốt cục bình thường, cầm trong tay một cây côn sắt. Đây là lông tím con khỉ thiên phú thần thông, trời sinh có được tam đại phân thân, mỗi một cái chiến lực đều vô cùng đáng sợ. Có cơ hội ra tay. Tiểu Bạch Long hưng phấn không thôi, hắn dậm chân đi ra, đi vào Dương An bên người, từng hồi rồng gầm, trực tiếp đem tự thân trạng thái đẩy hướng đỉnh phong. Cái kia cầm côn, giao cho ta, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, cùng đầu kia cầm côn lông tím con khỉ đại chiến cùng một chỗ. Bạch Tư Giao cùng A Thiên cũng gia nhập chiến đấu, hai người liên thủ cùng nhau đối chiến vị kia cầm đao con khỉ phân thân. Hai người đều toàn lực ứng phó, lại cũng có thể cùng đáng sợ nửa bước kim tiên chống lại, nhất là Bạch Tư Giao, cường đại thời gian chi lực có thể trên diện rộng hạn chế cầm đao con khỉ chiến lực, có thể cho A Thiên toàn lực chuyển vận. Đồng thời nàng tiếng đàn cũng có thể là Dương An hòa tiểu Bạch Long mang đến to lớn tăng phúc, còn có cường đại năng lực khôi phục. Nàng vừa vào chiến trường, để lúc đầu lòng tin tràn đầy lông tím con khỉ trong nháy mắt mất đi ưu thế. Thi triển Bát Hoang Chiến Long Quyết A Thiên, chiến lực tiếp tục tăng lên, càng đánh càng hăng, công kích không gì sánh được lăng lệ, đao quang vô tận làm cho cầm đao con khỉ khó mà phòng ngự. Dương An nhìn trước mắt cầm kiếm con khỉ, thân ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Thể nội một tòa thần bí lỗ đen hiện hiện, hấp lực khủng bố bỗng nhiên bộc phát, thể nội tiên nguyên cùng trùng quanh linh khí nồng nặc điên cuồng hướng lỗ đen kia dũng mãnh lao tới. Linh bí thuật toàn lực bộc phát, Dương An một kiếm chém tới, hỗn độn kim diễm cháy hùng hực, mêng mông hỗn độn pháp tắc tràn ngập, sau lưng Bạch Long thể thiếu, cường đại nhục thân chi lực gia trì. Một kiếm này, có hủy thiên diệt địa chi uy, thiên địa vì đó chấn động, phản phất khó có thể chịu đựng nó uy năng. Lông tím con khỉ trong lòng hoảng hốt, nguyên bản nó muốn 3 đánh 1, còn lại 2 đạo phân thân lại tất cả đều bị ngăn lại, tính toán đánh hụt, chỉ dựa vào nó phân thân này sợ khó mà là Dương An đối thủ. Đối mặt một kiếm này, nó lại lòng sinh vô tận sợ hãi, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thời khắc sinh tử, mãnh liệt dục vọng cầu sinh đem lông tím con khỉ từ trong sự sợ hãi kéo lại, nó liều mạng điều động tự thân lực lượng hội tụ ở trường kiếm trong tay. Chỉ gặp nó toàn thân sáng lên tử kim quang mang, tính cả trường kiếm trong tay cũng bị nhuộm thành tử kim sắc, một cỗ cường đại kiếm ý bộc phát mà ra. Trong một chớp mắt, Dương An kiếm đã giết tới, hắn không muốn cho lông tím con khỉ bất cứ cơ hội nào, một kiếm chạm tại đối phương tử kim chi kiếm bên trên. Lực lượng đáng sợ đổ xuống mà ra, lông tím con khỉ tử kim thần kiếm trong nháy mắt phá toái.